Chương 585 sau đó phản ứng, chương 585 sau đó phản ứng sau khi Tiễn Tô Bạch rời đi. Yến Vân lập tức quay về Thiên Xương Thành, từ nhà lao Thiên Xương Thành điều 10 tên tội phạm, đẩy nhanh ngày chết của chúng, dâng cho Tam hoàng tử Ngạo Vũ. Trong số đó có không ít kẻ là cao thủ võ đạo. Cao thủ võ đạo làm huyết thực, tuy không bằng tu tiên giả, nhưng so với bách tính bình thường, lại càng có lợi cho yêu tu. Chỉ tiếc khi Yến Vân đến nơi ở của Ngạo Vũ, mới phát hiện tên này đã rời khỏi Thiên Xương Thành, đi mách lẻo rồi. Yến Vân thấy vậy, đành phải chọn cách nằm yên. Chưa đầy nửa canh giờ, những kiến trúc bị Tô Bạch phá hủy trong Thiên Xương Thành còn chưa được phục hồi. Pháp khí truyền tin của Yến Vân đã vang lên. Người đầu tiên liên hệ với Yến Vân là Tư Dạ sứ Quỷ Khấp, cũng là cấp trên trực tiếp của Yến Vân. "Chuyện hôm nay, tại sao không báo cho ta ngay lập tức?" Giọng nói của Quỷ Khấp mang theo chút bất mãn và chất vấn, mặc dù Yến Vân thân là tiểu đô gia, ngựa khí của hắn cũng không vì thế mà dịu đi. Yến Vân bất đắc dĩ xoa trán, giải thích: "Thủ lĩnh, ta vốn định liên hệ với ngài ngay lập tức, nhưng động tác của Ninh Ngư quá nhanh, ta ở hiện trường căn bản không kịp ngăn cản. Ai có thể biết hắn một kẻ nguyên anh trung kỳ, lại có thể trong một hai chiêu liền đánh chết một nguyên anh hậu kỳ." Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Hơn nữa, thủ lĩnh, ta thấy Ninh Ngư làm vậy cũng không có lỗi. Thanh Lân và mấy kẻ kia quả thật đã làm quá đáng, nếu đổi lại là ta, nếu có một sư tôn cường đại như vậy làm hậu thuẫn, e rằng cũng sẽ không chút do dự mà phản kích báo thủ." Lời nói của Yến Vân toát ra sự thấu hiểu và ủng hộ Tô Bạch, hắn thậm chí còn tìm lý do để biện hộ cho Tô Bạch. Quỷ Khấp mở miệng nói: "Ngươi trước tiên không cần quản Tô Bạch, hắn không phải là kẻ ngươi có thể so sánh, cho dù hắn không làm thủ dạ nhân Ninh Ngư, cũng sẽ được điều về trung tâm." Tiếp đó, ngữ khí của Quỷ Khấp trở nên nghiêm túc hơn: "Ngươi vẫn nên lo lắng cho bản thân đi, sự kiện lần này nếu xử lý không thỏa đáng, e rằng ngay cả vị trí vương gia của ngươi cũng khó giữ được." Yến Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hắn hỏi: "Thủ lĩnh, vậy tình hình trên thượng tầng hiện giờ rốt cuộc thế nào?" "Thượng tầng mà hắn nói, tự nhiên là chỉ các cao tầng trong hệ thống Tư Dạ sứ. Vị trí vương gia, đối với hắn mà nói, tầm quan trọng không cần phải nói. Đây là một phúc lợi mà Đại Càn Hoàng đế ban cho Hoàng thất Đại Càn. Có tước hiệu vương gia này, hắn mỗi năm có thể liên tục nhận được tài nguyên tu luyện từ quốc khố. Khoản tài nguyên này, tuyệt đối không phải quan lại bình thường có thể sánh bằng, thậm chí còn cao hơn tài nguyên mà Quỷ Khấp có thể phát. Hiện giờ lại đối mặt với nguy cơ có thể mất đi vị trí vương gia này, tự nhiên khiến hắn cảm thấy vô cùng lo lắng. Từ xa hoa trở về giản dị thật khó khăn. Một khi mất đi thân phận vương gia, chỉ dựa vào chút tiền lương ít ỏi của thủ giả nhân, e rằng ngay cả chi tiêu hàng ngày của Yến Vân cũng khó mà duy trì." Đúng lúc này, Quỷ Khấp mở miệng nói: "Thượng tầng bảo ta tạm thời rút ngươi xuống, điều ngươi đến cứ điểm chờ." Yến Vân nghe xong, trong lòng không khỏi trùng xuống, nhưng hắn đã sớm có dự liệu, cố gắng giữ bình tĩnh gật đầu. Quỷ Khấp tiếp tục nói: "Ta đã sắp xếp một thủ giả nhân nguyên anh kỳ khác đến Thiên Xương Thành để thay thế công việc của ngươi. Khoảng một ngày sau, hắn sẽ đến đó, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng để bàn giao." Yến Vân lại khẽ gật đầu, biểu thị mình đã biết. Hắn trong lòng rất rõ, lần điều động này không chỉ có nghĩa là thành tích chính trị của hắn ở Thiên Xương Thành sẽ tan thành mây khói, mà còn có nghĩa là những năm tháng cần cù cống hiến của hắn ở Thiên Xương Thành đều sẽ uổng phí. Thông thường, đại chấp sự của thủ dạ nhân sau khi trải qua một vòng nhiệm kỳ cung thành, đều sẽ được điều về trung tâm hoặc các vùng nội địa đảm nhiệm chức vụ đại viên. Mà Yến Vân ở Thiên Xương Thành, vòng nhiệm kỳ này còn chưa kết thúc đã bị điều đi, rõ ràng là một sự điều động bất thường, cũng khiến cho mọi nỗ lực trước đây của hắn ở Thiên Xương Thành trở nên vô nghĩa. "Đã hiểu, ta sẽ phối hợp bàn giao, sau đó đến cứ điểm báo cáo. Thủ lĩnh, bên yêu quốc hiện giờ có động tĩnh gì? Có thể tiết lộ một hai không?" Yến Vân nhìn hình ảnh Quỷ Khấp trên pháp khí truyền tin mở miệng hỏi. Yến Vân tuy ở kinh thành cũng có mạng lưới quan hệ của riêng mình, nhưng dù sao đây cũng là chuyện xảy ra ở Bắc Châu. Hơn nữa chuyện này lại là chuyện nội bộ của thủ giả nhân, cho nên hắn cảm thấy tin tức bên Quỷ Khấp chắc chắn sẽ linh thông hơn. Mà giới tu tiên hiện nay, tuy các phương thức truyền tin đều có chút khác biệt, nhưng nửa canh giờ đã hoàn toàn đủ để chuyện xảy ra ở Thiên Xương Thành truyền đến thập đại yêu quốc và đã truyền đạt phản ứng của cao tầng trở lại. Biết đâu các cao tầng đã tự mình trao đổi vài lần rồi. Bên đám chim nhân thì dễ nói, uy hiếp của sư tôn lục cửu của Tô Bạch không phải là chuyện đùa, bọn chúng chỉ cần 3000 công phẩm, chuyện này liền có thể bỏ qua. Quỷ Khấp mở miệng nói, quả nhiên chuyện hôm nay, cao tầng đã bắt đầu đấu trí. Tiến Vân gật đầu, lục cửu có thể giết chết Sơn Viêm Hóa Thần hậu kỳ, có thể khiến tộc chim nhân kiêng dè như vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Bên đám heo tinh tạm thời chưa có biểu thái. Quỷ Khấp tiếp tục nói, Chu Bưu bị Tô Bạch mang đi rồi, còn chưa chết, bên đám heo tinh tự nhiên cũng không thể biểu thái. Rắc rối nhất là bên Thanh Xà, mở miệng đòi 10 vạn công phẩm. Giọng nói của Quỷ Khấp trở nên lạnh lẽo, rõ ràng đối với yêu cầu của tộc Thanh Xà cũng vô cùng bất mãn. Sắc mặt Tiến Vân cũng trở nên nghiêm trọng, cái gọi là công phẩm, tự nhiên là chỉ bách tính của đại càn. 10 vạn công phẩm, đây không phải là một con số nhỏ, khẩu vị của tộc Thanh Xà quả thật quá lớn. 10 vạn công phẩm. Yến Vân không nhịn được lặp lại một câu, trong lòng thầm suy nghĩ, tộc Thanh Xà này quả thật đang diễn cảnh rắn nuốt voi sống. Thủ lĩnh, thượng tầng sẽ không thật sự chuẩn bị 10 vạn công phẩm chứ? Yến Vân mở miệng hỏi. Thân phận tiểu vương gia của Yến Vân, cho dù mình cũng nói, vài ngày sau hắn cũng sẽ có kênh riêng để biết. Vì vậy Quỷ Khấp cũng tiết lộ, thượng tầng bảo chúng ta tổng cộng chuẩn bị 1 vạn công phẩm, giới hạn 10 ngày, rút từ các thành cung dưới chúng ta. Mẹ kiếp, 1 vạn mạng người, trong thời gian ngắn ta lấy đâu ra mà gom đủ, nhưng tên Tô Bạch này, giết 3 tên hòa hại, cũng thật sự hả giận. Chỉ tiếc là hoàn cảnh lớn hiện tại không cho phép chúng ta làm như vậy. Hành động của Tô Bạch vốn có thể coi là hành động chính nghĩa, nhưng trong hoàn cảnh lớn này có lẽ sẽ biến chất, sau này hắn muốn tiến vào trung tâm đại càn, chuyện hôm nay sẽ trở thành phiền phức của hắn. Lập trường của Quỷ Khấp rõ ràng, biết Tô Bạch làm không sai, đối với yêu tu chỉ có thể lấy giết để ngăn chặn giết chóc. Quỷ khắc bản thân cũng muốn làm như vậy, nhưng hắn không có thực lực, không có sư tôn sẽ đứng ra bảo vệ hắn. Còn về việc bồi thường công phẩm, đó là chính sách của triều đình đại cản và không liên quan đến Tô Bạch, nhưng những người khác thì chưa chắc đã nghĩ như vậy. Những người khác có lẽ sẽ tính sổ chuyện công phẩm lên đầu Tô Bạch. Sau này Tô Bạch tiến vào trung tâm đại cản, hành động hôm nay cũng sẽ trở thành lời lẽ để người khác công kích. Tiến Vân trầm tư, hắn là người thông minh, lập tức hiểu ra lời quỷ khắc nói. Trong lòng thầm nghĩ lát nữa phải đi nhắc nhở Tô Bạch một chút mới được. Bây giờ, vị trí vương gia của ngươi có giữ được hay không, còn phải xem bên tộc Thanh Xà có thể đàm phán ổn thỏa hay không. Tiến Vân cuối cùng bổ sung. Chương 586 Lục Chín lại ra khỏi núi, chương 586 Lục Chín lại ra khỏi núi cắt đứt truyền tấn với quỷ khắp. Tiến Vân bắt đầu chuẩn bị công việc bàn giao, chủ yếu là báo trước cho các thủ dạ nhân dưới trướng. Ngoài ra, hắn dù sao cũng đã ở Thiên Dương thành 7-8 năm, khó tránh khỏi nảy sinh chút tình cảm với thành trì này. Tuy nhiên, lần rời đi này của Yến Vân, người đau lòng nhất không phải Yến Vân, mà là các thủ dạ nhân dưới trướng hắn. Sở dĩ những thủ dạ nhân này đau buồn như vậy, chủ yếu là vì Yến Vân, hay nói đúng hơn là bối cảnh cường đại phía sau Yến Vân. Có một thủ dạ nhân có bối cảnh như hắn tọa trấn, mặc dù Thiên Dương thành nằm ở vị trí thành phố cung ứng tuyến đầu, nhưng tỷ lệ thương vong của thủ dạ nhân lại cực kỳ thấp. Điều này tự nhiên khiến các thủ dạ nhân của Thiên Dương thành cảm thấy an tâm. Với sự ra đi của Yến Vân, người kế nhiệm chức đại chấp sự ở Thiên Dương thành e rằng khó có thể có được năng lực và bối cảnh như Yến Vân nữa. Điều này có nghĩa là các thủ dạ nhân trong Thiên Dương thành sắp tới có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn, tỷ lệ thương vong dần dần ngang bằng với các thành phố cung ứng tuyến đầu khác. Yến Vân không quá chìm đắm trong cảm xúc ly biệt, hắn nhanh chóng hoàn thành việc bàn giao. Sau khi hoàn tất công việc của mình, hắn lập tức gửi yêu cầu chuyển tấn cho Tô Bạch trong thư phòng của mình. Yến Vân, Tô Bạch và Tiêu Khiếu ba người, trong lần tụ họp ở đỉnh Hóng Mát trước đó, đã trao đổi linh khí chuyển tấn cho nhau. Hành động này giống như một ước định ngầm, ba người hình thành một tiểu đội. Mà lúc này, Tô Bạch còn đang dẫn Chư Tinh Chu Biêu trên đường đến Đồng Thành, lộ trình mới đi được một nửa. Tô Bạch kết nối linh khí chuyển tấn, Yến Vân nói ngắn gọn, chia sẻ một hai thông tin tình báo mà hắn có được với Tô Bạch. Tư Dạ Sứ không liên lạc với ngươi sao? Nói xong, Yến Vân mở miệng hỏi một câu. Tạm thời vẫn chưa. Tô Bạch nhàn nhạt đáp. Yến Vân suy ngẫm một chút, thay Tô Bạch phân tích, chắc là cấp trên vẫn đang cân nhắc cảm nhận của sư tôn ngươi Lục Cửu, vẫn chưa định nghĩa cho ngươi. Nếu là tu sĩ bình thường, e rằng đã sớm bị tống ngục, thậm chí giao ra cho yêu quốc tạ tội rồi. Nếu cấp trên không liên lạc với ngươi, ngươi cứ giả vờ như không có chuyện gì, ở Đồng Thành chờ đi. Tuy nhiên, chuyện hôm nay sau này chắc chắn sẽ trở thành vết đen của ngươi trên triều đình, ngươi tự mình chú ý. Không nói chuyện nữa, người bàn giao đến rồi, ta phải rút lui đây. Yến Vân cuối cùng mở miệng nói. Tô Bạch nhìn hình ảnh Yến Vân trên linh khí gật đầu, liên lụy ngươi rồi, là ta suy nghĩ không chu toàn. Nói gì vậy, có tin tức gì nữa, ta sẽ liên lạc với ngươi, ngươi cứ ở Đồng Thành yên tĩnh chờ đi, cúp máy đây. Yến Vân cúp linh khí chuyển tấn, bận rộn bàn giao với Nguyên Anh tu sĩ mới đến. Tô Bạch thấy vậy, cũng thu hồi linh khí chuyển tấn. 10 vạn công phẩm, đúng là sư tử há miệng lớn. Thanh xà nhất tộc vậy mà lại ngông cuồng đến thế. Ý là thanh xà nữ yêu Nguyên Anh kỳ, Thanh Lân, đáng giá 10 vạn sinh mạng phạm nhân sao? Tô Bạch tự nhiên không chấp nhận. Ngoài ra, nếu cao tầng đại càn thất bại trong đàm phán, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Yến Vân là tiểu vương gia, địa vị của hắn e rằng cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí có khả năng mất đi vương gia phong hào. Mặc dù Tô Bạch và Yến Vân quen biết nhau không lâu, nhưng qua khoảng thời gian chung sống này, những việc làm của Yến Vân vẫn được hắn công nhận. Cộng thêm thế lực phía sau Yến Vân cũng có chỗ dùng, Tô Bạch có ấn tượng không tệ về hắn, đã công nhận hắn là bằng hữu của mình. Vì vậy, khi Tô Bạch biết Yến Vân có thể sẽ mất đi vương gia vị vì cuộc đàm phán này, hắn tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Làm thế nào để quản? Tô Bạch nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có động dùng thân phận của Lục Cửu mới có khả năng giải quyết vấn đề này. Hơn nữa, vừa hay có thể mượn cơ hội này tìm một mục tiêu thích hợp cho Thiên Phú phục chế không có chỗ dùng. Cứ như vậy, thuận lợi diễn biến, Tô Bạch không chỉ có thể giúp Yến Vân giải quyết nguy cơ trước mắt, mà còn có thể nhân tiện nâng cao thực lực của mình. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tô Bạch đột nhiên dừng bước, Chu Bưu theo sau suýt chút nữa thì đâm vào hắn. Đại chấp sự, sao vậy? Chu Bưu cũng đổi cách xưng hô, gọi Tô Bạch là đại chấp sự, dù sao cũng phải hiệu lực dưới trướng Tô Bạch trăm năm. Ngươi tự mình đến Đồng Thành báo danh, đến Đồng Thành tìm một thủ dạ nhân tên Huyết Thọ, nghe theo sự điều khiển của Huyết Thọ là được, ta có chút chuyện cần đi xử lý. Tô Bạch mặt không biểu cảm nói, chuyện của thanh xà nhất tộc không thể trì hoãn, chậm trễ e rằng bên đại càn sẽ thỏa hiệp. Phải nhanh chóng dùng thân phận của Lục Cửu, giết ra một con đường máu. Trong lòng Chu Bưu thịch một tiếng, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, nếu để ta biết ngươi nhân cơ hội bỏ trốn, hoặc làm điều sảng bậy trong Đồng Thành, ta nói cho ngươi biết, sư tôn của ta sẽ diệt sạch toàn bộ chư tinh nhất tộc các ngươi. Giọng nói của Tô Bạch đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ánh mắt hắn như sao băng lạnh lẽo, nhìn thẳng vào Chu Bưu, khiến Chu Bưu dùng mình. Chu Bưu khó khăn nuốt nước bọt, hắn đương nhiên biết sư tôn của Tô Bạch là ai Lục Cửu. Đó chính là tồn tại đã thâm nhập Vĩnh Dạ Lâm, đánh chết Hóa Thần hậu kỳ của Xích Diễm Hồ tộc. Tộc quân của hắn, Hóa Thần hậu kỳ cũng chỉ có một vị mà thôi. Căn bản không thể là đối thủ của kiếm tu khủng bố này. Hắn không muốn vì một phút bốc đồng của mình mà mang đến tai họa diệt vong cho cả chư tinh nhất tộc, vì vậy liên tục gật đầu, biểu thị đã hiểu. Chu Bưu đáp ứng xong, trong lòng cũng đang suy nghĩ, trước đó Tô Bạch chuyển tấn với Yến Vân cũng không tránh hắn. Kết hợp trên dưới, hắn nhanh chóng đưa ra một kết luận. Đại chấp sự, ngài muốn đi tìm sư tôn của ngài, Lục Cửu tiền bối sao? Chu Bưu cẩn thận túi người chắp tay, hạ giọng hỏi. Lông mày Tô Bạch hơi nhíu lại, hắn rõ ràng có chút bất mãn với sự lắm lời của Chu Bưu. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, đi Đồng Thành, dưới trướng Huyết Thỏ nghe lệnh hiệu lực, đã nghe rõ chưa? Trong lòng Chu Bưu thắt lại, hắn vội vàng gật đầu không lưng, đã rõ. Lao chư ta tuyệt đối không dám có bất kỳ sự vượt quá nào. Vậy thì mau cứ đi. Tô Bạch vẻ mặt không kiên nhẫn vất tay, dường như không muốn nhìn thấy Chu Bưu thêm một khắc nào nữa. Chu Bưu như được đại xá, hắn nhận định phương hướng, bay vút về phía đồng thành. Cuối cùng cũng đuổi được rồi. Tô Bạch nhìn bóng dáng Chu Bưu rời đi, khẽ gật đầu. Con yêu này cực kỳ nhát gan, nếu không có gì bất ngờ, hẳn sẽ đến đồng thành ngoan ngoãn nhậm chức. Vậy thì, thanh xà nhất tộc, ta đến đây. Tô Bạch thì bay vút về hướng ngược lại. Lát sau, Tô Bạch cảm nhận xung quanh không có ai, trực tiếp hóa thành dáng vẻ của lão đạo Lục Cửu. Thanh xà lão tổ, nghe nói là hóa thần đỉnh phong, nhưng hóa thần đỉnh phong ta không phải chưa từng giao chiến, chỉ là trước đó động dùng thân phận ma tộc. Hôm nay, ta sẽ thử xem dùng thân phận nhân tộc, liệu có thể đấu lại hóa thần đỉnh phong hay không. Tô Bạch đối với thần thông đại ngũ hành kiếm trận của mình vẫn khá tự tin. Đạo thần thông này dẫn động lực lượng của 6 đạo pháp tắc dung hợp làm một, các pháp tắc nương tựa lẫn nhau, không phải là phép cộng đơn giản mà có thể tính ra uy lực của đạo thần thông này. Tô Bạch ngưng tụ ngũ sắc kiếm khí, vận dụng pháp tắc không gian mở ra hư vô không gian, khóa chặt vị trí của Thiên Yêu Thánh Triều, đạp thân mà đi. Chương 587 vào Thiên Yêu Hoàng Cung, mỗi ngày yêu hoàng kim viên. Chương 587 vào Thiên Yêu Hoàng Cung, mỗi ngày yêu hoàng kim viên. Thiên Yêu Thánh Triều nằm ở phía bắc Đại Càn Hoàng Triều, đây là một trong 3 yêu quốc lớn ở phía bắc, thực lực tổng hợp cực kỳ cường hãn. Thiên Yêu Thánh Triều sở hữu 4 yêu tu ở đỉnh phong hóa thần kỳ. Trong đó có cả cường giả mạnh nhất của Thanh Xà nhất tộc Thanh Xà lão tổ, người này còn là kẻ xuất chúng nhất trong 4 yêu tu đó. Thanh Xà nhất tộc cũng nhờ vào uy thế của Thanh Xà lão tổ mà trở thành tộc quần yêu tu đỉnh cấp của Thiên Yêu Thánh Triều. Thiên Yêu Thánh Triều phòng theo nhân tộc mà kiến lập triều đình, thiết lập Thiên Yêu Hoàng, dưới trướng còn có bách quan phụ tá. Tuy nhiên, có chút khác biệt so với triều đình nhân loại là mỗi nhiệm kỳ của Thiên Yêu Hoàng chỉ có 500 năm. Sau khi nhiệm kỳ kết thúc, bất kể Thiên Yêu Hoàng còn tại thế hay không, đến kỳ hạn 500 năm đều phải nhường ngôi cho người kế nhiệm. Mặc dù Thiên Yêu Hoàng nhiệm kỳ này không phải là người của Thanh Xà nhất tộc, nhưng trong số bách quan, thế lực của Thanh Xà nhất tộc lại vô cùng lớn mạnh, chiếm hơn 1/4. Sau khi Tô Bạch đến Thiên Yêu Thánh Triều, 30 vạn dặm nguyên thần chi lực triển khai, cũng không thể khóa chặt vị trí của Thanh Xà lão tổ. Khí cơ của Thanh Xà lão tổ cực kỳ ẩn mật, ngay cả nguyên thần chi lực của Tô Bạch cũng khó mà cảm nhận chính xác vị trí của hắn. Đối mặt với tình huống này, Tô Bạch không hề do dự quá lâu, hắn quả quyết áp dụng một phương án khác. Chỉ thấy hắn xé toang khe nứt không gian, bước chân vào, khoảnh khắc tiếp theo liền xuất hiện ở cửa ra không gian phía trên hoàng cung Thiên Yêu Thánh Triều. Nam Thanh Linh Bảo Trường kiếm vây quanh Tô Bạch. Hắn không hề che giấu khí cơ của mình, một bước đặt ra, uy thế như sắt thần giáng lâm. Thiên Yêu Hoàng ở đâu? Bần đạo Lục Cửu cầu kiến. Giọng nói của Tô Bạch như hùng trùng, vang vọng trên không hoàng cung Thiên Yêu. Tiếng này truyền ra, cả hoàng cung đều chấn động, Lục Cửu, là Lục Cửu đó sao? Trong khoảnh khắc, vô số thần thức từ khắp nơi trong hoàng cung như thủy triều dâng trào, những thần thức này như vô số đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Bạch. Chỉ trong chốc lát, Tô Bạch đã bị các yêu tu lớn trong hoàng cung phát giác. Xuy xuy xuy, chỉ thấy từng đạo thân ảnh từ khắp nơi trong hoàng cung cấp tốc lao đến, trong nháy mắt đã vây Tô Bạch lại. Tốc độ của những thân ảnh này cực nhanh, hầu hết đều có tu vi trên hóa thần kỳ. Hoàng cung Thiên Yêu Thánh Triều này quả nhiên là nơi ẩn chứa cao thủ. Lục Cửu, ngươi to gan thật, dám tự tiện xông vào, bay lượn trên không hoàng cung. Một yêu tu mặc quan phục Thiên Yêu Thánh Triều lơ lửng ở phía trước nhất, hắn mặt đầy giận dữ, quát lớn với Tô Bạch. Khóe miệng Tô Bạch khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh thường. Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua đám yêu tu trước mặt, cuối cùng dừng lại trên người yêu tu mặc quan phục, nói: "Sao, ngươi muốn phạt ta?" Yêu tu kia bị ánh mắt của Tô Bạch trừng một cái, trong lòng không khỏi thắt lại, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố gắng trấn tĩnh nói: "Ngươi là người ngoài, tự tiện xông vào Thiên Yêu Hoàng Cung, đây là đại bất kính với Thiên Yêu Thánh Triều, đương nhiên phải chịu phạt." Tô Bạch nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói: "Chỉ bằng ngươi, có thể phạt được Lục Mộ ta? Thêm 10, 100 người nữa, Lục Mộ ta một kiếm cũng có thể chém giết." Giọng nói của hắn tuy không lớn, nhưng bá khí và sát ý ẩn chứa trong đó lại khiến người ta không thể bỏ qua. "Ngươi?" Yêu tu này khí tức nghẹn lại, nhưng cuối cùng không dám là người đầu tiên xông lên. Thật ra là vì khí tức thần thông không hề che giấu quanh Tô Bạch lúc này quá mức kinh khủng. Hắn có cảm giác, nếu xông lên thật sự sẽ bị tên này một kiếm giết chết. "Lục Cửu, ngươi tìm bản hoàng có chuyện gì?" Cùng với giọng nói hùng hậu này, một luồng uy áp mạnh mẽ như sóng thần cuồn cuộn ập đến. Phía dưới, một yêu tu mặc hoàng bào vàng chậm rãi hiện thân. Thân hình hắn vĩ đại, khuôn mặt lớn đầy râu quai nón màu vàng, toàn thân tỏa ra một khí tức uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chính là Kim Viên Hoàng, Thiên Yêu Hoàng đương nhiệm xuất thân từ Kim Viên nhất tộc, tu vi hóa thần hậu kỳ. Chính chủ cuối cùng cũng xuất hiện, Tô Bạch thấy vậy, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Kim Viên Thiên Yêu Hoàng. Hắn chắp tay vái chào, lớn tiếng nói: "Gặp qua Thiên Yêu Hoàng, không mời mà đến, mạo muội quấy rầy, xin thứ lỗi." Dù sao Kim Viên Thiên Yêu Hoàng cũng là người có địa vị cao nhất trên danh nghĩa của Thiên Yêu Thánh Triều, Tô Bạch tự nhiên biết rằng mặt mũi cần phải giữ thì vẫn phải giữ. Khoe miệng Kim Viên Thiên Yêu Hoàng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt, nói: "Chuyện này có thể tha thứ cho ngươi, nhưng ngươi đến đây lần này, rốt cuộc có mục đích gì? Cứ nói thẳng đi." Đúng lúc này, các yêu tổ tu sĩ xung quanh cũng lần lượt hạ xuống, tụ tập lại như chúng tinh cùng nguyện. Họ hoặc tò mò, hoặc cảnh giác nhìn Tô Bạch, trong đó không ít người sát khí đằng đằng, khóa chặt Tô Bạch. Mặc dù đối mặt với nhiều địch ý như vậy, Tô Bạch vẫn thần sắc tự nhiên, không hề sợ hãi. Ngay cả Kim Viên Thiên Yêu Hoàng, khi thấy thần thái khí chất của Lục Cửu, cũng không khỏi thầm khâm phục, xem ra nhân tộc quả thật vẫn có không ít nhân tài kiệt xuất. Pháp tắc không gian ở hạ giới quả thực là một tồn tại vô địch. Cho dù thực lực của mình có kém hơn một chút, không đánh lại những người này, muốn chạy trốn cũng không phải là chuyện khó. Thậm chí, cho dù bị không gian phong tỏa, dựa vào pháp tắc không gian đã linh ngộ, hắn hoàn toàn có khả năng phá vỡ phong tỏa không gian, ung dung rời đi. Đây chính là chỗ dựa để Tô Bạch dám một mình thâm nhập Thiên Yêu Hoàng cung. Thiên Yêu Hoàng, bần đạo muốn gặp Thanh Xà lão tổ một lần, mong ngài giới thiệu. Tô Bạch chắp tay nói. Gặp Thanh Xà lão tổ? Kim Viên Thiên Yêu Hoàng hơi sững sờ, tên này không phải đến tìm mình sao? Hắn chợt hiểu ra, tên này rầm rộ đến hoàng cung, thu hút sự chú ý, vậy mà chỉ muốn dùng mình làm cầu nối để gặp Thanh Xà lão tổ. Lão đạo sĩ này, Kim Viên Thiên Yêu Hoàng ngẩn người một lát, mới mở miệng nói, ngươi ngàn dặm xa xôi đến đây, lại còn rầm rộ như vậy, cũng như có, ta có thể giúp ngươi giới thiệu, nhưng Thanh Xà lão tổ là tu sĩ đỉnh phong hóa thần, ngươi ít nhất cũng phải cho ta một lý do để gặp hắn. Tô Bạch liền nói thẳng, bần đạo muốn thỉnh Thanh Xà lão tổ ra lệnh thu tay, nếu không đệ tử của ta là Tô Bạch sẽ gặp rắc rối lớn. Đệ tử của ngươi làm sao lại dính dáng đến Thanh Xà lão tổ? Kim Viên Thiên Yêu Hoàng khẽ nhíu mày. Tô Bạch đang định mở miệng, một yêu tu quan viên gần Kim Viên Thiên Yêu Hoàng tiến lên, ghé sát hai Kim Viên Thiên Yêu Hoàng, truyền âm một đoạn lời nói cực kỳ bí mật. Kim Viên Thiên Yêu Hoàng gật đầu, thì ra là vậy, chuyện này ta chưa từng nghe nói, xem ra là Thanh Xà nhất tộc và đệ tử của ngươi đơn độc kết toán. Nếu đã như vậy, bản hoàng sẽ thay ngươi giới thiệu một chút. Truyền Thanh Xà lão tổ vào hoàng cung yết kiến. Chương 588 Viên Ma lão tổ, Hóa Thần đỉnh phong. Chương 588 Viên Ma lão tổ, Hóa Thần đỉnh phong. Danh tiếng kiếm tu lục cửu, tuy rằng nổi lên như cồn, nhưng tuyệt đối không phải do thổi phồng mà có được, mà là do thực lực chân chính đánh đổi. Hắn thâm nhập yêu quốc Vĩnh Dạ Lâm, đối mặt với cường giả hóa thần hậu kỳ của Xích Diễm Hồ tộc là Sơn Viêm, và đã chém giết hắn. Thậm chí, còn có tin đồn nhỏ lan truyền rằng, Sơn Viêm trước khi bị Lục Cửu đánh chết, vậy mà đã đột phá đến cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Chiến lực chân chính của Lục Cửu rốt cuộc khủng bố đến mức nào? E rằng không ai có thể biết được. Nhưng chỉ riêng việc hắn có thể chém giết Sơn Viêm hóa thần hậu kỳ, đã đủ để Thiên Yêu Hoàng cùng trên dưới phải nhìn hắn bằng con mắt khác, và cũng vì thế mà dung túng cho hành động vô lễ không mời mà đến của Tô Bạch lần này. Trên quảng trường Thiên Yêu Hoàng cùng Yêu Hoàng đích thân hiện thân, hội kiến Tô Bạch, xung quanh còn có rất nhiều quan viên bây quanh. Cảnh tượng như vậy, không nghi ngờ gì nữa, là xuất phát từ sự công nhận và tôn trọng đối với chiến lực cường đại của chính Lục Cửu. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Thiên Yêu Thánh Triều sẽ sợ hãi Tô Bạch. Dù sao, Thiên Yêu Thánh Triều nội tình thâm hậu, cao thủ như mây. Trong thời gian chờ đợi, Thanh Xà lão tổ chưa đến, một cường giả hóa thần đỉnh phong khác của Thiên Yêu Thánh Triều đã kịp thời đuổi đến hiện trường. Thân ảnh này vừa xuất hiện, khí cơ của hắn liền như một ngọn núi lớn, vững vàng khóa chặt Tô Bạch, hiển nhiên là chuyên môn đến vì Tô Bạch. Viên Ma lão tổ đến rồi. Có quan viên nhận ra thân phận của người đến, lộ vẻ vui mừng. Yêu Hoàng Kim Viên mặt không đổi sắc, dường như mọi chuyện xảy ra trước mắt đều đã nằm trong dự liệu của hắn. Trên thực tế, Viên Ma lão tổ này chính là do hắn đích thân triệu hoàng đến. Với thân phận Yêu Hoàng và thực lực hóa thần hậu kỳ của hắn, tự nhiên sẽ không đích thân xuống tràng dây dưa với Tô Bạch. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Tô Bạch hôm nay lại kiêu ngạo đến mức ra bài. Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, Yêu Hoàng Kim Viên lập tức đưa ra quyết định, bề ngoài thì lấy lễ đối đãi, nhưng trong thâm tâm thì ngay lập tức thông báo cho Viên Ma lão tổ đến cứu viện. Viên Ma lão tổ là cường giả hóa thần đỉnh phong, có hắn ra tay, phần thắng không nghi ngờ gì nữa sẽ lớn hơn rất nhiều. Thân hình Viên Ma lão tổ cực kỳ cao lớn, như một ngọn núi nhỏ chậm rãi đi về phía Tô Bạch. Yêu Hoàng Kim Viên cũng khẽ chắp tay về phía hắn, mở miệng chào hỏi, "Lão tổ." Trong thánh triều, Yêu Hoàng Kim Viên là tồn tại trí cao vô thượng, nhưng trong tộc quần của mình, hắn vẫn phải giữ lễ vạn bối đối với Viên Ma lão tổ này. Vì vậy, cho dù hắn cao quý là yêu hoàng, khi đối mặt với Viên Ma lão tổ, hắn vẫn giữ đủ thể diện. Viên Ma chỉ khẽ chắp tay về phía Yêu Hoàng, rồi đi thẳng đến cách Tô Bạch vài chục trượng, "Ngươi chính là Lục Cửu. Nghe nói ngươi đã giết chết Sơn Viêm, một hậu bối không tồi của Xích Diễm Hồ tộc." Ở khoảng cách gần như vậy, khoảng cách giữa hai bên đối với hóa thần tu sĩ thậm chí có thể dùng từ gần trong gang tấc để hình dung, điều này có nghĩa là họ có thể ngay lập tức bước vào trạng thái sinh tử quyết đấu. Nhưng dù đối mặt với khoảng cách nguy hiểm như vậy, nhân tộc tu sĩ Lục Cửu lại có thể mặt không đổi sắc để bản thân từng bước tiến lại gần, điều này khiến Viên Ma trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Viên Ma thầm nghĩ, nhân tộc tu sĩ Lục Cửu này quả nhiên có chút bản lĩnh. Hơn nữa, Viên Ma còn có thể mơ hồ cảm nhận được một tia uy hiếp nhàn nhạt tỏa ra từ Lục Cửu, điều này khiến hắn có nhận thức sâu sắc hơn về thực lực của Lục Cửu. Xem ra, tin đồn lão đạo này giết chết Sơn Viêm hẳn không phải là vô căn cứ. Viên Ma thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết thực lực của Sơn Viêm, có thể chém giết hắn, thực lực của Lục Cửu tuyệt đối không thể xem thường. Lúc này, ánh mắt Tô Bạch cũng rơi vào người vừa đến. Lần này đến Thiên Yêu Thánh Triều, Tô Bạch tự nhiên đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn đã tìm hiểu về tứ đại cường giả hóa thần đỉnh phong của Thiên Yêu Thánh Triều, trong đó bao gồm cả Viên Ma lão tổ trước mắt. Viên Ma lão tổ, một trong tứ đại hóa thần đỉnh phong của Thiên Yêu Thánh Triều, tuổi đời của hắn đã vượt quá 3000 năm. Hắn từng là yêu hoàng thứ 3 của Thiên Yêu Thánh Triều, sau khi nhường ngôi, đã thành công thăng cấp lên hóa thần đỉnh phong, trở thành lão tổ của Kim Viên tộc. Hắn và Kim Viên yêu hoàng có vẻ ngoài cực kỳ giống nhau, nhưng thân hình lại rộng lớn hơn, cao 1 trượng 2, khí tức nặng nề như núi. Chỉ cần đứng ở đó, Tô Bạch đã có thể cảm nhận được pháp tắc thổ chi lực hùng vĩ bao quanh hắn. Lực lượng pháp tắc mà hắn lĩnh ngộ là thứ Tô Bạch từng thấy cao thâm nhất, hoàn toàn khác với Sơn Viêm lúc đó vừa mới đột phá hóa thần đỉnh phong. Nếu có thể sao chép thiên phú pháp tắc trên người hắn, Tô Bạch có thể một bước lên trời. Tuy nhiên, lớp phòng hộ pháp tắc bao quanh hóa thần đỉnh phong tu sĩ cũng không dễ dàng để Tô Bạch sao chép được. Với tâm trạng tò mò, Tô Bạch vẫn lén lút kích hoạt khảo sát. Tên: Viên Ma chủ tộc, Kim Viên linh yêu cảnh giới, hóa thần đỉnh phong thiên phú huyết mạch, hậu thổ đại thánh, huyết mạch kim viên thái cổ cấp, thiên phú pháp thuật, đại địa chi cố, thiên phú thổ chi pháp tắc địa giai, 88, như ý chi côn, thiên phú côn đạo hoàng giai, 88%. Con vượn này quả nhiên khủng bố như vậy. Theo định luận của tiên thuật, lĩnh ngộ 1% pháp tắc có thể thăng cấp hóa thần sơ kỳ, 10% thăng cấp hóa thần trung kỳ, 30% thăng cấp hóa thần hậu kỳ, lĩnh ngộ 50% thì thăng cấp hóa thần đỉnh phong. Con viên ma này, lĩnh ngộ một loại thổ chi pháp tắc đạt đến 88%, đã là một trong những kẻ xuất chúng nhất trong số các hóa thần đỉnh phong tu sĩ rồi. Chương 589 tứ chuyển lớn ngũ hành kiếm trận cùng với không gian thần thông, chương 589 tứ chuyển lớn ngũ hành kiếm trận cùng với không gian thần thông viên ma lão tổ, bần đạo đích xác là lục hữu. Tô Bạch hướng vị hóa thần đỉnh phong này chắp tay hành lễ. Ta quan khí cơ của ngươi, bất quá chỉ là hóa thần trung kỳ, thần thức lại cực kỳ cường đại. Ngươi rốt cuộc là cảnh giới tu vi nào? Ngươi lại làm sao có thể đánh bại Sơn Viêm, ta rất tò mò. Đừng nói ta ước hiếp ngươi, cùng ta giao thủ hai chiêu, thế nào? Viên ma lão tổ mở miệng nói. Tô Bạch thầm nghĩ, vừa hay thử xem có thể tìm cơ hội phục chế ma này không. Thế là khẽ gật đầu, nếu viên ma lão tổ đã có lời mời, Lục Mộ tự nhiên không dám không tuân. Ha ha. Viên ma lão tổ khẽ vung tay. Yêu hoàng Kim Viên lập tức hiểu ý đồ của hắn. Chỉ thấy trên quảng trường Thiên Yêu Hoàng Cung, bách quan vốn đang tụ tập như thủy triều nhanh chóng tản ra vạn trượng, dọn trống sân bãi cho hai cao thủ đối quyết. Đồng thời, bốn phía đột nhiên có từng đạo trận pháp cường đại bay lên không trung, ghép thành một tấm hộ thuẫn khổng lồ, bao bọc khu vực Tô Bạch và viên ma lão tổ đang đứng, để ngăn chặn năng lượng khổng lồ phát ra trong lúc giao đấu làm hư hại hoàng cung không thể vãn hồi. Chỉ có Yêu Hoàng Kim Viên và vài trọng thần hóa thần trung hậu kỳ khác có tư cách lặng lẽ đứng gần đó, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Bạch và viên ma lão tổ trong sân, hiển nhiên bọn họ đối với trận giao đấu này tràn đầy mong đợi. Vị quan viên thánh triều trước đó đã buông lời khiêu khích Tô Bạch bị đáp trả, giờ phút này càng không kìm nén được sự phẫn hận trong lòng, bất bình mở miệng nói, hy vọng viên ma lão tổ có thể nhân cơ hội giao đấu này, một chiêu chém giết lao đạo nhân tộc của bọn này, để dương oai uy danh thiên yêu thánh triều ta. Yêu Hoàng Kim Viên chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, không đáp lời. Bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, đây chính là chỗ cao minh của viên ma lão tổ. Lấy danh nghĩa giao đấu, nếu viên ma lão tổ thật sự có cơ hội giết Tô Bạch, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ, sau khi thành công cũng chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu lỡ tay liền có thể dễ dàng thoái thác trách nhiệm. Nhưng nếu phát hiện mình không thể giết Tô Bạch, vậy thì hắn cũng có thể bất cứ lúc nào lấy danh nghĩa giao đấu để chấm dứt trận chiến này, mà không khiến Thiên Yêu Thánh Triều rơi vào tình thế khó xử. Dù sao, đối với Thiên Yêu Thánh Triều mà nói, vấn đề thể diện của bản thân luôn là tối quan trọng, còn việc có thể chém giết Tô Bạch hay không, ngược lại trở thành chuyện thứ yếu. Có thể tập hợp đủ 5 thanh bảo kiếm ngũ hành cấp hậu thiên linh bảo, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Ta đối với lai lịch của ngươi có chút tò mò, ngươi rốt cuộc đã sống bao lâu rồi? Viên Ma lão tổ vẻ mặt hứng thú nhìn Tô Bạch, ý tứ sâu xa mở miệng nói. Tô Bạch mặt không đổi sắc, năm thanh linh bảo trường kiếm quanh thân hắn phun ra kiếm quang ngũ sắc nguy hiểm. Hắn khẽ mỉm cười, ngữ khí bình đạm nói, lão đạo ta tính tình đạm bạc, đối với danh lợi không có quá nhiều truy cầu, lần này xuất thế, bất quá cũng chỉ vì đệ tử của ta mà thôi. Viên Ma lão tổ, ngài chê cười rồi. Vì đệ tử sao? Thì ra là vậy. Viên Ma lão tổ nghe vậy, khẽ gật đầu. Nếu Tô Bạch không muốn nói nhiều, hắn cũng không tiện truy hỏi quá mức. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên vung tay lên. Ngay trong khoảnh khắc này, nguyên khí thiên địa xung quanh như bị một bàn tay khổng lồ vô hình quấy động, như hồng thủy quần quận điên cuồng hội tụ về phía Tô Bạch. Trong nháy mắt, những nguyên khí thiên địa này đã bị lực lượng pháp tắc chuyển hóa, hình thành một luồng áp lực nặng nề cực kỳ khủng bố, không phân biệt mà ép tới quanh thân Tô Bạch. Đi! Tô Bạch thấy vậy, khẽ quát một tiếng, năm thanh linh bảo trường kiếm quanh thân hắn bắt đầu lưu chuyển cấp tốc. Chỉ thấy năm thanh trường kiếm này vạch ra từng đạo quy tích rực rỡ quanh thân Tô Bạch, giao thoa lẫn nhau, hô ứng lẫn nhau, ngũ sắc quang mang lưu chuyển, trong nháy mắt liền kết thành tam chuyển đại ngũ hành kiếm trận, bao bọc Tô Bạch thật chặt bên trong. Nhất thời, kiếm khí và áp lực ầm ầm va chạm trên không trung, phát ra từng trận tiếng vang kinh thiên động địa. Lực lượng pháp tắc mà Hắc Viên lão tổ cảm ngộ quả thật quá mức khủng bố. Hắn đối với đạo thổ chi pháp tắc này lĩnh ngộ đạt tới 88%, điều này khiến cho thần thông mà hắn dẫn động chuyển hóa cực kỳ khủng bố, luồng trọng áp này có thể dễ dàng áp chế đại ngũ hành kiếm trận của Tô Bạch. Mặc dù kiếm khí ngũ sắc của Tô Bạch uy lực kinh người, nhưng trước lực lượng pháp tắc của Hắc Viên lão tổ, lại có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Cũng có chút bản lĩnh, nhưng muốn sống sót dưới tay ta như vậy, còn kém xa lắm. Hắc Viên lão tổ khẽ miệng hiện lên một tia cười lạnh khinh thường, hắn hai tay đột nhiên nắm chặt, một luồng trọng áp lực càng khủng bố hơn như bãi sơn đảo hải lại lần nữa ập tới. Luôn lực lượng này mạnh hơn trước rất nhiều, cho dù là tu sĩ hóa thần hậu kỳ bình thường, dưới áp lực khủng bố như vậy, e rằng cũng đã bị nghiền nát thành một vũng thịt nát. Đối mặt với trọng áp khủng bố như vậy, đại ngũ hành kiếm trận của Tô Bạch rõ ràng bắt đầu không chống đỡ nổi. Năm thanh linh bảo trường kiếm phát ra từng trận bi minh, kiếm quang ngũ sắc kịch liệt co rút lại, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ hoàn toàn sụp đổ. Không hổ là lao yêu quái hóa thần đỉnh phong lão làng. Tô Bạch trong lòng thầm than, nhưng hắn không hề hoảng loạn. Hắn bình tĩnh nhắm hai mắt lại, đem năm đạo ngũ hành pháp tắc chi lực mà mình cảm ngộ được, lấy kiếm đạo pháp tắc làm hệ tâm, chậm rãi dung nhập vào kiếm trận. Theo ngũ hành pháp tắc chi lực không ngừng dung nhập cải thiện, kiếm quang ngũ sắc trong kiếm trận bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Kiếm quang vốn có chút tán loạn, dần dần trở nên chỉnh tề có trật tự, mỗi đạo kiếm quang đều ẩn chứa ngũ hành chi lực, giao thoa, cuốn quýt lẫn nhau, hình thành một tuần hoàn ngũ hành hoàn mỹ. Tứ chuyển đại ngũ hành kiếm trận. Tô Bạch trong lòng mặc niệm, hắn đã có thể hoàn mỹ dung nhập ngũ hành pháp tắc chi lực vào đạo kiếm trận này, phát huy ra uy lực chân chính của nó, đó chính là tứ chuyển. Kiếm trận vừa thành, kiếm quang ngũ sắc đột nhiên bùng phát ra một cỗ uy thế khủng bố đến cực điểm, như sóng dữ cuộn cuộn, hung hăng va chạm vào thần thông của Hắc Viên lão tổ. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, thần thông mà Hắc Viên lão tổ nghiêm túc thúc dục vậy mà bị cứng rắn ngăn cản. Cái này ngươi vậy mà cảm ngộ nhiều pháp tắc như vậy, hơn nữa còn có thể toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo thần thông, quả thật là thiên phú đáng sợ. Hắc Viên lão tổ thấy vậy, cũng là mặt hiện dị sắc. Hắn đã gặp rất nhiều thiên tài, nhưng thiên tài nhân tộc như Tô Bạch, rất hiếm thấy, hoặc là người đầu tiên. Tu vi của hắn cao thâm đến mức nào, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu nội tình đạo thần thông này của Tô Bạch. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì Hắc Viên lão tổ lúc này như một con lợn bị chọc giận, toàn thân lông vàng dựng đứng. Đôi mắt hắn trợn tròn, luồng thổ chi pháp tắc khác biệt quanh thân cuồng bạo hiện hiện. Chỉ thấy hắn hai tay đột nhiên vươn ra, nắm chặt về phía Tô Bạch. Thần thông chấn mà hắn tu luyện, toàn lực bùng nổ. Keng! Một tiếng vang trời động đất, không gian xung quanh dường như cũng đang bi minh vì lực lượng khủng bố này. Khoảnh khắc tiếp theo, một màn khiến người ta trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra, không gian xung quanh vậy mà dưới luồng trọng áp khủng bố này, từng tầng sụp đổ, hóa thành một mảnh đen kịt. Xung quanh Tô Bạch, không gian vốn ổn định như bị một bàn tay khổng lồ vô hình nào nặng, trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh, sau đó lại bị hút vào bóng tối vô tận kia, hình thành một mảnh không gian hư vô. Ong ong ong. Trong mảnh không gian hư vô này, tốc độ du hành của năm thanh linh bảo trưởng kiếm quanh thân Tô Bạch cũng dần chậm lại, chịu được áp lực cực kỳ khủng bố. Mà linh quang ngũ sắc vốn rực rỡ chói mắt, giờ phút này cũng như ngọn nến trước gió, lại lần nữa bắt đầu ảm đạm xuống. Nếu tiếp tục chống đỡ, e rằng năm thanh linh bảo trưởng kiếm đều sẽ vỡ vụn. Cảm ngộ được 88% đạo thổ chi pháp tắc này, quả thật cường hành. Tô Bạch trong lòng thầm cảm thán. Đối mặt với cường địch như vậy, Tô Bạch thừa nhận nếu chính diện giao chiến, mình tạm thời vẫn không thể làm gì được đối phương, thậm chí sẽ bại trận. Tuy nhiên, hắn đối với tứ chuyển đại ngũ hành kiếm trận mà mình thi triển lại tràn đầy tự tin. Tứ chuyển đại ngũ hành kiếm trận này chính là thần thông công phạt mạnh nhất hiện tại của Tô Bạch, mới chỉ sơ bộ thành hình, đã thể hiện ra uy lực kinh người như vậy, Tô Bạch đối với điều này đã rất hài lòng. Hiện tại uy lực của tứ chuyển đại ngũ hành kiếm trận vẫn chưa được phát huy hoàn toàn, bởi vì độ cảm ngộ kiếm đạo pháp tắc, ngũ hành pháp tắc của Tô Bạch vẫn chưa đủ sâu, đều vẫn chỉ là con số đơn vị. Theo độ cảm ngộ các pháp tắc tăng lên, thậm chí không cần quá cao, chỉ cần tăng lên đến con số hàng chục, cục diện hôm nay sẽ đảo ngược. Trong lòng Tô Bạch không còn chút do dự nào, hắn không chút do dự điều động lực lượng không gian pháp tắc mà mình cảm ngộ được trong cơ thể, sau đó đột nhiên phát động thần thông mà mình vừa mới cảm ngộ hư ẩn. Trong nháy mắt, không gian xung quanh như bị một lực lượng vô hình xé rách, hình thành một không gian hư vô sâu hơn. Trong không gian này, mọi thứ đều trở nên mơ hồ không rõ, dường như thời gian và không gian đều mất đi ý nghĩa ban đầu. Và ngay trong không gian hư vô này, thân hình Tô Bạch đột nhiên biến mất không còn tăm hơi khỏi chỗ cũ. Khoảnh khắc tiếp theo, khi Tô Bạch xuất hiện trở lại, hắn đã lặng lẽ xuất hiện ở phía sau Hắc Viên lão tổ ngàn trượng, hơn nữa vừa vặn ở phía trên yêu hoàng kim viên. Một loạt động tác này chỉ diễn ra trong chớp mắt, khiến người ta căn bản không kịp phản ứng. Hừm. Hắc Viên lão tổ thấy vậy, không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm kinh ngạc. Hắn rõ ràng đã thi triển thủ đoạn phong tỏa không gian, tại sao Tô Bạch vẫn có thể dễ dàng thoát thân như vậy? Người đây là cảm ngộ được không gian pháp tắc chi lực. Hắc Viên lão tổ chợt nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn cuối cùng cũng nhận ra, lão đạo nhân trông có vẻ chỉ biết kiếm đạo trước mắt này, vậy mà còn cảm ngộ được không gian pháp tắc chi lực khá sâu sắc. Nghĩ lại cũng chính vì vậy, Tô Bạch mới có thể sau khi tiến sâu vào Vĩnh Dạ Lâm giết chết yêu tu hóa thần hậu kỳ, còn có thể ung dung rời đi như vậy. Hôm nay mới dám một mình xông vào trung tâm Hoàng cung Thiên Yêu Thánh Triều, hơn nữa xem ra còn rất tự tin, không hề sợ hãi. Không gian pháp tắc chi lực lại là một trong những pháp tắc đỉnh cấp nhất, uy lực và độ huyền diệu của nó không cần phải nói. Hắc Viên lão tổ từng gặp một sinh vật thần thoại côn, hắn đã cố gắng hàng phục sinh vật thần thoại này, nhưng nó đã trốn thoát, điều mà nó dựa vào chính là không gian pháp tắc chi lực mà nó cảm ngộ được. Thấy thủ đoạn không gian của Tô Bạch, Hắc Viên lão tổ biết, hôm nay không thể giết hắn được rồi. Sự tồn tại cảm ngộ không gian pháp tắc, chân chu như cá trạch, tu sĩ bình thường khó mà tiêu diệt. Ngược lại lao đạo này, tiến có kiếm đạo thần thông công phạt lực khủng bố, lùi có không gian thần thông đến đi tự do. Thật sự muốn gây họa một phương ở Thiên Yêu Thánh Triều, không ai có thể ngăn cản hắn. Phải thật tốt cùng tên này giữ mối quan hệ tốt, nếu không hắn ôm lòng báo thù, sẽ có vô vàn phiền phức. Chương 590 so tài bình thường, thượng khách chương 590 so tài bình thường, thượng khách Hắc Viên lão tổ, nếu như ngài nói đây chỉ là một trận luận bàn thông thường, ta đã kiệt sức, liệu có cần thiết phải tiếp tục nữa không? Tô Bạch cố ý hiện thân trên không kim viên yêu hoàng, ngữ khí bình thản nói. Hiện thân tại đây, tự nhiên có hàm ý của Tô Bạch. Tô Bạch muốn nói cho Hắc Viên lão tổ biết, ta có lẽ không thể giết được ngươi, nhưng nếu tìm được cơ hội giết người bên cạnh ngươi, ngươi căn bản không thể ngăn cản. Thân phận của Lục Cửu, bất quá chỉ là một tán nhân, nhiều nhất là mang theo một đệ tử Tô Bạch. Lục Cửu nếu muốn làm điều xấu, giết một nơi rồi chạy một nơi, với thần thông không gian trong tay, không ai có thể ngăn cản được hắn. Hắc Viên lão tổ nghe vậy, chậm rãi xoay người lại, khẽ nheo mắt nhìn rõ hàm ý trong hành động của Tô Bạch. Lão đạo này, thật thú vị, cũng thật ti tiện, may mà hắn không phải hoàng đế đại càn. Pháp tắc chi lực quanh thân hắn nhanh chóng rút đi, dần dần tiêu tán vào hư vô. Sự thay đổi này, tự nhiên đã biểu thị thái độ của hắn. Ánh mắt tràn đầy sát ý của Hắc Viên lão tổ, giờ phút này cũng thu liễm lại, thay vào đó là một nụ cười nhạt. Hắn chậm rãi nói, đủ rồi, trận luận bàn này, ta rất hài lòng. Ngay vừa rồi, hai người vừa ra tay đã thể hiện ra thần thông hóa thần đỉnh cấp. Mặc dù cả hai bên đều đã dốc toàn lực, nhưng trận chiến này không phải là sinh tử tương tranh, mà là ngươi qua ta lại, tầng tầng gia tăng, càng giống một trận luận bàn thực sự. Chỉ là trong đó ẩn chứa bao nhiêu phần sắc cơ, thì chỉ có hai người tự mình biết. Sau khi thăm dò được chân chính nội tình của Tô Bạch, trong lòng Hắc Viên lão tổ đã rõ ràng, với thực lực hiện tại của mình, vẫn chưa thể chém giết hắn. Muốn trừ bỏ Lục Cửu, ít nhất còn cần chuẩn bị một số thủ đoạn đặc biệt để phong tỏa thần thông không gian quỷ dị của Tô Bạch mới được. Tô Bạch thấy vậy, đội vàng chắp tay thi lễ, cung kính nói, lão tổ có thể hài lòng, thật sự là may mắn của lão đạo, lần này nếu không phải lão tổ có lòng thiện niệm, thủ hạ lưu tình, e rằng bộ xương giả này của lão đạo sợ là khó mà chịu nổi. Lời nói này của hắn, không chỉ cho đủ mặt mũi Hắc Viên lão tổ, mà còn đặt mình vào một vị trí tương đối thấp, tỏ ra khá khiêm tốn. Tuy nhiên, mặc dù vậy, Nam Thanh Linh Bảo Trưởng kiếm bao quanh Tô Bạch vẫn không có chút dấu hiệu tiêu tán nào. Rõ ràng, sâu thẳm trong lòng Tô Bạch vẫn tràn đầy phòng bị. Dù sao, đây chính là khu vực trung tâm của Thiên Yêu Thánh Triều Thiên Yêu Hoàng Cung. Ở nơi này, chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trận ngũ hành kiếm này duy trì tồn tại, liền có thể khiến Tô Bạch có phản ứng khi chịu đòn chí mạng, khởi động thần thông không gian rời đi. Một khi tan đi, liền giống như tự chặt đứt đường sống, có khả năng bị yêu tu miểu sát, hậu quả không thể tưởng tượng. Cho nên, bất luận thế nào, Nam Thanh Linh Bảo Trưởng kiếm bao quanh thân là không thể tan đi. Mà lúc này, những yêu tu kia sở dĩ đối với Tô Bạch khách khí như vậy, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Trong lòng bọn họ rõ ràng, với thực lực hiện tại của bọn họ, căn bản không thể làm gì được Tô Bạch. Nếu cưỡng ép ra tay, không những không thể đặt Tô Bạch vào chỗ chết, ngược lại còn có thể khiến mình mất hết thể diện. Nhưng, nếu có một ngày thật sự xuất hiện cơ hội có thể đặt Tô Bạch vào chỗ chết, những yêu tu này khẳng định sẽ không chút do dự nắm lấy nó, tuyệt đối sẽ không có chút chần chừ nào giết chết Tô Bạch. Lần này tuy đã qua được cửa Hắc Viên lão tổ, nhưng trong lòng Tô Bạch tự nhiên là không hài lòng. Đấu chiến hóa thần kỳ, cơ hội cận chiến quá ít, hắn căn bản không có cơ hội phục chế đại địa chi cố trên người Hắc Viên lão tổ. Sự hấp dẫn của Hóa Thần đỉnh phong, Tô Bạch tự nhiên không muốn bỏ qua. Tô Bạch đang suy nghĩ xem còn có cách nào hôm nay có thể phục chế được Thiên Phú pháp tắc trên người Hắc Viên lão tổ. "Lục Cửu, ngươi có tư cách trở thành khách quý của Thiên Yêu Hoàng thành ta." Hắc Viên lão tổ mỉm cười, giọng nói vang dội nói. Tô Bạch nghe vậy, vội vàng túi người thi lễ nói, "Đa tạ lão tổ chiếu cố." Hắc Viên lão tổ thấy vậy, phất phất tay, cười nói, "Đi theo ta, chúng ta hàn huyên một chút, bệ hạ, ngươi cùng qua đây đi." Nói xong, thân hình hắn khẽ động, nhanh chóng rời đi. Tô Bạch thấy vậy, không dám chậm trễ, vội vàng lóe người theo sau. Kim Viên Yêu Hoàng thấy vậy, hơi chần chừ một chút, cũng dẫn theo hai vị thần tử có thân phận đủ cao nhanh chóng đi theo. Không lâu sau, mọi người liền đến một tiểu điện trong Thiên Yêu Hoàng Cung. Tiểu điện này tuy quy mô không lớn, nhưng được bố trí khá nhã nhặn, trong điện bày biện vài bộ bàn ghế tinh xảo, trên bàn còn đặt một số linh quả linh cữu. Tô Bạch và Hắc Viên lão tổ ngồi đối diện nhau, Kim Viên Yêu Hoàng thì ngồi một bên, hai vị thần tử đứng hai bên. Hắc Viên lão tổ nhìn Tô Bạch, chậm rãi mở miệng nói, "Tình hình hôm nay, xin bệ hạ phái người thuật lại rằng ta và Lục Cửu đạo hữu là thế hỏa." Kim Viên Yêu Hoàng nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, biểu thị đã hiểu. Tô Bạch thấy vậy, vội vàng xua tay nói, "Lão tổ ngài rõ ràng đã áp chế ta một đầu, thực lực xa ta, hà tất phải tô vẽ cho bần đạo?" Hắc Viên lão tổ khẽ mỉm cười, nói, "Chuyện này không cần hỏi nhiều, cứ quyết định như vậy đi." Chương 591 phục chế thành công. Chương 591 phục chế thành công. Tô Bạch thấy vậy, tuy không biết Hắc Viên yêu vương hành động này có ý nghĩa gì, cũng chỉ đành chắp tay thi lễ, bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng ngay khi hắn vừa định mở lời, Hắc Viên yêu vương lại đột nhiên ngắt lời hắn, chậm rãi nói, "Lục Cửu đạo hữu, ngươi không cần tạ ta, kỳ thực ta cũng có một việc muốn nhờ, không biết đạo hữu ngươi có thể giúp đỡ một hai không?" Tô Bạch trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là vậy, Hắc Viên yêu vương mời hắn đến thiên điện nhỏ tự sự, e rằng không chỉ đơn thuần là trò chuyện phiếm. Hắn khẽ cười, chắp tay đáp lại, "Viên Ma lão tổ hôm nay luận bàn chỉ điểm ta rất nhiều, ta đã thu hoạch được vô số lợi ích, nếu có việc gì cần ta giúp đỡ, chỉ cần lực có thể làm được, lao đạo ta nhất định sẽ không từ chối." Viên Ma lão tổ nghe vậy, hài lòng gật đầu, tiếp lời, "Chuyện này nói ra thì dài, ta sẽ nói ngắn gọn thôi." Hắn hơi dừng lại, tiếp tục nói, "Nhiều năm trước ta gặp một sinh vật thần thoại hình dáng như cá lớn, sinh vật này khá kỳ lạ, ta có ý định thu phục nó, tuy nhiên, con cá lớn này cũng như ngươi, lại cảm ngộ được pháp tắc không gian." Tô Bạch nghe xong, trong lòng không khỏi động. "Vậy chiến lực bản thân của con cá lớn này thế nào?" Hắc Viên yêu vương trả lời, "Chiến lực bản thân của nó thì bình thường, tương đương với hóa thần trung kỳ, tuy nhiên, không gian thần thông mà nó nắm giữ lại khá lợi hại, có thể thoát khỏi phong tỏa của ta, nếu có thể dùng không gian thần thông mà ngươi nắm giữ, giúp ta kiểm chế không gian thần thông của nó, ta tin chắc sẽ thu phục được con cá này thành công." Hình dáng như cá lớn, hóa thần trung kỳ, pháp tắc không gian. Tô Bạch trong lòng khẽ động, Viên Ma lão tổ đây chẳng phải là đang nói về hư côn đã dẫn dắt mình đến Lam Nguyên giới, còn tặng mình bản sao pháp tắc không gian sao? Cơ bản là không sai. Lam Nguyên giới cảm ngộ được pháp tắc không gian hóa thần, Tô Bạch chưa từng nghe nói qua. Cái này, bần đạo tạm thời có thể thử một lần, nhưng không thể đảm bảo thành công, không biết con cá lớn kia cảm ngộ pháp tắc không gian đến trình độ nào. Tô Bạch lộ vẻ khó xử nói, "Nếu con cá lớn kia cảm ngộ pháp tắc không gian còn cao thâm hơn lão đạo ta, vậy thì ta e rằng cũng khó mà kiểm chế được con cá lớn này." Viên Ma lão tổ lại ha ha cười lớn, dường như không để tâm đến lo lắng của Tô Bạch, hắn nói, "Ngươi có thể ra tay giúp đỡ là được, đây là linh khí truyền tin của ta, ngày khác ta tìm được cơ hội sẽ lại tìm ngươi giúp đỡ." Nói xong, Viên Ma lão tổ liền đưa một chiếc linh khí truyền tin nhỏ nhắn cho Tô Bạch. Tu sĩ Lam Nguyên giới, trên người nhiều nhất e rằng chính là linh khí truyền tin. Loại linh khí giống như cuộc gọi video này, quả thực cực kỳ tiện lợi, khuyết điểm là đối với mỗi người lại phải chuẩn bị một linh khí, tu sĩ bình thường tuyệt đối không thể chịu nổi khoản tiêu hao này. Chỉ có Nguyên Anh, hóa thần tu sĩ mới có gia sản để trao đổi linh khí truyền tin với đạo hữu giao hảo của mình. Tô Bạch thấy vậy, vội vàng đưa tay nhận lấy linh khí truyền tin hai bản này. Đồng thời trong lòng đã có một phương pháp sao chép thiên phú trên người Viên Ma lão tổ, nhân cơ hội này có thể thử một lần. Tô Bạch hoàn hồn, chắp tay nói, "Viên Ma lão tổ, lão đạo cũng có một việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ." Viên Ma lão tổ khẽ nhướng mày, tò mò nhìn Tô Bạch, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Tô Bạch thấy vậy, vội vàng khẽ liên động hóa linh lô trong đan điền, chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một viên thủy tinh màu vàng đất. Viên thủy tinh này trong suốt như ngọc, tản ra ánh sáng vàng đất nhàn nhạt, trông khá phi phàm. Chính là thủy tinh ngụy thần cách mà Tô Bạch thu hoạch được từ thế giới tinh linh, trong đó phân giải ra thủy tinh pháp tác địa. Tô Bạch cẩn thận nâng thủy tinh trong lòng bàn tay, nói với viên ma lão tổ, vật này là ta ngẫu nhiên có được, nghe nói là pháp tắc bảo vật, nhưng cụ thể có công dụng gì, ta lại không biết, xin viên ma lão tổ giúp ta tham khảo một hai. Hừm. Ánh mắt vốn có chút lười biếng của viên ma lão tổ đột nhiên sáng lên, sự chú ý của hắn bị vật trước mắt hấp dẫn. Hắn cảm ngộ chính là pháp tắc thổ, đối với bảo vật liên quan đến pháp tắc thổ tự nhiên là quen thuộc không gì sánh được. Tô Bạch chỉ cầm trên tay, kỳ thực viên ma lão tổ đã nhận ra, đây quả thực là pháp tắc bảo vật. Tô Bạch chậm rãi bước tới, dường như đặc biệt coi trọng vật này. Hắn cẩn thận nâng nó trong tay, rồi đích thân đưa đến trước mặt viên ma lão tổ. Viên ma lão tổ thấy vậy, cũng không quá để ý, chỉ cho rằng lão đạo này là người cẩn thận. Viên ma lão tổ tùy ý đưa tay, từ tay Tô Bạch nhận lấy khối thủy tinh kia. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, Tô Bạch trong lòng khẽ động, hắn lặng lẽ thi triển tiên thuật, cố gắng sao chép đại địa chi cố trên người viên ma lão tổ. Nhưng không ngoài dự liệu, điều khiến hắn thất vọng là, bề mặt cơ thể viên ma lão tổ bị một tầng lực lượng pháp tắc cường đại bao quanh, tầng lực lượng pháp tắc này giống như một tấm bình phong kiên cố không thể phá vỡ, khiến tiên thuật của Tô Bạch căn bản không thể xuyên qua. Tuy nhiên, mặc dù không thể sao chép thành công, nhưng Tô Bạch ít nhất đã làm rõ độ sâu phòng ngự pháp tắc trên bề mặt cơ thể viên ma lão tổ, đến lúc đó dùng mức độ công kích bao nhiêu, có thể xuyên thủng tầng phòng ngự pháp tắc này. Vật này quả thực cần chứa pháp tắc thổ, Lục Cửu, ngươi cũng là hóa thần tu sĩ, chẳng lẽ ngay cả pháp tắc bảo vật cũng chưa từng nhận ra? Viên ma lão tổ nhìn khối thủy tinh trong tay, lộ ra một tia tò mò, hắn thực sự không thể hiểu được, với tu vi và kiến thức của Tô Bạch, làm sao lại xa lạ với một pháp tắc bảo vật rõ ràng như vậy? Tô Bạch khẽ chắp tay, lão tổ, không giấu gì ngài, ta từ nhỏ đã tiềm tu trong núi, và ta chủ tu kiếm đạo, điều này ngài cũng biết. Pháp tắc bảo vật này, ta tuy sớm đã nghe nói, nhưng trước đây chưa từng tiếp xúc, lần này là do đệ tử ta xuất sơn, mới có được một khối như vậy, nên hiểu biết về bảo vật này không nhiều. Thì ra là thế. Viên ma lão tổ gật đầu, đưa pháp tắc thủy tinh cho Tô Bạch. Mặc dù chuyện này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng thế sự thường vốn dĩ kỳ lạ, hơn nữa biểu hiện lần này và việc Lục Cửu lão đạo trước đây vẫn vô danh cung cấp. Tuy nhiên, Lục Cửu chỉ dựa vào thiên phú của bản thân, đã có thể cảm ngộ nhiều pháp tắc như vậy, đủ để biết người này chính là nhân trung lão vượng. Như vậy, viên ma lão tổ lại có chút tò mò về đệ tử của Lục Cửu. Đệ tử được một tu sĩ nhân tộc có thiên tư xuất chúng như vậy coi trọng, thiên phú sẽ như thế nào đây? Vật này quả thực là pháp tắc bảo vật, ngươi nếu dụng tâm cảm ngộ, nhất định có thể từ đó lĩnh ngộ được pháp tắc thổ ra thân cho ngươi. Viên ma lão tổ nghiêm mặt nói. Tô Bạch nghe vậy, trong lòng không động thanh sắc, trên mặt thì vui mừng, vội vàng lần nữa chắp tay thi lễ nói, đa tạ viên ma lão tổ chỉ điểm, bần đạo đây là lần đầu tiên thử cảm ngộ pháp tắc bảo vật, thực sự có chút không biết phải làm sao, không biết viên ma lão tổ có thể tự tay chỉ dạy một hai, lão đạo vô cùng cảm kích. Viên ma lão tổ thấy Tô Bạch không giống giả vờ, lại nghĩ đến mình có việc cầu hắn. Hơn nữa việc Tô Bạch cầu chỉ là chuyện nhỏ nhặt, liền gật đầu, đáp, được thôi, vậy lão phu sẽ tận chút sức mọn, cảm ngộ pháp tắc bảo vật, quả thực cần đặc biệt cẩn thận, sơ suất một chút, liền có thể dẫn đến lãng phí pháp tắc bảo vật. Kim Viên yêu hoàng mấy người ở một bên, liền thấy một người một yêu giữa, lại thật sự khá hữu hảo bắt đầu tương trợ lẫn nhau. Viên ma lão tổ vây tay với Tô Bạch, ra hiệu hắn tiến lên. Tô Bạch lại bước lên, đi đến bên cạnh viên ma lão tổ, nắm chặt pháp tắc thủy tinh trong tay, rồi đưa tay ra. Viên ma lão tổ thấy vậy, khẽ cười, cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay Tô Bạch. Ngươi thử xem đi, ta sẽ dẫn dắt ngươi. Viên ma lão tổ khẽ nói. Tô Bạch hít sâu một hơi, định thần lại, rồi theo chỉ dẫn của viên ma lão tổ, thử chậm rãi truyền pháp lực trong cơ thể vào pháp tắc thủy tinh. Dường như pháp lực xuất ra quá ít, pháp tắc thủy tinh không có động tĩnh. Chính là lúc này rồi. Tô Bạch trong lòng khẽ động, thời cơ đã đến, lại có lý do thích hợp. Đột nhiên, một luồng kiếm khí ngũ sắc cường đại bùng phát từ tay Tô Bạch. Luồng kiếm khí này chợt bùng nổ, không đến mức thương người, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, quả thực đã xuyên thủng phòng ngự pháp tắc trên bề mặt cơ thể viên ma lão tổ ngay lập tức. Sao chép cho ta? Tô Bạch nắm chặt thời cơ, thúc giục tiên thuật. Đại địa chi cô sao chép thành công? Có dung hợp không? Dung hợp sau. Tô Bạch đè nén niềm vui trong lòng, nhanh chóng trả lời. Ngươi làm gì? Kim quang kiếm khí ngũ sắc của Tô Bạch lóe lên rồi biến mất. Viên ma lão tổ thấy vậy, trong lòng kinh hãi, đội vàng thu tay lại với tốc độ cực nhanh. Lão tổ, ta muốn bức ra lực lượng pháp tắc trong pháp tắc bảo vật. Tô Bạch vẻ mặt vô tội giải thích, như thể hắn làm vậy là chuyện tự nhiên nhất. Viên ma lão tổ nghe vậy, lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn Tô Bạch, quát lớn, ngươi tên tiểu tử này, thật là làm vậy. Lực lượng pháp tắc là dùng để cảm ngộ, ngươi cứ thế cưỡng ép bước ra thì có ích lợi gì? Mặc dù nói vậy, viên ma lão tổ vẫn bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, dường như đối với hành vi của Tô Bạch có chút bất lực. Thôi được rồi, ta ở đây có một khối ngọc giản, bên trong ghi lại phương pháp hấp thu cảm ngộ pháp tắc bảo vật. Viên ma lão tổ vừa nói, vừa từ trong ngực lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Tô Bạch, cứ coi như là thù lao ngươi sau này giúp ta kiểm chế cá lớn đi, trả trước cho ngươi. Tô Bạch thấy vậy, trong lòng vui mừng, vội vàng nhận lấy ngọc giản, đồng thời thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, mục đích của mình đã đạt được. Vậy thì cũng nên biết dừng đúng lúc. Như vậy, đa tạ lão tổ. Tô Bạch trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, vậy ta về rồi sẽ từ từ nghiên cứu. Nói xong, Tô Bạch dứt khoát cất pháp tắc thủy tinh và ngọc giản vào trong ngực, rồi cung kính hành lễ với viên ma lão tổ. Viên ma lão tổ trong lòng thầm mắng, rõ ràng là thiên tài, sao lại có lúc ngốc nghếch như vậy? Trong lòng suy nghĩ một phen, Viên Ma lão tổ vẫn trực tiếp nói ra điều mình muốn. Hắn nghĩ nghĩ rồi mở lời, khối pháp tắc bảo vật của ngươi ẩn chứa không ít pháp tắc thổ, ta thấy ngươi lấy kiếm đạo làm chủ, không bằng nhường khối pháp tắc bảo vật này cho ta. Đương nhiên ta không lấy không, ta nguyện trả bất cứ cái giá nào ngươi muốn để trao đổi, chỉ sẽ có giá trị hơn khối pháp tắc bảo vật này. Lão yêu quái này, quả nhiên đã để mắt đến pháp tắc bảo vật rồi. Pháp tắc thổ với độ cảm ngộ 88 của hắn, chính là lúc khao khát nhất đối với pháp tắc bảo vật thuộc pháp tắc thổ. Nhìn thấy pháp tắc bảo vật chứa pháp tắc thổ trong tay Tô Bạch, sao có thể không động lòng? Chương 592 người tìm ta. Chương 592 người tìm ta. Tô Bạch khẽ nhíu mày, trong lòng thầm tự suy tư một phen. Sau đó hắn lại lấy ra thần cách thủy tinh, đặt trong tay nhẹ nhàng tung lên, thủy tinh trong tay Tô Bạch tản ra nhàn nhạt quang mang. Theo lý mà nói, ta cùng Hắc Viên lão tổ vừa gặp đã như cố nhân, hôm nay lão tổ đối ta cũng là chân thành đối đãi, ta thật sự không nên đưa ra yêu cầu quá đáng. Tô Bạch một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Hắc Viên lão tổ dường như nhận ra Tô Bạch cố kỵ, hắn vội vàng mở miệng ngắt lời nói, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, không cần có quá nhiều cố kỵ. Tô Bạch thấy thế, liền cũng không còn che giấu ý nghĩ của mình, thẳng thắn nói, như Hắc Viên lão tổ ngài đã nói, thổ chi pháp tắc đối với ta tác dụng cũng không lớn, ta cá nhân càng trung tình với kiếm đạo pháp tắc. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như lão tổ ngài trong tay có kiếm đạo pháp tắc bảo vật, cho dù ta cần chịu thiệt mấy sợi thậm chí mấy bó để trao đổi, ta cũng nguyện ý. Hắc Viên lão tổ nghe Tô Bạch lời nói, trầm mặc một lát sau, nghiêm túc suy tư một phen. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng nói, kiếm đạo pháp tắc trên thế gian tự nhiên sinh thành quả thật ít, nhưng không phải không có, như một số kiếm tu hóa thần kỳ sau khi tọa hóa, liền sẽ lưu lại một số pháp tắc bảo vật đặc thù. Hắc Viên lão tổ lời còn chưa nói xong, liền đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá, ta trong tay tạm thời cũng không có pháp tắc bảo vật như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi lưu ý, một khi có thích hợp, ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Tô Bạch nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ thì ra lão yêu quái ngươi trong tay cũng không có a. Uổng phí công phu của ta. Liền cũng mở miệng nói, tốt, ta liền đợi lão tổ ngươi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, pháp tắc bảo vật này trong tay ta sẽ bảo quản thật tốt, chờ đợi ngài đến trao đổi. Hắc Viên lão tổ cũng biết, Tô Bạch cùng thực lực hắn gần như đối đẳng, không thể tay không bắt sói, thế là dứt khoát gật đầu, tốt. Hắn trong lòng suy nghĩ bất kể từ đâu tìm kiếm đạo pháp tắc, cũng phải nghĩ cách từ trong tay Tô Bạch đem pháp tắc bảo vật thổ chi pháp tắc kia trao đổi đi. Đúng lúc này, đột nhiên, ngoài thiên điện truyền đến một tiếng hô lớn, Thanh Xà lão tổ đến. Chính chủ hôm nay mình muốn gặp đã đến rồi. Tô Bạch trong lòng khẽ động, lập tức triển khai nguyên thần chi lực của mình, hướng ra ngoài dò xét. Quả nhiên, hắn phát hiện một đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh hướng thiên điện lao tới. Đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã đến cửa thiên điện. Chỉ thấy người đến thân mặc một bộ váy sa bó sát màu xanh, bao bọc thân hình yêu kiều đến cực điểm của nàng ẩn hiện, khiến người ta liên tưởng. Dung mạo nàng tuyệt mỹ vô cùng, nhưng lại toát ra một cỗ khí chất cực kỳ thanh lãnh, phản phất cự tuyệt tất cả mọi thứ ở ngàn dặm xa. Tô Bạch định thần nhìn lại, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc, thì ra vị Thanh Xà lão tổ này lại là một nữ tử. Trong nháy mắt, Thanh Xà lão tổ đã xuất hiện trong thiên điện, yên tĩnh đứng thẳng trong điện, tựa như một tòa băng sơn tuyệt mỹ. Vậy hạ, Thanh Xà lão tổ nhìn về phía Kim Viên yêu hoàng, khẽ nói: "Quy củ của Thiên Diệu Thánh Triều, tu vi có cao đến đâu, cũng phải nghe theo lệnh của yêu hoàng, ít nhất công phu bề ngoài là phải làm." Giọng nói của nàng trong trẻo êm tai, nhưng lại mang theo một tia lạnh lùng. Phản phất đối với tất cả mọi thứ trên thế gian đều thờ ở ánh mắt của Thanh Xà lão tổ chậm rãi quét qua toàn bộ thiên địa, khi nàng nhìn thấy Tô Bạch và Hắc Viên lão tổ đối diện mà ngồi, bầu không khí hài hòa, ánh mắt khẽ ngưng lại. Nhưng không ai nhận ra, liền rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Chương 593 đối thoại Thanh Xà, chương 593 đối thoại Thanh Xà, nàng hôm nay lâm thời biết được Kim Viên yêu hoàng truyền tin, vội vàng chạy đến, bởi vậy tin tức biết được cũng không nhiều. Chỉ biết là lục cửu này, vì đệ tử, đích thân chạy đến Thiên Yêu hoàng cung, điểm danh muốn gặp nàng. Chuyện Thiên Sương Thành, thậm chí cũng là vừa mới lọt vào thai nàng. Nàng thậm chí còn chưa biểu thái, lục cửu này ngược lại chạy gấp, đã đến trước mặt nàng. Tiếp đó, nghe nói Hắc Viên lão tổ cũng hiện thân hoàng cung tiến hành đấu chiến. Dù chưa tận mắt nhìn thấy hai người đấu chiến trước đó, nhưng thấy cảnh tượng hài hòa này, trong lòng đã rõ, thực lực của lục cửu này nhất định đã qua kiểm nghiệm của Hắc Viên lão tổ. Thực lực của Hắc Viên lão tổ không khác biệt nhiều lắm, đến cảnh giới này, nhiều nhất là vì phong cách khác biệt sẽ có chút khắc chế, nếu không chiến lực sẽ không chênh lệch quá xa. Hắc Viên lão tổ đều có thể công nhận lục cửu, xem ra lời đồn trước đó cơ bản là sự thật, chiến lực của lục cửu này không dưới hóa thần đỉnh phong. Thanh Xà lão tổ, trong lòng liền cũng có tính toán. Thanh Xà lão tổ, mau mau qua đây ngồi, chúng ta chờ đợi đã lâu rồi. Kim Viên yêu hoàng cực kỳ nhiệt tình chào hỏi. Thanh Xà lão tổ liền cũng một cái lóe thân, đến bên án kỷ ngồi xuống. Ánh mắt của nàng lướt qua chúng yêu, tĩnh lặng rơi trên Tô Bạch, ngươi tìm ta. Thanh Xà lão tổ thẳng thắn, mở cửa thấy núi như vậy, điều này với phong cách tuần tự tiệm tiến mà Tô Bạch trước đây đã quen thuộc của Hắc Viên yêu vương hoàn toàn khác biệt, đến nỗi Tô Bạch không khỏi hơi sững sờ. Tuy nhiên, hắn rất nhanh liền hoàn hồn, vội vàng chắp tay thi lễ nói, "Vân đạo lục hữu, lần này đến quả thật là đặc biệt đến bái kiến Thanh Xà lão tổ." Hắc Viên lão tổ và Kim Viên yêu hoàng cùng những người khác thấy Tô Bạch và Thanh Xà lão tổ bắt đầu nói chuyện, liền cũng không nói nữa, chỉ là tĩnh lặng đứng ở một bên, quan sát cuộc đối thoại của hai người. Thanh Xà lão tổ mặt trầm như nước, không chút biểu cảm nói, "Cầu kiến. Ta thấy ngươi khí thế hung hăng như vậy, ngược lại giống như trực tiếp xông vào Thiên yêu hoàng cùng, ép yêu hoàng bệ hạ đích thân hạ chỉ, triệu ta đến gặp ngươi vậy." Tô Bạch nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, lần nữa chắp tay nói, "Vân đạo thật sự là không còn cách nào khác, Thanh Xà lão tổ ngươi hành tung phiêu diêu, ta tìm không thấy, mới xuất hạ sách này, còn mong Thanh Xà lão tổ đừng trách tội a." cũng may yêu hoàng bệ hạ đối đãi người hữu thiện, mới cho bần đạo cơ hội. Nếu không bần đạo hôm nay, không nhất định có thể gặp được Thanh Xà lão tổ ngươi. Đúng lúc này, Hắc Viên lão tổ đột nhiên chen lời nói, "Thanh Xà à, ngươi và vị Lục Cửu đạo trưởng này, rốt cuộc có ân oán dây dưa gì? Hôm nay ta ở đây, nếu như cần ta đến làm một nhân chứng, ta ngược lại có thể thay làm một chút." Khóe miệng Thanh Xà khẽ nhếch, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hắc Viên lão tổ, trong lòng thầm nghĩ, con khỉ già này, thật là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hắc Viên rõ ràng là muốn xem trò cười. Nàng mới sẽ không vào lúc này đem nội tình của mình bại lộ ra, để người khác xem trò cười đâu. Thế là, Thanh Xà trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng Tô Bạch, chậm rãi nói, "Nếu ngươi đều đích thân ra mặt chạy đến Tiên Yêu Thánh Triều đến gặp ta rồi, ta có thể nhượng bộ, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu." Nàng trong lòng rất rõ ràng, Lục Cửu đã có thể chiến thắng Hắc Viên lão tổ, vậy thì mình đi lên cũng tất nhiên là kết cục tương tự. Nếu đã như vậy, há tất phải tự chuốc lấy phiền phức đâu? Chi bằng dứt khoát lùi một bước, còn có thể được một tân huệ. Tô Bạch thấy vậy, ngược lại không nghĩ tới Thanh Xà lão tổ sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Xem ra mục đích hôm nay rất nhanh sẽ đạt thành. Thế là đội vàng chắp tay thi lễ, cung kính nói, "Thanh Xà lão tổ, ngài có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng, chỉ cần là ta lực có thể làm được, nhất định chiếu theo." Mỹ mâu của Thanh Xà khẽ động, dường như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, nàng mới chậm rãi mở miệng, "Hiện tại ta còn chưa nghĩ kỹ yêu cầu cụ thể, đợi ngày sau có ý tưởng, ta tự nhiên sẽ liên hệ ngươi." Nói xong, nàng nhẹ nhàng vung tay áo, một kiện truyền tin linh khí tựa như bướm bướm bay lượn, chậm rãi bay xuống trong tay Tô Bạch. Tô Bạch đội vàng đưa tay tiếp lấy, trong lòng không khỏi cảm thán, hay cho, hôm nay thật sự là cái gì cũng chưa làm, chỉ toàn thu truyền tin linh khí. Ngươi giữ lấy linh khí truyền tin này, ngày sau ta nghĩ đến, liền liên hệ ngươi. Yên tâm, ta sẽ không tìm những chuyện ngươi không làm được để ngươi làm. Thanh Xà chậm rãi mở miệng nói. Tô Bạch liền cũng chắp tay, đáp, được, nếu có thể làm được, ta nhất định làm, nếu không làm được, cũng còn xin Thanh Xà lão tổ ngươi đến lúc đó đổi một yêu cầu. Thanh Xà lão tổ khẽ gật đầu, coi như đã chấp thuận thỉnh cầu của Tô Bạch. Tốt tốt tốt, xem ra hôm nay hai người coi như đã đạt thành hiệp nghị. Hắc Viên lão tổ mặt đầy tiêu dung, liên tục gật đầu nói, ta cũng coi như đã kết giao được Lục Cửu vị anh kiệt hiếm thấy trong nhân tộc này. Hắn tiếp lời cảm khái, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Xem ra quả thật là bị Tô Bạch vừa rồi đấu chiến làm cho tâm phục khẩu phục. Nói như vậy, hôm nay thật sự là một ngày tốt lành a. Chúng ta hợp nên cùng uống một chén, vậy hạ, còn xin dâng lên kim viên tửu của chúng ta. Hắn quay đầu nhìn Kim Viên yêu hoàng, cười híp mắt mở miệng nói. Kim Viên yêu hoàng nghe vậy, lập tức tâm linh thần hội, vung tay triệu hoán nữ bộc dâng rượu. Không lâu sau, mấy bình kim viên tửu tản ra hương khí nồng đậm liền được bày ra trên bàn. Ngay lúc này, Thanh Xà lại đột nhiên đứng dậy, ngữ khí lạnh nhạt nói, ta còn có việc, thứ lỗi không thể tiếp. Hắc Viên lão tổ thấy vậy, đội vàng mở miệng giữ lại nói, đừng à, Thanh Xà, thiếu ngươi mỹ nhân này, uống rượu còn có ý nghĩa gì? Hắn vừa nói, vừa còn sắc mị mị nhìn chằm chằm Thanh Xà, trên mặt lộ ra một bộ thèm thuồng nhỏ dãi bộ dáng. Tô Bạch nhìn thấy một màn này, cũng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ, Hắc Viên lão tổ thoạt nhìn uy phong lẫm liệt lúc đầu, lại còn có một mặt háo sắc như heo như vậy. So với vẻ uy vũ bá khí mang đến cho Tô Bạch cảm ngộ pháp tắc đạt 88% áp bách lúc hắn mới gặp mặt, quả thực là hai người khác biệt. Hóa thần đỉnh phong, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Thanh Xà lạnh lùng nhìn Hắc Viên, ta thấy ngươi lại muốn chết rồi. Hắc Viên lão tổ thấy Thanh Xà nổi giận, nghĩ đến điều gì, lập tức hắc hắc cười một tiếng, khôi phục vẻ nghiêm chỉnh. Nếu ngươi có chính sự, vậy đi trước đi. Ta và Lục Cửu lão hưu nếm thử một hai cũng đủ rồi. Hắc Viên lão tổ phất phất tay, mở miệng nói. Thanh Xà thu hồi ánh mắt, giữa chừng ánh mắt trên Tô Bạch hơi dừng lại, sau đó lóe thân biến mất trong thiên điện. Lục Cửu đạo hữu, cùng ta uống thêm vài chén rượu, rồi rời đi cũng không muộn a. Tô Bạch đành phải chắp tay, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Xem ra còn phải uống vài chén, mới có thể đem đại địa chi cố sao chép được dung nhập vào cơ thể. Như vậy, hẳn là có thể thăng cấp lên hóa thần đỉnh phong rồi. Tu luyện hóa thần kỳ, nhờ sự giúp đỡ của tiên phú chiếu ảnh ngược lại trở nên vô cùng đơn giản. Không biết đến luyện hư kỳ sẽ là cảnh tượng gì. Chương 594 may mắn chưa yêu chương 594 may mắn chưa yêu kim viên tiểu của kim viên nhất tộc là một loại quả tiểu cực kỳ đặc biệt. Lịch sử của nó được cho là đã có mấy ngàn năm, trải qua bao thế hệ cải tiến và hoàn thiện, ngày nay càng được chia thành nhiều đẳng cấp khác nhau. Mà ngay lúc này, Tô Bạch đang thưởng thức chính là kim viên tiểu chuyên dùng cho hóa thần tu sĩ. Chất rượu này vừa vào miệng, liền lập tức tan chảy trong khoang miệng, tiểu khí như một dòng suối trong vắt, nhanh chóng chạy khắp toàn thân hắn. Tiểu khí này không chỉ nồng đậm thuần hậu, mà còn mang theo một loại hương trái cây độc đáo, khiến người ngửi thấy liền say. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn là, tiểu khí này lại còn có thể ảnh hưởng đến nguyên thần chi lực. Tô Bạch chỉ cảm thấy nguyên thần của mình như bị tiểu khí này ngâm tẩm, có chút cảm giác say nhẹ. Chỉ mới thưởng thức một ngụm, Tô Bạch đã cảm nhận được cơn say như thủy triều dâng lên trong lòng. Đây là loại rượu mạnh nhất mà Tô Bạch từng uống. Những kẻ nghiện rượu ở giới tu tiên này quả thực lợi hại. Đến cảnh giới hóa thần như vậy, lại còn có thể nghiên cứu ra loại mỹ tiểu lợi hại đến thế, ngay cả hóa thần tu sĩ cũng có thể bị loại rượu này làm say. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kim viên tiểu này quả thực chỉ có hóa thần tu sĩ mới có thể chịu được nổi. Nếu đổi lại là tu sĩ cấp thấp, cho dù là nguyên anh tu sĩ, e rằng chỉ cần uống một ngụm, không chết cũng phải trọng thương. Nguyên thần chi lực đã tiến hóa của hóa thần tu sĩ còn phải chịu ảnh hưởng, nguyên anh tu sĩ e rằng uống một chén, thần thức cũng phải sụp đổ. Cứ thế, Tô Bạch cùng Hắc Viên lão tổ uống ba chén rượu. Loại rượu này chuyên nhằm vào nguyên thần chi lực. Nguyên thần chi lực của Tô Bạch cao tới 30 vạn dặm, cũng không chịu nổi. Đủ để thấy thực lực cơ bản của Hắc Viên lão tổ vẫn ở trên Tô Bạch. Uống thêm nữa sẽ say, Tô Bạch mở ra khe nứt không gian, chui vào. Đừng đi mà, ở lại cùng lão tổ ta uống thêm vài chén. Hắc Viên lão tổ bồ hụt, lắc đầu, Lục Cửu lão đạo này, tiểu lượng không tệ, tiểu hữu này ta nhận rồi. Một bên Kim Viên yêu hoàng lắc đầu cười khổ. Tô Bạch từ hư vô không gian một bước bước ra, đã đến một vùng hoang nguyên bên ngoài đồng thành. Uống một ít linh dược khôi phục nguyên thần chi lực, Tô Bạch mới giải rượu thành công. Không ngờ Hắc Viên lão tổ này, rõ ràng là yêu tu hóa thần đỉnh phong, lại là rượu sắc đều dính, cũng coi như mở rộng tầm mắt. Tô Bạch khẽ suy tư, thân hình từ lao đạo biến thành bộ dáng bản tôn. Bên thanh xà, giải quyết cũng coi như thuận lợi. Điều này có liên quan đến việc ta đã đấu một trận với Hắc Viên lão tổ. Nói như vậy, Hắc Viên lão tổ này ngược lại là phúc tinh của ta rồi. Bên thanh xà lão tổ gật đầu xong, nghĩ đến thanh xà nhất tộc rất nhanh sẽ thay đổi thái độ gây áp lực đối với đại càn. Như vậy, áp lực bên Yến Vân, ủy khấp sẽ giảm mạnh. Việc Tô Bạch tại Thiên Xương thành giết yêu tu đối với người của mình, cũng có thể giảm xuống mức thấp nhất. Mục đích chuyến đi này, hoàn mỹ đạt thành. Tô Bạch lướt thân trở về đồng thành. Không lâu sau, liền xuất hiện trong trang viên thủ dạ nhân ở đồng thành. Lúc này trong trang viên thủ dạ nhân, không khí vô cùng căng thẳng. Yêu quái heo nguyên anh hậu kỳ đột nhiên xuất hiện trong đồng thành, và tự xưng là thuộc hạ của đại chấp sự. Ai mà tin được chứ? Nhưng con yêu quái heo này thế thốt, và tìm đến huyết thỏ, bày tỏ muốn nghe lệnh huyết thỏ. Huyết thỏ sợ đến mức không dám tin, hắn chỉ có tu vi kim đăng kỳ, làm sao có thể có thuộc hạ là yêu tu nguyên anh kỳ? Trước đó đã gây ra rắc rối lớn khiến nông trang bị tấn công, hàng ngàn người dân thương vong. Bây giờ huyết thỏ cực kỳ cẩn trọng, không đợi Tô Bạch trở về xác nhận, tuyệt đối sẽ không hành động. Vì vậy liền dẫn một đội thủ dạ nhân trong trang viên cùng Chu Bưu mắt to trừng mắt nhỏ. Tô Bạch đạp phi kiếm, khí cơ ngoại phóng để thủ dạ nhân trong đồng thành biết mình đã trở về. Sau đó hạ xuống giữa quảng trường trang viên đông nghịt người. Huyết thỏ và những người khác từ xa trông thấy bóng dáng Tô Bạch, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, mỗi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thủ lĩnh, vị đại yêu nguyên anh kỳ này nói hắn muốn đầu quân cho ngài, trở thành bộ hạ của ngài. Huyết thỏ lập tức chạy nhanh đến bên cạnh Tô Bạch, bẩm báo tình hình cho Tô Bạch. Nguyên thần chi lực của Tô Bạch đã bao phủ toàn bộ thành trì, đối với mọi thứ trong thành đều nắm rõ như lòng bàn tay. Sở dĩ hắn đến thành trước khi dung hợp tiên phú để xử lý việc này, chính là để giải quyết cục diện trong trang viên. Như vậy, hắn mới có thể yên tâm đi tấn thăng hóa thần đỉnh phong. Tô Bạch khẽ gật đầu, ánh mắt rơi xuống Chu Bưu. Chu Bưu thấy vậy, vội vàng tiến lên đón. Ta bảo ngươi đến đồng thành tìm huyết thỏ nhậm chức, ngươi không bỏ trốn, điểm này làm rất tốt. Giọng Tô Bạch bình tĩnh và ôn hòa. Huyết thỏ và các thủ dạ nhân khác mắt to trừng mắt nhỏ, hóa ra là thật. Vị yêu tu nguyên anh kỳ này quả nhiên là thuộc hạ của Tô Bạch. Huyết thỏ một trận ra đầu tê dại, cảm tình mình sau này phải chỉ huy một yêu tu nguyên anh kỳ. Đại chấp sự này rốt cuộc có thủ đoạn và bối cảnh gì, vừa mới giết hai con yêu gian, bây giờ lại trực tiếp thu nhận một con yêu gian nguyên anh kỳ. Chu Bưu nghe vậy, trong lòng hơi yên tâm, vội vàng lau mồ hôi trên trán, cung kính nói, đây là điều ta nên làm, đại chấp sự. Thứ nay về sau 100 năm, ta chính là người của ngài. Chu Bưu trong lòng thầm mừng, may mà mình không nghe lời gièm pha, lập tức bỏ trốn. Trước đó không lâu, ngay khi hắn và Tô Bạch từ Thiên Xương thành trở về, khoảnh khắc chia tay, trưởng lão trong Thiên Chư nhất tộc, người vẫn luôn không xuất hiện sau khi xảy ra chuyện, cuối cùng đã liên lạc được với hắn bằng một cách nào đó và hỏi thăm tình hình hiện tại của hắn. Chu Bưu vội vàng kể lại chi tiết quá trình mình gặp Tô Bạch cho trưởng lão bên tộc. Nghe xong lời kể của Chu Bưu, giọng điệu của trưởng lão trở nên nghiêm túc, hắn bảo Chu Bưu nhân cơ hội này lập tức bỏ trốn, càng nhanh càng tốt, trực tiếp trốn về Thiên Yêu Thánh Triều. Trưởng lão cho rằng, dù Tô Bạch có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không thể đuổi đến Thiên Yêu Thánh Triều. Chu Bưu nghe xong, trong lòng không khỏi có chút do dự. Một mặt, hắn vẫn còn sợ hai kiếm khí khủng bố của Tô Bạch, mặt khác, hắn lại thực sự không cam tâm thật sự đến đồng thành làm yêu gian trăm năm. Ngay khi hắn đang do dự không quyết, trong đầu đột nhiên hiện lên kiếm khí sắc bén của Tô Bạch, cùng với kiếm ý khiến người ta giận người. Cuối cùng, Chu Bưu vẫn quyết định trước tiên trở về đồng thành, xem xét tình hình rồi nói. Dù sao, xem ra Tô Bạch là đi liên hệ sư tôn của hắn cầu viện, xem xét thủ đoạn của vị hóa thần tu sĩ kia rồi nói, thật sự muốn chạy, sau này từ từ tính toán cũng kịp, hắn cũng có đủ thời gian chuẩn bị. Khi Chu Bưu đến đồng thành, chính là cảnh tượng trước mắt, trong trang viên thủ dạ nhân cùng huyết thỏ và những người khác rằng có không dứt. Trong khoảng thời gian này, hắn lại nhận được tin nhắn từ trưởng lão trong tộc. Trưởng lão nói cho hắn biết, sư phụ của Tô Bạch là Lục Cửu vậy mà xuất hiện ở Thiên Yêu Hoàng Cung và cùng Hắc Viên lão tổ triển khai một trận đấu pháp kinh tâm động phách. Cuối cùng, hai người kết thúc với tỷ số hòa. Càng khiến trưởng lão kinh ngạc hơn là, Thanh Xà lão tổ sau khi xuất hiện, nghe nói cũng lựa chọn hòa đàm. Mà tu vi của Thiên Chư lão tổ bất quá hóa thần hậu kỳ, căn bản không thể nhúng tay vào việc này. Thanh Xà lão tổ không ra mặt, sự kiện Thiên Xương thành cuối cùng chỉ có thể xử lý lạnh nhạt. Trưởng lão trong tin nhắn cuối cùng, bất đắc dĩ nói với Chu Bưu, ngươi ở đồng thành tự lo liệu đi, việc yêu gian không cần lo lắng. Tộc ta sẽ giải thích cho ngươi. Chu Bưu xem xong tin nhắn, trong lòng thầm mắng, ta tạo, may mà lão tử không nghe lời trưởng lão bỏ trốn, nếu không Lục Cửu một khi tìm được ta, tộc ta khẳng định sẽ không chống lưng cho ta. Đến lúc đó chẳng phải rơi vào kết cục của Thanh Lân và Hắc Nhị, hóa thành cho bụi rồi xong việc. Chương 595 hóa thần đỉnh phong. Chương 595 hóa thần đỉnh phong. Chu Bưu trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cuối cùng trong lòng nhận mệnh, hiệu lực trăm năm thì trăm năm vậy. Trăm năm sau, lại là một con yêu tốt. Tô Bạch mở miệng nói, huyết thú, ngươi chỉ cần sai khiến hắn là được. Chu Bưu nghe vậy, hướng huyết thú chắp tay nói, thuộc hạ Chu Bưu, bái kiến huyết thú đại nhân. Nguyên anh yêu tu hướng mình hành lễ, huyết thú một trận ra đầu tê dại, cái này miễn lễ đi. Tô Bạch khẽ gật đầu, như vậy, đồng thành tạm thời giao cho các ngươi mấy ngày. Ta tu luyện có chút việc, tạm thời tu luyện mấy ngày. Chu Bưu, ta hy vọng khi ta trở về sẽ không nghe thấy có yêu quái án kiện xảy ra. Tô Bạch nói xong, triệu hoán linh kiếm, ngự kiếm bay lên, biến mất trên không đồng thành. Tô Bạch vừa đi, không khí trong tràng lập tức trở nên nghiêm trọng. Dù sao thực lực của huyết thú cũng chỉ là kim đan hậu kỳ mà thôi, mà Chu Bưu đứng trước mặt hắn, lại là hàng thật giá thật nguyên anh kỳ yêu tu, hơn nữa còn là nguyên anh hậu kỳ. Tuy nhiên, Chu Bưu biết chuyện Lục Cửu lại biểu hiện cực kỳ thất thời. Chỉ thấy hắn bước nhanh đến trước mặt huyết thú, cung kính chắp tay, nói: "Huyết thú đại nhân, ngài có chỉ thị gì cứ việc phân phó, lao chư ta tuyệt đối sẽ không có chút nào vượt quyền." Chu Bưu trong lòng rất rõ ràng, Lục Cửu đã giết đến Thiên Yêu Hoàng Thành, thậm chí còn cùng mấy vị hóa thần đỉnh phong lão tổ đạt thành hiệp nghị. Với hắn một cái nhỏ bé bộ tộc xuất thân nguyên anh yêu tu, nào còn dám đi trêu chọc Tô Bạch loại này nhân vật hung ác chứ? Huống chi, so với Thanh Lân và Hắc Nhị, hắn có thể sống đến bây giờ, đã coi như là vô cùng may mắn rồi. Huyết Thố nghe vậy, hơi chần chờ một chút, dường như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói, "Ừ, ta hiểu rồi." Tiếp đó, Huyết Thố quay đầu, nhìn về phía Chu Bưu, ngựa khí khách khí nói, "Vậy, việc tìm kiếm khí cơ yêu tu ở đồng thành, giao cho Chu huynh ngươi nhé." Dù sao Chu Bưu chính là nguyên anh yêu tu, thực lực của hắn xa không phải những thủ dạ nhân bọn họ có thể sánh bằng. Thần thức triển khai, ước chừng có thể đáng tin hơn bọn họ tự mình tìm kiếm, phạm vi bao phủ của thần thức cũng rộng hơn. Nhưng tên này dù sao cũng là lao yêu quái nguyên anh hậu kỳ, bởi vậy huyết thú khi sai khiến hắn, cũng tỏ ra đặc biệt khách khí. Không thành vấn đề. Nếu phát hiện yêu tung, lão chư ta là người đầu tiên bắt giữ. Chu Bưu cực kỳ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống yêu gian. Một bên khác, Tô Bạch rời khỏi đồng thành, lập tức xé rách không gian, lóe người đi vào. Lần nữa hiện thân, Tô Bạch đã ở trong một sơn cốc hẻo lánh của Lam Nguyên giới. Sơn cốc này gần đó không có thế lực tu tiên của nhân tộc, yêu tộc tồn tại, linh khí trung đẳng, vừa vẫn thích hợp cho Tô Bạch lần này tấn thăng. Tô Bạch ngưng tụ kiếm khí, trong sơn cốc khai phá một cái động phủ tạm thời. Sau đó trong động phủ khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh tâm tình xong, Tô Bạch khẽ hít một hơi, trong lòng điều động tiên thuật, cho ta dung hợp đại địa chi cố. Phát hiện ký chủ đã có thiên phú pháp tắc thổ tức nhưỡng tạo hóa. Giai đoạn càng nộ, giới hạn của bản thân ký chủ chỉ có thể dung nạp một loại pháp tắc thổ. Giai đoạn hiện tại các loại pháp tắc thổ khác nhau sẽ gây ra xung đột càng nộ, dẫn đến không thể ngưng tụ lực lượng pháp tắc. Xin ký chủ chọn một đạo thiên phú pháp tắc thổ để từ bỏ, tiên thuật sẽ khởi động năng lực xóa bỏ, đảm bảo ký chủ chỉ cảm ngộ một trong các loại pháp tắc thổ đó. Lại còn có hạn chế như vậy sao? Hóa thần kỳ tu sĩ đang ở giai đoạn ban đầu cảm ngộ pháp tắc, nhưng bởi vì hóa thần tu sĩ đối với cảm nhận pháp tắc tương đối yếu ớt, cũng không có chân chính dung nhập khống chế, bọn họ khi đối mặt cùng loại pháp tắc, thường thường chỉ có thể lựa chọn cảm ngộ trong đó một loại, mà phải vứt bỏ một loại khác. Nếu không, xung đột giữa hai loại pháp tắc cùng loại đã cảm ngộ sẽ dẫn đến tu luyện của bọn họ thất bại. Tô Bạch khẽ hồi tưởng, hắn nhớ lại thiên phú pháp tắc thổ tức nhưỡng tạo hóa mà mình sở hữu, môn thần thông này là thoát thai từ thiên giai huyền cấp thiên phú đại địa chi tử, đặc điểm của nó thiên về loại pháp tắc thổ hồi phục, và đối lập với nó chính là đại địa chi cố mà hắn có được từ Hắc Viên lão tổ. Từ uy lực mà Hắc Viên lão tổ thi triển môn thần thông này cho thấy, đại địa chi cố dường như thiên về cự lực mênh mông mà đại địa tự thân ẩn chứa. Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, Tô Bạch không tốn quá nhiều thời gian đã đưa ra quyết định. Nhiệm vụ cấp bách nhất hiện tại vẫn là phải nâng cao tu vi của mình lên hóa thần đỉnh phong trước. Một khi thành công tấn thăng hóa thần đỉnh phong, nguyên thần chi lực và pháp lực của hắn đều sẽ tăng trưởng đáng kể. Đến lúc đó, trong thế giới này, e rằng sẽ không còn đối thủ nào có thể chống lại hắn nữa. Khi không có mục tiêu sao chép, cưỡng ép sao chép cũng trở thành khả năng. Từ bỏ tức ngưỡng tạo hóa dung nhập đại địa chi cố. Tô Bạch hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Theo lời hắn nói ra, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở lạnh lùng, bắt đầu xóa bỏ. Ngay sau đó, một luồng năng lượng thần bí trong đầu Tô Bạch tuôn ra. Luồng năng lượng này như một dòng suối trong vắt, từ từ chảy qua đầu Tô Bạch, nơi nó đi qua, tất cả những cảm ngộ pháp tắc thổ tương ứng với thiên phú tức ngưỡng tạo hóa đều như bị cục tẩy xóa đi, dần dần biến mất. Tô Bạch tuy vẫn nhớ rõ mình từng cảm ngộ pháp tắc này, nhưng những nội dung cụ thể đó, dưới sự giúp đỡ của tiên thuật, lại như làn khói bị gió thổi tan, biến mất không dấu vết. Sau đó, Tô Bạch cảm ngộ một đạo pháp tắc thổ khác, liền sẽ không xảy ra xung đột, bắt đầu dung nhập đại địa chi cố. Quá trình này hơi dài, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Sau tiếng nhắc nhở, trong đầu Tô Bạch lập tức tuôn ra rất nhiều cảm ngộ pháp tắc thổ hoàn toàn mới. Những cảm ngộ này như một dòng lũ, không ngừng xông kích ý thức của Tô Bạch. Tô Bạch không chút do dự đắm chìm trong đó, quên đi thời gian trôi qua. Tâm thần của hắn hoàn toàn bị những cảm ngộ pháp tắc hoàn toàn mới này chiếm cứ, dường như đã tiến vào một thế giới chỉ có pháp tắc thổ. Theo thời gian trôi qua, pháp tắc thổ quanh Tô Bạch càng ngày càng nồng đậm, dường như hình thành một tầng kén ánh sáng màu vàng đất dày đặc, bao bọc hắn thật chặt trong đó. Cuối cùng, vào một khoảnh khắc nào đó, độ cảm ngộ của Tô Bạch đạt tới 30%. Ngay tại thời khắc này, giữa thiên địa đột nhiên giáng xuống lượng lớn thiên địa nguyên khí, như một dòng lũ cuộn, không ngừng tuôn vào trong cơ thể Tô Bạch. Những thiên địa nguyên khí này trong cơ thể Tô Bạch bắt đầu tầm bổ nhục thân, nguyên thần chi lực của hắn. Khí tức của Tô Bạch cũng dưới sự tầm bổ của luồng thiên địa nguyên khí cường đại này, nhanh chóng tăng gọn. Cuối cùng, dưới sự rót vào không ngừng của thiên địa nguyên khí, Tô Bạch đã thành công đột phá bình cảnh, tấn thăng đến hóa thần hậu kỳ. Pháp lực của Tô Bạch tăng gọn một nửa và càng tinh thuần hơn, nguyên thần chi lực tăng trưởng đến con số kinh khủng 40 vạn. Tiên thuật vẫn đang từ từ rót vào trong cơ thể Tô Bạch cảm ngộ pháp tắc thổ được sao chép này. Cứ như vậy lại qua rất lâu. Thiên đạo pháp tắc lần nữa giáng lâm, ban tặng Tô Bạch lượng lớn thiên địa nguyên khí. Tô Bạch thành công đột phá đến hóa thần đỉnh phong, nguyên thần chi lực đạt tới con số kinh khủng 50 vạn. Lần phụ trợ dung hợp này viên mãn kết thúc. Tô Bạch đã thành công tấn thăng hóa thần đỉnh phong. Giai đoạn tu luyện hóa thần kỳ, dưới tác dụng của tiên thuật, lại còn khoa trương hơn cả tốc độ tu luyện luyện khí kỳ. Điều này chủ yếu là vì hóa thần kỳ chủ yếu là cảm ngộ bị động, cảm ngộ thành công liền có thể nhận được thiên đạo ban thưởng. nhưng tiếp theo tấn thăng liên tục, nghe nói là phải đem pháp tắc đã cảm ngộ chân chính dung nhập vào trong thân thể của mình. Tác dụng của tiên thuật lại sẽ khôi phục như thường. Tô Bạch đột nhiên mở mắt, nhìn về phía giao diện của mình. Tên: Tô Bạch, chủng tộc: nhân tộc, cảnh giới: Hóa Thần đỉnh phong linh căn thiên phú, Thiên linh căn, thủy, kiếm đạo thiên phú, Vạn hóa kiếm đạo, địa giai 1.6, pháp thuật thiên phú, Vô ngân đạo nguyên, địa giai 1.1, hư không hành giả, địa giai 12, tạo hóa binh qua, địa giai 1.8, xâm la và tượng, địa giai 2.0, thượng thiện thủy, địa giai 2.8, phần thiên tất địa giai 3.1, đại địa chi cố, địa giai 88, ngũ lôi chính pháp, địa giai 2.5, huyền trọng linh áp, huyền giai luyện đan thiên phú, huyền giai thiên phú ít 1, hoàng giai thiên phú ít 8, luyện khí thiên phú, hoàng giai thiên phú ít 5, trận đạo thiên phú, huyền giai ít 1, hoàng giai ít 3, huyết mạch thiên phú, tẫn nguyên viêm ma, huyết mạch ma tộc chân ma cấp, tiên phú chiếu ảnh, khám chắc không 1, sao chắc không 1. Chương 596 dung hợp hạn mức cao nhất, tương lai kế hoạch. Chương 596 dung hợp hạn mức cao nhất, tương lai kế hoạch. Đạo thổ chi pháp tắc này cảm ngộ độ đã đạt tới mức khoa trương, là 88%. Mặc dù trước khi phục chế đã từng thấy trên người Hắc Viên, nhưng giờ phút này thật sự tự thân cảm ngộ một đạo pháp tắc đạt tới 88%, Tô Bạch vẫn có chút không dám tin. Hắn buông tay, cảm nhận được lực lượng thổ chi pháp tắc nồng đậm xung quanh. Dưới sự gia trì của lực lượng pháp tắc cường đại như vậy, Tô Bạch đối với thổ thuộc tính thần thông trở nên cực kỳ mất cảm. Hắn chỉ cần dựa vào hồi ức, liền có thể dễ dàng phân tích ra nguyên lý của thần thông mà Hắc Viên lão tổ đã thi triển khi đối chiến với hắn trước đây. Thì ra là thế, chất lượng của đại địa được chuyển hóa thành lực lượng khổng lồ, sau đó như một đôi bàn tay vô hình, vô tình ép chặt tất cả. Tô Bạch lẩm bẩm tự nói, hai mắt hắn khẽ nhắm, dường như đang tái hiện lại cảnh tượng chiến đấu lúc đó trong đầu. Tiếp đó, Tô Bạch khẽ nắm hở lòng bàn tay, điều động pháp lực trong cơ thể, hô ứng với thổ chi pháp tắc xung quanh. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng cường đại hội tụ trước người hắn, hình thành một trường áp lực khổng lồ. Dưới tác dụng của cỗ cự lực này, một mảnh không gian trước người bắt đầu kịch liệt run rẩy, giống như bị một bàn tay vô hình nào nặng. Theo thời gian trôi qua, mảnh không gian này dần dần không chịu nổi áp lực khổng lồ như vậy, bắt đầu sụp đổ từng tấc. Cuối cùng, nó hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một mảnh không gian hư vô màu đen, giống như một hố đen không đáy, nuốt chửng tất cả xung quanh. Đây chính là thần thông mà Hắc Viên lão tổ đã thi triển trước đây. Tô Bạch đã thành công tái hiện chiêu thức khủng bố này. Hắn hài lòng gật đầu, sau đó nhẹ nhàng buông tay, giải tán đạo thần thông này. Luyện tập thêm vài lần nữa, ta hẳn là có thể đạt tới trình độ của Hắc Viên lão tổ rồi. Tô Bạch thầm suy nghĩ trong lòng. Đạo thần thông này, cứ đặt tên là Đại Địa Chi Áp đi. Tô Bạch đặt tên cho đạo thần thông này. Còn về việc Hắc Viên lão tổ sau này nhìn thấy đạo thần thông này của Tô Bạch sẽ có suy nghĩ gì, thì điều đó không liên quan đến Tô Bạch. Với không gian thần thông tiên dẫn chi thuật mà ta đã nắm giữ trước đây, thì khá là tương thích. Tô Bạch khẽ suy nghĩ. Thăng cấp lên Hóa Thần đỉnh phong, chiến lực của Tô Bạch đạt tới đỉnh cao chưa từng có. Đối với việc thăng cấp luyện hư kỳ, cũng có yêu cầu học tập cấp bách. Thế giới này nhất định có tri thức liên quan đến việc thăng cấp luyện hư tồn tại, thân phận bản tôn phải cố gắng tiến vào trung tâm đại càn, hẳn là có thể thấy được những tri thức này. Ngoài ra, lực lượng pháp tắc không thể cảm ngộ đạo thứ hai cùng loại, mà kiếm đạo pháp tắc hay thậm chí lôi chi pháp tắc của ta đều là pháp tắc độc nhất vô nhị được cảm ngộ dựa trên tiên thuật. Tu sĩ bình thường làm gì có tư bản để cảm ngộ vạn hóa kiếm đạo hay ngũ lôi chính pháp, những pháp tắc đơn nhất bao la vạn tượng này. Nếu muốn tăng cường kiếm đạo pháp tắc thì chỉ có thể phục chế tiên linh giai, huyền giai thiên phú, từ từ tăng trưởng sao? Tô Bạch suy nghĩ. Đại ngũ hành kiếm trận của Tô Bạch cùng giai mạnh nhất, Tô Bạch không muốn từ bỏ. Vì vậy tiếp tục tăng cường vạn hóa kiếm đạo là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Gợi ý: Thiên giai thiên phú chỉ có thể dung nhập pháp tắc có cảm ngộ độ dưới 10%, huyền giai thiên phú chỉ có thể dung nhập pháp tắc có cảm ngộ độ dưới 30%, quả nhiên là như vậy sao? Tô Bạch không hề bất ngờ, gợi ý này dù tiên thuật không nhắc nhở, hắn vốn cũng định tự mình thử một chút ở Lam Nguyên giới, giới hạn dung nhập của thiên phú pháp thuật. Bây giờ có gợi ý, Tô Bạch còn tiết kiệm được công pháp thí nghiệm. Như vậy mà nói, vạn hóa kiếm đạo của ta cảm ngộ đến 30% sau thì phải dựa vào cảm ngộ của bản thân hoặc hấp thu pháp tắc bảo vật rồi. Bất kể là loại nào, độ khó đều không nhỏ. Tô Bạch có chút do dự, liệu có nên tiếp tục giữ lại vạn hóa kiếm đạo hay không, hoặc là tìm một kiếm tu hóa thần đỉnh phong, phục chế kiếm đạo thiên phú. Thôi vậy, vạn hóa kiếm đạo là do ta tự thân cảm ngộ, là thiên phú phù hợp nhất với kiếm đạo của ta, tương thích với tiên thuật của ta, nếu từ bỏ, chiến lược sau này nhất định sẽ giảm mạnh. Như vậy, khó thì khó một chút, vẫn kiên trì lấy vạn hóa kiếm đạo làm hạt nhân đi. Thời kỳ luyện khí còn chưa từng lùi bước, huống hồ giờ đã hóa thần đỉnh phong. Một niệm đến đây, Tô Bạch niệm đầu thông đạt. Tiếp theo, liền để Cửu Vĩ và Ngân Tuyết chuyên tâm chú ý đến thiên tài kiếm đạo. Trước tiên nâng cảm ngộ độ của vạn hóa kiếm đạo lên 30%. Ngoài ra, ngũ hành pháp thuật thiên phú thì không có yêu cầu gì, dù sao cũng là phục chế để phụ trợ kiếm đạo pháp tắc, có thể tham khảo lần phục chế Hắc Viên lão tổ này, cố gắng hết sức để phục chế ngũ hành pháp thuật thiên phú một bước tại chỗ. Tô Bạch vạch ra các bước tu luyện tương lai xong, lấy ra một kiện pháp khí tính giờ. Vậy mà đã qua nửa năm, nên về đồng thành xem sao. Tô Bạch xé rách không gian trước người, bước vào không gian hư vô. Chương 597 nửa năm sau, trao đổi hội. Chương 597 nửa năm sau, trao đổi hội. Thời gian thấm thoát, thoáng cái đã nửa năm trôi qua. Sự kiện Trang Viên từng gây chấn động đồng thành, nay cũng đã dần lắng xuống. Bách tính cung thành, kênh thông tin hiểu biết thế sự không nhiều, rất nhiều bách tính cả đời đều không thể rời khỏi cung thành nơi mình sinh sống. Họ còn tưởng rằng tất cả thành trì đều là như vậy. Dưới sự tọa chấn của Chu Bưu ở Nguyên Anh hậu kỳ, đồng thành đã khôi phục sự yên bình như trước, một mảnh tường hòa. Đương nhiên, đằng sau tất cả những điều này còn có một yếu tố then chốt hơn sư tôn của Tô Bạch là Lục Cửu. Nửa năm trước, Lục Cửu lại một lần nữa trực tiếp xông vào Thiên Yêu Thánh Triều, vì đệ tử Tô Bạch của mình mà ra mặt. Hành động này, sau khi Tô Bạch bế quan, rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Lam Nguyên giới. Đại Càn Hoàng Triều coi hắn là cao nhân ẩn thế, chiến lược vô song. Yêu quốc thì coi hắn là một phiền phức lớn. Sự thỏa hiệp của Hắc Viên lão tổ và Thanh Xà lão tổ càng là đặt một dấu chấm hết viên mãn cho sự kiện này. Sự nhượng bộ của bọn họ tự nhiên là chứng thực Lục Cửu đích xác sở hữu thực lực hóa thần đỉnh phong. Nếu không hai vị lão tổ lại vì sao phải thả Lục Cửu đi? Tại Lam Nguyên giới, tu sĩ hóa thần đỉnh phong đều là tồn tại khủng bố mà các tu sĩ cao giai quen thuộc, mà nay trong tu sĩ nhân tộc lại có thêm một cường giả như vậy Lục Cửu, mà ai cũng biết đệ tử Tô Bạch của Lục Cửu quan trọng đến mức nào trong lòng hắn. Đồng thành sau trận chiến này, không còn yêu tu nào dám tự tiện xông vào, bao gồm tổ chức tinh dạng. Sau trận chiến của Lục Cửu, phía cao tầng Đại Càn Vương Triều lại nhận được truyền tin của Thanh Xá nhất tộc. 10 vạn cống phẩm, giảm xuống còn tượng trưng 1000. 1000 cống phẩm thì, cung thành dưới trướng bị khắp gom góp một chút, vẫn có thể chọn ra 1000 tên tội phạm đưa đến Thanh Xá nhất tộc. Tô Bạch từ hư vô không gian bước ra, cũng xuất hiện bên ngoài đồng thành. Sau đó Tô Bạch đổi thành ngự kiếm mà đi, trở về đồng thành bên trong, cũng tản ra khí cơ, bộ hạ cảm nhận được khí cơ của hắn, tự nhiên sẽ đến hội tụ. Nghĩ, Tô Bạch đem khí cơ của mình để thăng đến trình độ Nguyên Anh hậu kỳ. Tuy rằng khoa trương, nhưng có Lục Cửu tấm bài này ở phía trước chắn, có khoa trương đến mấy, định nhiên cũng không người nào dám đến truy cứu chính là. Ai biết sư tôn hóa thần đỉnh phong của hắn, lại làm ra thiên tài địa bảo gì, khiến Tô Bạch tu vi lại trướng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tô Bạch ngự kiếm mà đến, cuối cùng vững vàng đáp xuống trong trang viên. Ngay sau khi Tô Bạch đáp xuống không lâu, trong đồng thành đột nhiên vang lên từng trận tiếng xé gió gấp gáp. Từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng cấp tốc bay tới. Những thân ảnh này tốc độ dùng đến cực hạn, trong nháy mắt đã đến trang viên, đem Tô Bạch vây quanh. Chính là một đám thủ dạ nhân cảm nhận được khí cơ của Tô Bạch. Trong đó, tốc độ nhanh nhất phải kể đến Chu Bưu ở Nguyên Anh kỳ. Hắn là yêu heo, thân hình khôi ngô, mặt đầy thịt nàng, nhưng khi nhìn thấy Tô Bạch, trên mặt lại lộ ra nụ cười lĩnh nọt, đại chấp sự, ngài cuối cùng cũng trở về rồi. Nửa năm nay, lão heo ta ngày đêm mong nhớ ngài a. Nói rồi, hắn liền giang hai tay, muốn cho Tô Bạch một cái ôm nhiệt tình. Tô Bạch hiển nhiên đối với sự nhiệt tình của Chu Bưu không hề mua chuộc. Cánh tay nhẹ nhàng bung lên, một luồng linh phong cường đại đột nhiên bùng nổ, đẩy hắn ra xa. Chu Bưu không kịp đề phòng, bị luồng linh phong này trực tiếp hất ngã xuống đất. Nhưng hắn dường như không để ý đến sự chật vật của mình, ngược lại nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, phủi phủi bụi bặm trên người, sau đó mặt đầy tươi cười đứng sang một bên, trong miệng còn lẩm bẩm, "Hắc hắc, thực lực của đại chấp sự thật là càng ngày càng lợi hại, lao heo ta tự thẹn không bằng a." Nguyên Anh trung kỳ đã mạnh như vậy, bây giờ Tô Bạch đã Nguyên Anh hậu kỳ, Chu Bưu đã biết rõ chiến lược hiện tại của Tô Bạch tuyệt nhiên có thể miểu sát hắn. Cùng lúc đó, huyết thú và những người khác cũng lần lượt chạy đến hiện trường. Bọn họ nhìn thấy Tô Bạch, liền cúi người thi lễ, đồng thanh nói, "Cung hỉ đại chấp sự xuất quan." Cung hỉ đại chấp sự tu vi lại tiến. Nhãn lực của những thủ dạ nhân này tự nhiên là có, bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra cảnh giới của Tô Bạch lại có sự đề thăng rõ rệt. Tô Bạch khẽ gật đầu, nửa năm nay, tình hình đồng thành thế nào? Nói xong, Tô Bạch như có như không liếc nhìn yêu heo, trong lòng đối phương trầm xuống. May mà huyết thú mở miệng nói, toàn bộ nhờ Chu Bưu huynh đệ, nửa năm nay trong đồng thành không có một vụ yêu quái thương người nào. Các hạng số liệu trong thành vẫn đang tiếp tục tăng lên. Cuối năm có hy vọng đoạt quán quân. Tô Bạch nghe xong, liền vung tay lên, lấy ra một đống bình linh đan. Mọi người chia đi, đây là một số phần thưởng cá nhân của ta dành cho mọi người. Tô Bạch mở miệng nói, ta cũng có phần. Chu Bưu nhìn bình linh đan trước mặt, nuốt một ngụm nước bọt. Tô Bạch gật đầu, tự nhiên, ta để ngươi đến dưới trướng ta làm việc, làm tốt tự nhiên không thiếu phần thưởng. Đa tạ đại chấp sự. Đa tạ đại chấp sự. Chu Bưu và một đám thủ dạ nhân liên tục mở miệng nói tạ. An ủi một phen thủ dạ nhân dưới trướng, xem xét các hạng số liệu của đồng thành trong nửa năm qua, Tô Bạch liền trở về phòng tu luyện của mình. Vung tay bố trí trận pháp che chắn, Tô Bạch lấy ra một đống lớn truyền tin khí. Ừm. Trước hết là của Hắc Viên lão tổ và Thanh Xà lão tổ. Truyền tin khí của Thanh Xà lão tổ không có tin tức, chắc là yêu cầu của nàng còn chưa nghĩ ra. Phía Hắc Viên lão tổ thì đã nhiều lần phát ra truyền tin, lần gần nhất là 3 ngày trước. Hơi suy nghĩ, Tô Bạch biến hóa thành dáng vẻ Lục Cửu, kích hoạt truyền tin linh khí. Sau một trận chấn động nhẹ, truyền tin khí rất nhanh được kết nối, thân ảnh của Hắc Viên lão tổ rõ ràng xuất hiện trên màn hình truyền tin khí. Lục Cửu đạo hữu a, lão tổ ta còn tưởng ngươi trở mặt không nhận yêu rồi chứ. Khoảng thời gian này ngươi rốt cuộc đi đâu rồi? Hắc Viên lão tổ mặt đầy không vui, hiển nhiên đối với hành vi Tô Bạch không nghe truyền tin trong thời gian dài cảm thấy vô cùng bất mãn. Dù sao, ai mà mấy tháng gọi hơn 10 cuộc điện thoại đều không có người nghe, e rằng cũng sẽ nảy sinh loại cảm xúc này đi. Tô Bạch thấy thế, liền vội vàng chắp tay tạ lỗi nói, xin lỗi xin lỗi, lao đạo ta gần đây hơi có thu hoạch, cho nên liền hơi bế quan nửa năm, hôm nay mới vừa xuất quan. Lao tổ có chuyện gì chỉ giáo? Chẳng lẽ là vì chuyện con cá lớn kia? Nghe Tô Bạch là vì bế quan mà không thể nghe điện thoại, cảm xúc tiêu cực của Hắc Viên lão tổ lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Đối với tu sĩ hóa thần kỳ mà nói, mỗi lần cảm ngộ đều vô cùng quan trọng, bởi vì những cảm ngộ này đều cần kịp thời luyện hóa và chuyển hóa thành thực lực của bản thân. Hắc Viên lão tổ khoát qua tay, nói, thôi thôi, đã như vậy, vậy ta cũng không trách ngươi, bất quá, ta lần này tìm ngươi không phải vì chuyện con cá lớn kia. Tô Bạch trong lòng khẽ động, liền vội vàng hỏi, ồ, vậy không biết Hắc Viên lão tổ vì chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là tìm được cơ duyên khác không thành? Hắc Viên lão tổ khẽ cười, nói, cũng không phải cơ duyên gì, mà là một chuyện khác. qua một thời gian nữa ta sẽ tổ chức một buổi trao đổi hội, trên hội sẽ có bảo vật pháp tắc kiếm đạo mà ngươi cần xuất hiện. Nếu ngươi có nhu cầu về phương diện này, không ngại đến tham gia một chút. Trao đổi hội. Không ngờ bên Cửu Vĩ lại không có tin tức chuyển đến. Phía Hắc Viên lão tổ ngược lại là tự mình tổ chức trao đổi hội. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, với thân phận tôn quý và thực lực cường đại của Hắc Viên lão tổ, hắn tuyệt đối có đủ tư cách để tổ chức một buổi trao đổi hội như vậy. Hắn tại Thiên Yêu Thánh Triều thậm chí ba đại yêu quốc phương Bắc đều có địa vị và ảnh hưởng cực cao. Không nghi ngờ gì, trao đổi hội do Hắc Viên lão tổ tổ chức, những người tham gia chủ yếu chắc chắn là Thiên Yêu Thánh Triều và ba đại yêu quốc phương Bắc. Xét đến cấp độ cao của trao đổi hội, hắn có lẽ còn mời một số hóa thần nhân tộc đến từ Đại Càn tham gia. Lần này mời Tô Bạch, liền tự nhiên không còn gì bằng. Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, Tô Bạch trong lòng đã có quyết định, hắn chậm rãi gật đầu, tỏ ý nguyện ý chấp nhận lời mời của Hắc Viên lão tổ. Nếu thật sự có thể trao đổi được pháp tắc kiếm đạo, tự nhiên là tốt nhất. Độ cảm ngộ pháp tắc đạt đến hơn 30%, liền chỉ có thể dựa vào bảo vật pháp tắc để thăng bản thân, Tô Bạch cần phải tích lũy bảo vật pháp tắc trước. Vậy thì, thời gian cụ thể của buổi trao đổi hội này là khi nào? Tô Bạch mở miệng hỏi. Hắc Viên lão tổ giản dị, cười mở miệng trả lời, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị và mời, sơ bộ ước tính chắc là trong 1-2 tháng này thôi, đợi sau khi chính thức xác định ngày cụ thể, ta sẽ kịp thời truyền tin cho ngươi. Lần này, ngươi phải chú ý thông tin của truyền tin phí rồi. Tô Bạch ha ha cười, biết rồi, lão tổ. Cúp máy, Hắc Viên lão tổ của Thiên Yêu Thánh Triều khẽ thở phào nhẹ nhõm, như vậy, bảo vật pháp tắc thổ hệ trên người Lục Cửu trao đổi xuống, ta liền có biện pháp từ trong tay người khác dùng dị bảo trao đổi lại. Hy vọng mọi việc thuận lợi. Phía Tô Bạch sau khi cúp máy, liền giấu truyền tin linh khí của Hắc Viên lão tổ vào trong tay áo, gián sát người cất kỹ. Cất lại truyền tin khí của Thanh Xà lão tổ, sau đó, Tô Bạch lại lấy ra một đống lớn truyền tin khí. Quỷ Khấp, Tiến Vân, Cửu Vĩ, Ngân Tuyết. Trước hết là truyền tin khí của Quỷ Khấp, sau vài lần liên lạc không được, hắn liền để lại lời nhắn cho Tô Bạch, thông báo Tô Bạch rằng vì sư tôn của hắn ra mặt, chuyện Thiên Xương Thành đã được giải quyết. Hắn có thể không cần lo lắng hậu quả. Hơi suy nghĩ, Tô Bạch đổi lại dung mạo bản tôn, gọi truyền tin cho Quỷ Khấp. Một lát sau, truyền tin được kết nối. Tô Bạch mở miệng trước, Tư Dạ Sứ, nửa năm trước, đắm chìm trong bế quan tu luyện, xin Tư Dạ Sứ đừng trách. Quỷ Khấp nào dám trách Tô Bạch, trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn hiện lên nụ cười, trách ngươi. Cảm ơn ngươi còn không kịp, thay ta cảm ơn sư tôn của ngươi, Tô Bạch, lần này chúng ta đã hả hê một phen, các quyền quý yêu tu dưới trướng cung thành của ta đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Ngày khác có cơ hội, nhất định phải đích thân cảm ơn cao thủ sư tôn của ngươi. Tô Bạch gãi gãi đầu, đa tạ Tư Dạ Sứ đại nhân, ta sẽ chuyển lời cho sư tôn. Được rồi, ta cũng không có chuyện gì, biết ngươi không sao là được, an tâm tu luyện của ngươi đi. Quỷ Khấp cúp máy. Vị cấp trên trực tiếp của Tô Bạch này, bây giờ thái độ đối với Tô Bạch đã hoàn toàn thay đổi. Chuyện Tiên Xương Thành giết chết quyền quý yêu tu, Quỷ Khấp để Yến Vân vị tiểu vương gia này trở về, nhưng từ đầu đến cuối không hề nói một câu không phải với Tô Bạch, hoàn toàn là xử lý lạnh nhạt. Tô Bạch có độ tự do cực cao, dù sao gây ra phiền phức, có sư tôn phía sau hắn chống lưng. Quỷ Khấp cũng vui vẻ như vậy. Sau đó, Tô Bạch lấy ra truyền tin khí của Yến Vân. Lời nhắn của tiểu tử này toàn là những lời lẽ tương tự như bức 666. Trong đó, thông tin quan trọng nhất, đại khái là vì hành động lần này của sư tôn Tô Bạch là Lục Cửu, cho thấy vương gia của hắn đã được bảo toàn, cấp trên không những không trừng phạt hắn, ngược lại còn có phần thưởng. Đã được điều về kinh thành 3 tháng trước, trong thủ dạ cung được liệt vào hàng hóa thần hạt giống. Đại Càn sẽ dốc toàn lực giúp hắn thăng cấp hóa thần. Sau này gặp lại, có lẽ đã là tu sĩ hóa thần rồi. Tô Bạch khép lời, để Yến Vân không bị liên lụy, đây chính là một trong những mục đích hắn lấy thân phận Lục Cửu đi Thiên Yêu Thánh Triều. Nay Yến Vân không những không bị liên lụy, còn được định vị là hóa thần hạt giống, vậy thì không còn gì tốt hơn. Cuối cùng là truyền tin của Cửu Vĩ và Ngân Tuyết. Hai người tuân theo chỉ lệnh của Tô Bạch, thay Tô Bạch thu thập danh sách thiên tài kiếm đạo. Hai người đều gửi một số danh sách chi tiết về các thiên tài kiếm đạo. Tu vi có cao có thấp, đủ để Tô Bạch trong vài năm tới, sau khi tiên thuật làm mới, sao chép và tăng cường vạn pháp kiếm đạo của mình. Hiện nay Tô Bạch đã thăng cấp hóa thần đỉnh phong. Đối với các pháp tắc thiên phú có độ cảm ngộ cao khác không còn là nhu cầu hàng đầu. Sao chép thêm một hóa thần đỉnh phong, tu vi của Tô Bạch cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì thiên đạo pháp tắc ban cho số lần thăng cấp cảm ngộ chỉ có một lần. Làm thế nào để thăng pháp tắc kiếm đạo độc nhất vô nhị của mình, có thể dung nhập ngũ hành pháp tắc đến cực hạn, mới là nhu cầu chính của Tô Bạch hiện nay. Trao đổi hội tuy lấy bảo vật pháp tắc trao đổi làm chính, nhưng một số dị bảo khác trên trao đổi hội hẳn cũng có thị trường tốt. Luyện chế một số linh đan dự phòng đi. Như vậy, hơn một tháng tiếp theo, Tô Bạch đều trải qua trong việc luyện đan. Ngày này, Hắc Viên lão tổ gửi truyền tin, 3 ngày sau trao đổi hội khai mở. Bên Cửu Vĩ sau đó cũng truyền đến tin tức về trao đổi hội, chắc là vừa mới nhận được lời mời của Hắc Viên lão tổ. Tô Bạch đã sớm hơn một tháng, liền từ miệng người tổ chức biết được chuyện này. 3 ngày sau, sáng sớm, Tô Bạch an bài ổn thỏa đồng thành trên dưới, lướt thân rời khỏi đồng thành, tìm một chỗ không người, hóa thân thành Lục Cửu lão đạo. Tô Bạch liền mở ra khe nứt không gian chui vào trong đó. Lần nữa hiện thân, Tô Bạch đã xuất hiện tại một sơn cốc bên ngoài Hoàng Đô Thiên Yêu Thánh Triều. Sơn cốc này chính là địa điểm tạm thời của trao đổi hội do Hắc Viên lão tổ bố trí. Nơi vào cốc có tu sĩ nguyên anh của Kim Viên nhất tộc đang kiểm tra ở cửa. Những tu sĩ này hiển nhiên đều nhận ra dáng vẻ của Tô Bạch. Tô Bạch vừa hiện thân ở lối vào sơn cốc, liền gây chú ý cho mấy tu sĩ Kim Viên nhất tộc, bọn họ đội vàng lên đón, thái độ cung kính hành lễ với Tô Bạch, gặp qua Lục Cửu tiền bối. Tô Bạch lộ ra một nụ cười nhạt, đồng thời khẽ gật đầu, tỏ ý đáp lại. Hiển nhiên, sau trận chiến kịch liệt với Hắc Viên lão tổ tại Thiên Yêu Hoàng cung lần trước, Danh tiếng và dung mạo của Tô Bạch đã được lưu truyền rộng rãi trong các tu sĩ cao giai của Thiên Yêu Thánh Triều, ít nhất những tộc nhân kim viên này đều khá quen thuộc với hắn. Lúc này, một tộc nhân kim viên chủ động mở miệng nói, "Lục Cửu tiền bối, ngài mời theo ta đến phòng khách quý, lão tổ đã dặn dò, chỉ cần ngài đến, liền lập tức đưa ngài đến phòng khách quý." Tô Bạch gật đầu, không nói nhiều, bước theo tộc nhân kim viên này cùng đi vào bên trong sơn cốc. Trên đường đi, nguyên thần chi lực của hắn lặng lẽ triển khai, thu toàn bộ tình hình sơn cốc vào trong mắt. Hắn phát hiện, sơn cốc này được bố trí tinh xảo thành một bữa tiệc ngoài trời. Chỉ thấy từng chiếc bàn và bàn dài được sắp xếp gọn gàng, trên đó bày đầy đủ các loại mỹ vị và linh quả, rực rỡ muôn màu khiến người ta thèm nhỏ dãi. Khi ánh mắt Tô Bạch quét qua một số món ăn trong đó, lông mày của hắn lại không nhịn được khẽ nhíu lại. Thì ra, bởi vì đây là trao đổi hội do yêu tu tổ chức, trong đó lại có không ít món ăn được chế biến từ thịt người. Cảnh tượng này tuy hoang đường, nhưng lại là sự thật tồn tại, khiến Tô Bạch trong lòng có chút không thoải mái. Tuy nhiên, đây là do đại hoàn cảnh quyết định, Tô Bạch tuy không còn nhìn, nhưng cũng không còn nhiệt huyết khí phách như thời thanh huyền giới, sẽ không dễ dàng cuốn mình vào đại thế. Các tu sĩ trong sơn cốc cơ bản đều là cảnh giới hóa thần trở lên, đã có hơn 100 tu sĩ đang đi lại giao lưu trong sơn cốc. Trong đó, Tô Bạch thật sự nhìn thấy mấy tu sĩ nhân tộc. Cứ như vậy, Tô Bạch đi theo tộc nhân kim viên này, không lâu sau liền bước vào gian đại sảnh duy nhất trong sơn cốc. Vừa bước vào căn phòng này, ánh mắt Tô Bạch liền trực tiếp rơi vào Hắc Viên lão tổ đang ngồi ở vị trí trên cùng. Thân thể của Hắc Viên lão tổ vẫn như trước, tựa như một ngọn núi không thể lay chuyển. Phía dưới Hắc Viên lão tổ, còn ngồi mười mấy tu sĩ khác. Những tu sĩ này có người cao người thấp, người béo người gầy, nhưng không ai là không có khí tức cường đại, hiển nhiên đều có tu vi không thấp. Tô Bạch sơ lược quét qua, phát hiện tu vi thấp nhất trong số các tu sĩ này đã đạt đến hóa thần hậu kỳ, mà trong đó một tu sĩ nhân tộc tóc bạc trắng càng khiến hắn chú ý. Tu sĩ nhân tộc tóc bạc này đang khoanh chân ngồi trên một bộ đoàn, quanh thân hắn tản ra một luồng khí cơ cường đại, ẩn ẩn có ý sắc bén dò xét ra, hiển nhiên cũng là một kiếm tu. Tô Bạch liếc mắt một cái liền nhìn ra, tu vi của người này đã đạt đến hóa thần đỉnh phong. Đây là lần đầu tiên Tô Bạch sau khi giáng lâm Lam Nguyên giới đối mặt với tu sĩ hóa thần đỉnh phong của đại càn. Ha ha, Lục Cửu lão đệ, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Hắc Viên lão tổ đột nhiên phát ra một trận cười sảng khoái. Hắn cực kỳ nể mặt đích thân đứng dậy, nên đón Tô Bạch và mời Tô Bạch đến vị trí gần nhất dưới mình. Hành động này hiển nhiên khiến rất nhiều tu sĩ hóa thần có mặt đều có chút kinh ngạc, ánh mắt của bọn họ cũng không hẹn mà cùng rơi vào trên người Tô Bạch. Danh tiếng của Lục Cửu, bọn họ tự nhiên đều như sấm bên tai, chỉ là không ngờ hôm nay lại có thể ở đây gặp được chân nhân. Để mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là Lục Cửu lão đệ của ta, kiếm tu đỉnh cấp, thực lực thâm bất khả trắc. Hắc Viên lão tổ đã hoàn toàn coi Tô Bạch là người của mình, mặt đầy tán thưởng giới thiệu Tô Bạch với các tu sĩ có mặt. Đúng lúc này, Hắc Viên lão tổ đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc, "Ôi, lão đệ tu vi của ngươi đây là?" Hắn cuối cùng cũng phát hiện ra điều gì đó không đúng. Mọi người nghe vậy, cũng đồng loạt nhìn về phía Tô Bạch. Chỉ thấy Hắc Viên lão tổ nhìn chằm chằm Tô Bạch, lông mày khẽ nhíu, hiển nhiên đang cẩn thận quan sát khí tức tu vi của Tô Bạch. Tô Bạch thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười nhạt, giải thích, "Trước đây tu luyện có chút vấn đề, phong ấn một phần tu vi, nửa năm nay vấn đề này đã được giải quyết, tu vi tự nhiên cũng đã khôi phục." Lần này hiện thân trao đổi hội, Tô Bạch trực tiếp đem tu vi hóa thần đỉnh phong sau khi sao chép dung hợp của mình ra. Như vậy, sau này đối chiến cũng không cần ẩn giấu tu vi nữa. Thân phận Lục Cửu này vốn dĩ không có lai lịch, việc sắp xếp cảnh giới tu vi của mình hoàn toàn do mình quyết định. Hắc Viên lão tổ nghe xong, liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, khó trách Lục Cửu lão đệ chiến lực cường đại như vậy, hóa ra cũng giống ta, cũng là tu sĩ hóa thần đỉnh phong a. Lời nói của hắn đã chứng thực cảnh giới hóa thần của Tô Bạch, đồng thời cũng tìm được một lời giải thích hợp lý cho việc mình trước đó không thể chiến thắng Tô Bạch. Tuy nhiên, trong lòng Hắc Viên lão tổ cũng đang âm thầm suy nghĩ, nếu vấn đề tu luyện của Tô Bạch đã được giải quyết, vậy chiến lực của hắn liệu có tiến thêm một bước nữa không? Nếu lại giao chiến, mình sẽ không đánh không lại Tô Bạch chứ? Ngũ sát kiếm quang của Tô Bạch đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Hắc Viên lão tổ, trong lòng đối với Tô Bạch càng thêm kiêng kỵ mấy phần. Sau đó Hắc Viên lão tổ rất nhanh thu lại tâm tư, vẫn mở miệng giới thiệu từng thân phận tu sĩ trong sân cho Tô Bạch. Phần lớn đều là nhân vật cấp lão tổ của yêu quốc. Tu sĩ nhân tộc duy nhất lại là tu sĩ cấp lão tổ của thập đại tông môn Đại Càn Hiên Viên kiếm tông, tên là Hiên Viên Chỉ Thủy. Hắc Viên lão tổ đặc biệt sắp xếp hai vị hóa thần nhân tộc ngồi ở hai tòa liền kề. Trong phòng khách quý, sự xôn xao khi Tô Bạch bước vào rất nhanh kết thúc, lần lượt còn có các tu sĩ khác tiến vào. Trong đó không thiếu những người có thực lực, bối cảnh cực kỳ khủng bố, ánh mắt tập trung vào Tô Bạch tự nhiên cũng rất nhanh tản đi. Lục Cửu đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh. Hiên Viên Chỉ Thủy chủ động chắp tay chào Tô Bạch, hiển nhiên đối với Tô Bạch vị tán nhân kiếm tu xuất thế bất ngờ này cũng vô cùng hứng thú. Tô Bạch chắp tay, "Hiên Viên đạo hữu, bần đạo cũng cửu ngưỡng." Thực tế, đây là lần đầu tiên Tô Bạch nghe đến tên người này, nhưng việc khách sáo vẫn phải khách sáo. Hiên Viên Chỉ Thủy hiển nhiên cũng rất hài lòng, mở miệng nói, "Lục Cửu đạo hữu, không biết ngươi sư thừa ở đâu?" "Trong đại càn, ta lại chưa từng nghe nói qua lai lịch thần thông lấy ngũ sắc kiếm quang làm chủ." Ngũ sắc kiếm quang của Tô Bạch hiện nay đã trở thành thần thông kiếm đạo xếp ít nhất top 3 trong lòng các kiếm tu đại càn, danh tiếng cực thịnh. Hôm nay hiếm khi gặp được bản tôn Lục Cửu, Hiên Viên Chỉ Thủy tự nhiên không nhịn được tò mò trong lòng, hỏi thăm một hai. Tô Bạch ngưng giọng mở miệng nói, "Mạch của ta, mạch đơn truyền, gia sư đã phi thăng linh giới, cũng không có gì đáng nói kỹ. Trước đây bần đạo vẫn ẩn thế tu hành, chưa từng xuất thế. Hiện nay đại càn thống nhất thiên hạ, tài nguyên tu luyện đều được tập trung hóa, linh vật thế gian khó tìm, đệ tử của ta nếu vẫn như trước đây làm tán nhân tu luyện, mạch này e rằng sẽ đứt đoạn. Vì vậy, ta liền để đệ tử của ta xuất sơn tu hành, không ngờ sau đó lại dẫn ra nhiều phiền phức như vậy, bần đạo cũng không thể không xuất thế, vì đệ tử bất tài của ta mà tranh giành một phen. Tô Bạch cuối cùng cảm thán nói. Hiên Viên Chỉ Thủy nghe vậy cảm khái nói, vậy thì thật sự phải cảm ơn đại càn thịnh thế này, nếu vẫn như thời đại hỗn loạn trước đây, những nhân vật như Lục Cửu đạo hữu, e rằng vẫn ẩn mình dưới thế tục, không thể gặp mặt. Tô Bạch khép lời, Hiên Viên đạo hữu quá khen rồi, Hiên Viên kiếm tông của các ngươi mới là truyền thừa Hiên Nguyên, Hiên Viên đại địch thời thượng cổ, chém giết vạn yêu, phi thăng linh giới, là khí phách cỡ nào. Hai người một phen nâng đỡ lẫn nhau, không khí lập tức trở nên hài hòa. Chương 598 nội bộ trao đổi hội, chương 598 nội bộ trao đổi hội, Tô Bạch đang cùng Hiên Viên Chỉ Thủy lẫn nhau thổi phồng lúc. Hắc Viên lão tổ chú ý tới lần này trao đổi hội quý khách đã toàn bộ đến. Tô Bạch cẩn thận nhìn một chút, tổng cộng có 33 người. Những quý khách này bên trong, trừ số ít mấy cái có được thâm hậu bối cảnh tu sĩ bên ngoài, còn lại quý khách đều có hóa thần hậu kỳ trở lên tu vi. Hóa thần hậu kỳ trở lên tu vi, có nghĩa là những tu sĩ này tại hạ giới tu hành trên đường đã tiếp cận đỉnh điểm. Cái này cũng mang đến một cái khiêu chiến, cảm ngộ thâm tầng pháp tắc độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Trong đó đại bộ phận đi đến đỉnh điểm tu sĩ, vẫn như cũ vô duyên cùng tấn thăng luyện hư, chết tại lôi kiếp phía dưới. Chính bởi vì vậy, bọn hắn đối với pháp tắc bảo vật nhu cầu cũng sẽ tương ứng tăng nhiều. Pháp tắc bảo vật có thể giúp bọn hắn tốt hơn cảm ngộ những cái kia thâm tầng pháp tắc. Bởi vậy, những quý khách này đối với lần này trao đổi hội biểu hiện ra cực cao nhiệt tình cùng tính tích cực. Bọn hắn hy vọng có thể tại cái này trao đổi hội trên tìm tới thích hợp pháp tắc bảo vật của mình, để tăng thêm nữa pháp tắc cảm ngộ của mình. Khi Hắc Viên lão tổ xác nhận tất cả quý khách đều đã đến đông đủ về sau, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Ừm, người đều đến đông đủ, chúng ta cái này nội bộ trao đổi hội hiện tại bắt đầu đi." Theo Hắc Viên lão tổ lời nói rơi xuống, toàn bộ quý khách sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Hắc Viên lão tổ tiếp lấy nói ra, "Trao đổi hoàn tất về sau, mọi người có thể tự mình tham gia bên ngoài công khai trao đổi hội, nói không chừng cũng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn." Hắc Viên lão tổ vì lần này trao đổi hội tinh tâm sách hoa cũng đem nó chia làm công khai cùng nội bộ hai cái bộ phận. Trong đó, nội bộ trao đổi hoạt động chỉ nhằm vào hắn chỗ tín nhiệm nhân mạch vòng tròn, những người này đều là hắn trưởng kỳ giao du lại đáng giá tín nhiệm đối tượng. Tại cái này nội bộ trao đổi hội bên trong, mọi người có thể yên tâm tiến hành pháp tắc bảo vật trao đổi, bởi vì Hắc Viên lão tổ sẽ cung cấp nhất định bảo hộ thi thố. Dù cho tại trao đổi hội kết thúc về sau, nếu như phát hiện trao đổi trong quá trình tồn tại bất cứ vấn đề gì, Hắc Viên lão tổ cũng sẽ không chút do dự đứng ra dẫn đầu xử lý, bảo đảm quyền lợi của mọi người đạt được duy hộ. Tô Bạch bởi vì trên người thổ chi pháp tắc thủy tinh bị Hắc Nham lão tổ thèm muốn, tự nhiên cũng thu được nội bộ trao đổi hội danh ngạch. So sánh dưới, bên ngoài trao đổi hội thì lộ ra càng thêm tự do cùng khoan dung. Tham gia bên ngoài trao đổi hội tu sĩ, có chút là tự mình đi tới, bọn hắn khả năng đến từ địa phương khác nhau, lẫn nhau ở giữa cũng không quen thuộc. Còn có một chút thì là tu vi cùng bối cảnh tương đối thấp tu sĩ. Đối với bên ngoài trao đổi hội, Hắc Viên lão tổ mặc dù sẽ tận lực bảo đảm trao đổi hội trên công bằng cùng công chính, nhưng đối với trao đổi hội kết thúc về sau khả năng xuất hiện mâu thuẫn cùng phân tranh, hắn cũng không gánh chịu quá nhiều trách nhiệm. Nói tóm lại, nội bộ trao đổi hội giống như là có phục vụ hậu mãi giao dịch, mà bên ngoài trao đổi hội thì càng giống như là một lần tính giao dịch, không có phục vụ hậu mãi bảo hộ. Bởi vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Bạch muốn kiếm đạo pháp tắc chỉ sẽ tại nội bộ trao đổi hội trên xuất hiện. Mọi người, hiện đem mình muốn trao đổi pháp tắc bảo vật hoặc đẳng đồng giá trị bảo vật lấy ra, đặt ở trước người trên mâm đi. Hắc Viên lão tổ trước hết đem mình nắm giữ hai đạo pháp tắc bảo vật đặt ở trước người trong mâm. Một đạo là lá cây, ẩn chứa một chi pháp tắc khí tức. Một đạo là màu vàng không rõ kim loại, ẩn chứa kim chi pháp tắc khí tức. Tô Bạch hơi cảm giác, hai đạo pháp tắc bảo vật ẩn chứa lượng đại khái đều tại một cỗ tà hữu. Pháp tắc chi lực đơn vị đo lường, 10 sợi pháp tắc chi lực là một bó, 10 bó là một cỗ, 10 cỗ là một đạo. Hắc Viên lão tổ trên tay pháp tắc bảo vật đã coi như là ẩn chứa pháp tắc chi lực tương đối xuất sắc. Bởi vậy, Tô Bạch trên tay có được pháp tắc bảo vật số lượng, kỳ thật là cực kỳ khoa trương. Tô Bạch hơi tính toán về sau, liền cũng chỉ lấy ra trước đó thổ chi pháp tắc thủy tinh đặt ở trước người trong mâm. Cái này mai thổ chi pháp tắc thủy tinh ẩn chứa 3 cỗ thổ chi pháp tắc. Chương 599 kiếm đạo pháp tắc thủy tinh, chương 599 kiếm đạo pháp tắc thủy tinh của Tô Bạch vừa xuất hiện, lập tức thu hút ánh mắt của đông đảo hóa thần tu sĩ trong quý khách sảnh. Ánh mắt của những hóa thần tu sĩ này như bị nam châm hút lấy, gắt gao khóa chặt vào khối pháp tắc thủy tinh đang tỏa ra ánh sáng thần bí kia. Ba luồng, tức là 300 sợi pháp tắc chi lực, khiến các hóa thần có mặt kinh ngạc không thôi. Đối với hóa thần tu sĩ bình thường mà nói, pháp tắc bảo vật được tính bằng sợi, sở hữu tài sản phong phú như Tô Bạch là cực kỳ hiếm thấy. Phần lớn pháp tắc bảo vật mà các tu sĩ có mặt lấy ra đều kém xa pháp tắc thủy tinh của Tô Bạch, thậm chí còn chưa đạt tới một luồng. Kết hợp với chiến lược siêu cường của Lục Cửu lão đạo, Lục Cửu này quả nhiên phi phàm. Mọi người trong lòng thầm cảm thán. Hắc Nham lão tổ nhìn khối thổ chi pháp tắc thủy tinh trong tay Tô Bạch, ánh mắt cũng hơi ngưng lại. Tô Bạch không quá để ý đến ánh mắt và lời bàn tán của người khác, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào những pháp tắc bảo vật còn lại trong trường. Mục đích chuyến đi này của hắn rất rõ ràng, chính là tìm kiếm pháp tắc bảo vật kiếm đạo mà hắn cần. Một hóa thần đỉnh phong yêu tu đối diện Tô Bạch đã thu hút sự chú ý của hắn. Chỉ thấy yêu tu kia không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra 3 viên thủy tinh trong suốt, khối thủy tinh này toàn thân trong suốt như lưu ly tinh kết nhất, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Mắt Tô Bạch sáng lên, hắn nhạy bén từ 3 viên thủy tinh này cảm nhận được một tia khí tức kiếm đạo pháp tắc. Khí tức này tuy yếu ớt, nhưng đối với tu sĩ đã ngưng tụ kiếm đạo pháp tắc như Tô Bạch mà nói, lại là rõ ràng không gì sánh bằng. Tô Bạch tĩnh tâm lại, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại lời giới thiệu của Hắc Viên lão tổ về yêu tu này. Hắc Viên lão tổ trước đó đã giới thiệu, yêu tu này đến từ Thạch Vực Chi Quốc, một trong ba yêu quốc lớn ở phía Bắc Đại Càn, hơn nữa còn là quý tộc trong tộc Thạch yêu, tên là Thạch Tinh, chủ tộc của hắn là Ngọc Thạch yêu. Đúng lúc này, Hắc Viên lão tổ thấy mọi người đều đã bày ra bảo vật muốn trao đổi, liền cao giọng nói, "Tốt, bây giờ mọi người có thể tự do trao đổi." Tô Bạch nghe vậy, không chút do dự đứng dậy, đi thẳng về phía Thạch Tinh. Đi đến trước mặt Thạch Tinh, hắn chắp tay hỏi, "Thạch đạo hữu, ba kiện bảo vật này của ngươi, đều là kiếm đạo pháp tắc bảo vật sao?" Thạch Tinh thấy vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng gật đầu, trả lời, "Lục Cửu đạo hữu nhãn lực tốt, ba kiện bảo vật này quả thật đều là kiếm đạo pháp tắc bảo vật." Tô Bạch trong lòng vui mừng, vội vàng tiếp tục hỏi, "Không biết có thể cho ta tỉ mỉ quan sát một chút không?" Thạch Tinh dường như không để ý, hắn sảng khoái vung tay lên, chỉ thấy ba kiện kiếm đạo pháp tắc bảo vật dưới sự dẫn dắt của pháp lực, từ từ bay về phía Tô Bạch. Tô Bạch khá trịnh trọng tiếp nhận ba kiện bảo vật, cầm trong tay, tỉ mỉ quan sát. Hắn phát hiện, bên trong một viên thủy tinh trong suốt, dường như ẩn chứa một luồng kiếm đạo pháp tắc lực lượng cường đại, còn hai viên thủy tinh trong suốt khác thì kém hơn một chút, bên trong ẩn chứa khoảng 3 luồng kiếm đạo pháp tắc lực lượng. Hiên Viên Chỉ Thủy lúc này cũng đứng dậy đi đến bên cạnh Tô Bạch. "Lục Cửu đạo hữu, ngươi có biết những kiếm đạo pháp tắc thủy tinh này từ đâu mà có?" Tô Bạch nghe vậy, dừng động tác đang chơi đùa ba viên thủy tinh trong tay, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Chỉ Thủy bên cạnh. "Ta thật sự không biết, Hiên Viên đạo hữu có thể cho ta biết một hai không?" Tô Bạch tò mò hỏi. Hiên Viên Chỉ Thủy hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Những kiếm đạo pháp tắc thủy tinh này là luyện hóa từ kiếm tu hóa thần kỳ của nhân tộc ta mà thành." "Ồ." Tô Bạch nghe vậy, trong lòng hơi kinh ngạc. Kiếm tu hóa thần bình thường toàn hóa, cũng có thể ngưng tụ kiếm đạo pháp tắc thủy tinh, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa loại pháp tắc thủy tinh tự mình tọa hóa ngưng tụ này, thông thường cũng truyền cho hậu duệ. Thạch Tinh lại là yêu tu, ba viên pháp tắc thủy tinh trong tay hắn quả thật đáng ngờ. Thạch Tinh đối diện thấy vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, cũng không có ý che giấu, Hiên Viên đạo hữu nói không sai, đây quả thật là bí thuật của tộc Ngọc Thạch yêu ta, có thể luyện hóa pháp tắc chi lực trên người hóa thần tu sĩ. Thạch Tinh dừng một chút, tiếp tục nói, tuy nhiên hai vị đều là nhân tộc tu sĩ, để tránh hiểu lầm, ta phải giải thích một hai, bí thuật của tộc ta không nhắm vào nhân tộc tu sĩ, yêu tộc cũng có thể bị bí thuật luyện hóa. Thạch Tinh tiếp tục nói, còn về ba viên pháp tắc thủy tinh này, kiếm đạo pháp tắc phần lớn chỉ có nhân tộc tu sĩ mới có thể ngưng tụ, tự nhiên phải luyện hóa từ nhân tộc tu sĩ mà ra. Hy vọng hai vị đừng để ý, yêu tộc tu sĩ của ta cũng có không ít bị các ngươi nhân tộc tu sĩ luyện hóa thành linh đan, nếu muốn truy cứu điểm này, hôm nay chúng ta sẽ không thể ngồi đây tham gia hội trao đổi rồi. Chương 600 Hiên Viên Chỉ Thủy Thỉnh Cầu, chương 600 Hiên Viên Chỉ Thủy Thỉnh Cầu Thạch đạo hữu. Tô Bạch lấy ra thổ chi pháp tắc thủy tinh, cầm ở một tay khác, mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói. Thạch Tinh nghe vậy, ánh mắt rơi vào Tô Bạch trong tay thổ chi pháp tắc thủy tinh, trong mắt lóe lên một tia khát vọng. "Vật này, ta muốn." Tô Bạch dường như nhìn thấu tâm tư của Thạch Tinh, không chút do dự đưa thổ chi pháp tắc thủy tinh trong tay qua. Thạch Tinh thấy vậy, vội vàng đưa tay nhận lấy, cảm nhận được lực lượng thổ chi pháp tắc mạnh mẽ ẩn chứa trong thủy tinh, trong lòng không khỏi một trận kích động. Chọn vẹn ba luồng thổ chi pháp tắc, đủ để hắn cảm ngộ thổ chi pháp tắc tăng lên đáng kể. "Ta dùng viên thủy tinh ẩn chứa thổ chi pháp tắc này để trao đổi với ngươi, phần chênh lệch ngươi nghĩ cách bù cho ta là được." Tô Bạch nhàn nhạt nói. Thạch Tinh thân là Thạch yêu, đối với thổ chi pháp tắc cảm ngộ rất sâu, đối với thổ chi pháp tắc thủy tinh trong tay Tô Bạch, tự nhiên cũng cực kỳ khát cầu. Hắn gật đầu, nói, "Điều này tự nhiên là tốt, nhưng nếu là giao dịch nặng giá, ta đây ít nhất còn thiếu ngươi 13 bó pháp tắc. Kiếm đạo pháp tắc tuy giá trị đắt đỏ hơn một chút, nhưng ta ít nhất cũng phải cho ngươi một luồng mới coi là công bằng." Tô Bạch hơi suy nghĩ, gật đầu nói, "Như vậy rất tốt." Thạch Tinh liền nhíu mày nói, "Ta trên tay cũng không có bảo vật pháp tắc khác." Tô Bạch bất đắc dĩ nhún vai, "Cái này phải đạo hữu chính ngươi nghĩ cách rồi. Nếu thật sự không thể đạt thành giao dịch, vậy chỉ có thể là lần sau lại nói." Tô Bạch trong lòng rất rõ ràng, nếu thật sự muốn hắn tổn thất 13 bó pháp tắc để giao dịch, vậy hắn liền trở thành kẻ ngốc, chuyện này hắn tự nhiên sẽ không đồng ý. Đúng lúc này, Hắc Viên lão tổ ở trên cao lớp thân mà đến. Chỉ thấy Hắc Viên lão tổ mặt mỉm cười, đối với Thạch Tinh nói, "Thạch Tinh, ta đến thay ngươi bù bảo đi." Tiếp đó, Hắc Viên lão tổ từ trong ngực lấy ra hai kiện bảo vật pháp tắc, trưng bày cho Lục Cửu xem, và nói, "Ta ở đây có hai đạo bảo vật pháp tắc, Lục Cửu, ngươi tùy tiện chọn một thứ mang đi đi." Thạch Tinh thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lập tức gật đầu đáp, "Được, đa tạ lão tổ." Hắc Viên lão tổ khẽ cười, quay đầu nói với Thạch Tinh, "Đợi Lục Cửu chọn xong, viên bảo vật thổ chi pháp tắc này, liền do ngươi và ta chia theo phần đã bỏ ra." Thạch Tinh vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý, "Như vậy rất tốt." Tô Bạch bình tĩnh đứng ngoài quan sát tất cả, trong lòng đã nhìn rõ. Sự phối hợp giữa Hắc Viên lão tổ và Thạch Tinh ăn ý đến vậy, cái gọi là bù vào này, hiển nhiên là đã được thương lượng từ trước. Mà Hắc Viên lão tổ sở dĩ ban đầu không trực tiếp ra mặt, e rằng là muốn thăm dò giới hạn của Tô Bạch trước, xem liệu có thể dùng bảo vật pháp tắc giá trị thấp hơn để đổi lấy thủy tinh trong tay Tô Bạch hay không. Bởi vì sự khát khao kiếm đạo pháp tắc của kiếm tu nhân tộc, hầu như là điều ai cũng thấy rõ. Vì vậy kiếm đạo pháp tắc trong buổi giao dịch thường là đắt nhất. Chỉ là, bọn họ vạn vạn không ngờ, Tô Bạch lại cường ngạnh như vậy, không hề có ý định chịu thiệt. Vì vậy Hắc Nham lão tổ trước đó chỉ có thể hiện thân. Tuy nhiên đối với Tô Bạch mà nói, chỉ cần có thể đạt được mấy viên kiếm đạo pháp tắc bảo vật này, những thứ khác đều không quan trọng. Thế là, hắn hơi suy nghĩ một chút, liền chỉ vào bảo vật kim chi pháp tắc trong tay Hắc Viên lão tổ nói, "Dùng nó để bù vào đi, như vậy giao dịch của chúng ta coi như hoàn thành." "Được." Ba vị hóa thần đỉnh phong, với tốc độ cực nhanh đã đạt thành giao dịch đầu tiên tại buổi trao đổi. Một bên của Hiên Viên Chỉ Thủy, ngay cả cơ hội chen lời cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn giao dịch đạt thành. Hiên Viên Chỉ Thủy trên tay cũng có một đạo bảo vật thủy chi pháp tắc, số lượng sắp xỉ một luồng. ban đầu cũng muốn đến để đổi lấy bảo vật kiếm đạo pháp tắc. Hôm nay vận khí không tệ, thật sự có bảo vật kiếm đạo pháp tắc tồn tại, hơn nữa còn là 3 phần. Hiên Viên Chỉ Thủy ban đầu nghĩ mình luôn có thể đổi được 1 phần, dù là 2 phần ít hơn. Nhưng không ngờ kiếm đạo pháp tắc vừa xuất hiện, đã bị Tô Bạch, người đồng tộc này, bao trọn. Thậm chí kiếm đạo pháp tắc còn không đủ cho một mình Tô Bạch trao đổi. Bảo vật thổ chi pháp tắc trên tay Tô Bạch lại vừa vặn là thứ mà tu sĩ Thạch yêu tộc kia cần nhất, như vậy bảo vật trên tay Hiên Viên Chỉ Thủy liền hoàn toàn mất đi sức cạnh tranh. Cho dù hắn bây giờ có thể cầm bảo vật thủy chi pháp tắc đi đổi lấy bảo vật thổ chi pháp tắc từ người khác, rồi quay lại cũng đã không kịp. Thấy Tô Bạch hoàn thành giao dịch, trở về vị trí của mình, mà trong trường không còn bảo vật kiếm đạo pháp tắc nào khác. Hiên Viên Chỉ Thủy nhíu mày suy nghĩ rất lâu, dường như đã hạ một quyết tâm rất lớn, cuối cùng cũng bước đến trước mặt Tô Bạch. Hắn từ từ hít một hơi, rồi nói, "Lục Cửu đạo hữu, ta biết yêu cầu này của ta có chút quá đáng, thậm chí có thể nói là đường đột, không biết đạo hữu có nguyện ý cắt bỏ một phần bảo vật kiếm đạo pháp tắc cho ta không?" Tiếp đó, hắn lại tiếp tục nói, "Tu vi của ta hiện giờ đã đình trệ rất lâu rồi, nếu không có chút tiến triển nào nữa, e rằng ta rất khó vượt qua lần lôi kiếp hóa thần kỳ tiếp theo." Nói đến đây, trên mặt Hiên Viên Chỉ Thủy lộ ra một tia vẻ thê lương. Tô Bạch nghe xong lời của Hiên Viên Chỉ Thủy, không lập tức trả lời, mà là suy tư nhìn hắn một cái, rồi hỏi, "Ồ, Hiên Viên đạo hữu, không biết đạo linh của ngươi năm nay là bao nhiêu?" Hiên Viên Chỉ Thủy thở dài một tiếng, trả lời, "Đã 3400 tuổi rồi." Tô Bạch nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn thật sự không nhìn ra tuổi của Hiên Viên Chỉ Thủy lại lớn đến như vậy. 3000 tuổi đối với một tu sĩ nhân tộc mà nói, tuyệt đối có thể coi là cao tuổi rồi. Hóa thần tu sĩ trên lý thuyết tuy có thọ nguyên vô hạn, nhưng trên thực tế, bọn họ từ 2000 tuổi bắt đầu, cứ mỗi 800 tuổi lại cần vượt qua một lần lôi kiếp. Theo quy luật này mà tính, lần lôi kiếp đầu tiên của Hiên Viên Chỉ Thủy hẳn là vào khoảng 2800 tuổi, vậy thì lần lôi kiếp thứ 2 sắp xỉ vào 3600 tuổi. Như vậy xem ra, chỉ hơn 100 năm nữa, Hiên Viên Chỉ Thủy sẽ nên đón lần lôi kiếp thứ 2 của hắn. Lôi kiếp hóa thần kỳ sẽ lần sau mạnh hơn lần trước. Nếu trong 800 năm cách quãng mà tu vi không có chút tiến triển nào, thì lần lôi kiếp tiếp theo quả thực sẽ có nguy hiểm không nhỏ. Rất nhiều hóa thần tu sĩ cuối cùng đều vẫn lạc dưới lôi kiếp. Chương 601 trao đổi hoàn tất, chương 601 trao đổi hoàn tất. Tô Bạch hơi suy tư một chút, rồi chậm rãi mở miệng nói, "Kiếm đạo pháp tắc bảo vật, đối với chúng ta những kiếm tu này mà nói, chính là đạo đồ của chúng ta. Ta cùng Hiên Viên đạo hữu tuy rằng bình thủy tương phùng, nhưng cũng chưa đến mức phải dâng đạo đồ cho người khác đi." Hiên Viên Chỉ Thủy nghe xong, vội vàng chắp tay nói, "Lục Cửu đạo hữu, ngài có thể đã hiểu lầm ý của ta rồi, ta tuyệt đối không có ý định muốn tay không bắt sói." Ngữ khí của hắn có vẻ hơi gấp gáp, sợ Tô Bạch hiểu lầm hắn. Tiếp đó, Hiên Viên Chỉ Thủy tiếp tục nói, "Ta nguyện ý dùng 4 bó để đổi lấy 3 bó kiếm đạo pháp tắc bảo vật trong tay ngài." Hắn dùng 4 bó đổi 3 bó. 10 sợi chênh lệch bày ra ở đây, quả thực có thể thấy được Hiên Viên Chỉ Thủy đối với kiếm đạo pháp tắc nhu cầu và khát vọng sâu sắc đến mức nào. Tô Bạch đối với điều kiện Hiên Viên Chỉ Thủy đưa ra không biểu hiện ra quá nhiều hứng thú. 4 bó đổi 3 bó, trong mắt hắn cũng không phải một đề nghị đặc biệt hấp dẫn. Đúng lúc này, Hiên Viên Chỉ Thủy lời nói xoay chuyển, "Ta nghe nói Lục Cửu đạo hữu đệ tử của ngài hiện giờ đã xuất sĩ, hơn nữa đang hiệu lực tại thủ dạ cung của Đại Càn Hoàng Triều." "Phải?" Tô Bạch khẽ nhíu mày, hắn không hiểu Hiên Viên Chỉ Thủy tại sao lại đột nhiên nhắc đến đệ tử của hắn. Hiên Viên Chỉ Thủy thấy vậy, vội vàng giải thích, "Sư đệ của ta, Hiên Viên Linh Tâm, hắn chính là người nắm giữ trấn yêu tư của Đại Càn Hoàng Triều." Hắn đặc biệt nhấn mạnh 3 chữ người nắm giữ, dường như muốn Tô Bạch hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Tô Bạch cũng không lấy làm lạ, Đại Càn Cửu Châu Thượng Tông đều bị Đại Càn Hoàng Triều thu phục, rất nhiều cao quan trong Đại Càn Trung Khu đều đến từ Cửu Châu Thượng Tông. "Nếu hôm nay Lục Cửu đạo hữu ngài có thể nhường kiếm đạo pháp tắc bảo vật cho ta, vậy thì trấn yêu tư có thể sớm đưa đệ tử của ngài từ biên cảnh trở về. Như vậy, đệ tử của ngài cũng không cần phải chịu khổ biên quan nữa, quan chức càng có thể liên thăng mấy cấp." Hiên Viên Chỉ Thủy cuối cùng cũng nói ra mục đích thực sự của hắn. Hắn sớm đã nghe nói tu sĩ tên Lục Cửu này cực kỳ yêu thương đệ tử. Nếu có thể trợ giúp đệ tử của hắn, nói không chừng Lục Cửu sẽ đồng ý cuộc trao đổi hôm nay. Nghe Hiên Viên Chỉ Thủy nói như vậy, trong lòng Tô Bạch không khỏi khẽ động. Tô Bạch đã tìm hiểu về sự độc đáo của trấn yêu tư, nếu có thể mượn sức mạnh của trấn yêu tư để Tô Bạch sớm tiến vào Đại Càn Trung Khu, thì đối với Tô Bạch, người chỉ muốn cầu quan chức mà không muốn bị cuốn vào các thế lực khác, đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Trấn yêu tư, hệ thống tu tiên giả mới nổi lên trong Đại Càn Hoàng Triều, thành lập chưa đầy 10 mấy năm, đã bắt đầu nổi bật trên vũ đài quyền lực của triều đình. Nó lẫn nhau hô ứng với thủ dạ cung, nhưng lại có mô hình vận hành và phạm vi trách nhiệm độc đáo. Thủ dạ cung chủ yếu phụ trách canh giữ biên giới và cung thành, còn trấn yêu tư thì áp dụng chế độ tuần du toàn quốc. Bất kể yêu hoạn hành hành ở đâu, bóng dáng sứ giả trấn yêu tư sẽ mang theo dụ lệnh của hoàng đế như hình với bóng xuất hiện ở đó, nhanh chóng tiếp quản và giải quyết vấn đề. Không chỉ vậy, trấn yêu tư còn sở hữu một quyền lực đặc biệt, xử lý tham quan ố lại và phản đồ của chính mình. Tuy nhiên, chính vì hiệu quả của trấn yêu tư ở một số phương diện trùng lập với thủ dạ cung, cộng thêm việc nó không để lại không gian cho các thế lực ngoài hoàng đế nhập trú, điều này khiến nó ở Đại Càn Trung Khu luôn phải chịu sự bài xích từ các thế lực khác. Mặc dù vậy, Đại Càn hoàng đế đối với việc thúc đẩy trấn yêu tư chưa bao giờ dừng lại. Hiện tại địa vị của trấn yêu tư ở Đại Càn Trung Khu khá vi diệu. Nó tuy quyền lực lớn, nhưng hoàn toàn dựa vào quyền thế cá nhân của Đại Càn hoàng đế mà thành lập, thiếu sự ủng hộ của các thế lực phức tạp khác. Tình cảnh độc đáo này khiến trấn yêu tư trong triều đình có vẻ cô lập không nơi nương tựa, nhưng cũng chính vì vậy, nó trở thành một thanh lợi kiếm trong tay Đại Càn hoàng đế, chuyên dùng để loại bỏ những thế lực đe dọa hoàng quyền. Tô Bạch mẫn cảm nhận ra, sở dĩ Đại Càn hoàng đế cố chấp thúc đẩy trấn yêu tư vận hành, mục đích chính là để bồi dưỡng một thế lực hoàn toàn do mình khống chế trong triều. Thế lực này sẽ không bị các thế lực khác can thiệp và kiểm chế, có thể trung thành chấp hành ý chỉ của hoàng đế, từ đó củng cố địa vị thống trị của hoàng đế. Nhưng cho dù hắn là hoàng đế, ở đại càn trung khu hiện nay, muốn nâng đỡ Trấn Yêu Tư, cũng chỉ có thể từ từ tính toán, không thể khiến Trấn Yêu Tư lớn mạnh ngay lập tức. Gia nhập Trấn Yêu Tư, áp lực có lẽ sẽ rất lớn, nhưng cũng tự do nhất, không cần bị cuốn vào tranh chấp của ba thế lực hoàng đảng, thái tử đảng, tả tướng trong trung khu, trực tiếp chịu trách nhiệm trước đại càn hoàng đế, cơ hội thăng quan tiến chức càng nhiều và nhanh hơn. Tô Bạch suy nghĩ một lát, bốn bó đổi ba bó, không hề lỗ, thậm chí thời cơ thích hợp còn có thể kiếm lời. Hơn nữa vạn hóa kiếm đạo hiện tại của Tô Bạch ít nhất còn một thời gian dài, cần dựa vào sao chép thiên phú hoàng giai, huyền giai để thăng. Kiếm đạo pháp tắc bảo vật chủ yếu là thu thập trước, chứ không phải hiện tại phải sử dụng. Vì vậy hôm nay chia ra một phần giao cho Hiên Viên Chỉ Thủy cũng không phải không được. Chậm rãi lấy ra một phần ba bó kiếm đạo pháp tắc thủy tinh trên người. Như vậy, hôm nay liền bán cho ngươi một cái nhân tình. Còn về đệ tử Tô Bạch của ta, nếu có thể vào Trấn Yêu Tư tự nhiên là tốt, còn phiền Hiên Viên đạo hữu chỉ điểm một hai. Tô Bạch mở miệng nói, đa tạ Lục Cửu đạo hữu nhường đường. Bên Trấn Yêu Tư, ta lập tức sẽ nói với sư đệ của ta. Hiên Viên Chỉ Thủy mở miệng cảm ơn, trực tiếp giao một khối ngọc bội màu lam trong tay cho Tô Bạch. Tô Bạch kiểm tra ngọc bội màu lam không có sai sót, cũng giao kiếm đạo pháp tắc thủy tinh cho Hiên Viên Chỉ Thủy. Việc trao đổi trong phòng khách quý nhanh chóng tiến hành. Chỉ trong chốc lát, rất nhiều hóa thần định phong đã trao đổi xong. Đa số tu sĩ đều đổi được vật mình cần, nhưng cũng có một số ít không thể hoàn thành trao đổi, cũng đành chịu. Hắc Viên lão tổ có thu hoạch, sắc mặt khá hưng phấn, thấy mọi người đều đã trao đổi xong, mở miệng nói, "Được rồi chư vị, đã mọi người đều trao đổi xong, sảnh này liền tạm thời rút lui. Hội trao đổi lần sau, ta sẽ lại mời chư vị ở đây, xin hãy tiếp tục nể mặt. Chư vị có thể chọn rời đi trước, hoặc tiếp tục ra ngoài tham gia hội trao đổi công khai, tự mình quyết định là được." Chương 602 thật không phải là ý kiến hay chương 602 thật không phải là ý kiến hay lần giao dịch nội bộ này, xem như thuận lợi kết thúc. Hắc Viên lão tổ đã có được pháp tắc bảo vật mà y mong muốn. Tô Bạch cũng thu hoạch không nhỏ, đổi được kiếm đạo pháp tắc bảo vật mà hắn cần. Điều tiếc nuối duy nhất chính là không gian pháp tắc bảo vật căn bản không hề xuất hiện. Như vậy, pháp tắc bảo vật trong tay Tô Bạch như sau, Hỏa chi pháp tắc cụ tượng hóa liệt diễm hỏa điệu đã được phong ấn hoàn chỉnh, hàm lượng pháp tắc đại khái là một đạo, Tô Bạch vẫn đang tiếp tục luyện hóa. Kiếm đạo pháp tắc thủy tinh hai viên, một viên hàm lượng là một luồng, một viên là ba bó. Phong chi pháp tắc thủy tinh, thủy chi pháp tắc thủy tinh mỗi loại một viên, hàm lượng đều khoảng ba luồng. Với khối tài phú pháp tắc như vậy, Tô Bạch trong số các hóa thần kỳ tu sĩ ở Lam Nguyên giới cũng xem như là có gia sản phong phú. Các tu sĩ trong trường phần lớn đều tản đi, bọn họ cơ bản đều không hứng thú với các buổi giao dịch công khai. Hiên Viên Chỉ Thủy cũng chắp tay hướng Tô Bạch lần nữa cảm tạ rồi rời đi. Hai người đã trao đổi chuyển tấn linh khí để tiện giao lưu sau này. Khi trong trường chỉ còn lại Tô Bạch và Hắc Viên lão tổ, Tô Bạch nhìn Hắc Nham lão tổ, mỉm cười chắp tay, rồi mở miệng hỏi, lão tổ bảo ta ở lại, không biết có gì chỉ giáo. Trước đó, Hắc Nham lão tổ đã đặc biệt truyền tin bảo Tô Bạch ở lại cuối cùng. Bởi vậy Tô Bạch mới có thể ngồi yên như vậy. Nếu không đã sớm đi tham gia buổi giao dịch công khai bên ngoài rồi. Hắn đã chuẩn bị không ít nguyên anh phá cảnh đan, dùng để đổi lấy một số linh bảo trường kiếm các loại. Hắc Viên lão tổ thấy vậy, cười hắc hắc, tiến lên gần Tô Bạch nói, "Lục Cửu à, hôm nay ngươi cứ ở lại cùng ta uống vài chén đi." Tô Bạch nghe lời này, trong lòng không khỏi hơi xiết lại, hắn đương nhiên biết Hắc Viên lão tổ nói chính là Kim Viên tiểu lần trước. Rượu này tuy tên nghe có vẻ hay, nhưng thực chất lại là một loại độc tiểu cực kỳ lợi hại. Nó không chỉ làm tổn hại nguyên thần chi lực khiến hóa thần tu sĩ say mềm, mà còn gần như không có lợi ích gì cho việc tu luyện, thuần túy chỉ tồn tại để khiến người ta chìm đắm. Thứ này, thật sự phải là lão tiểu quỷ mới có thể tiêu thụ nổi. Tô Bạch khẽ nhíu mày, đội vàng xua tay, khéo léo từ chối nói, "Lão tổ, thật sự ngại quá, ta hôm nay còn có một số chuyện quan trọng cần xử lý, e rằng không thể cùng ngài uống rượu được." Hắc Viên lão tổ thấy Tô Bạch kiên quyết như vậy, lông mày cũng khẽ nhíu lại, nhưng ý cũng không tiện nói thêm gì, Tô Bạch không phải là người hầu của Ilya, mà là một tồn tại có chiến lực ngang bằng với Ilya thế là, ý có chút tiếc nuối thở dài, nói, "Ai, như vậy thì thật đáng tiếc quá." Trên đời này, người có tư cách cùng ta thưởng thức Kim Viên tiểu này, thật sự là ít ỏi vô cùng à. Tiếp đó, Hắc Viên lão tổ chuyển đề tài, dường như đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói với Tô Bạch, "Ồ, đúng rồi, Lục Cửu, ta gần đây sắp khóa chặt được tung tích của con cá lớn kia rồi. Đợi ta tìm được nó, còn mong ngươi có thể ra tay tương trợ một chút, nếu có thể thành công hàng phục con cá lớn này, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi." "Ồ, vậy thật là chúc mừng lão tổ." Tô Bạch nghe vậy gật đầu, trong lòng thì thầm tính toán xem con nên nhân cơ hội này trừ bỏ con cá lớn kia hay không. Dù sao, sự tồn tại của con cá lớn này đối với hắn mà nói luôn là một thần thoại. Không gian pháp tắc ở một số phương diện thậm chí còn xuất sắc hơn kiếm đạo pháp tắc. Con cá lớn này nắm giữ không gian pháp tắc, có thể tự do xuyên qua thanh huyền giới và lam nguyên giới, lại còn biết lai lịch của Tô Bạch, giữ lại thì không khác gì một thần thoại. Còn nói để Hắc Viên lão tổ thu phục nó, đó tự nhiên là tuyệt đối không thể nào. Hắc Viên lão tổ tìm hắn tương trợ, thật sự không phải là một ý hay. Tô Bạch sẽ nghĩ mọi cách, không để Hắc Viên lão tổ thành công thu phục con hư con này. Đến lúc đó lão tổ cứ truyền tin cho ta là được. Tô Bạch nhàn nhạt mở miệng nói. Hắc Viên lão tổ tự nhiên không biết sự dây dưa giữa Tô Bạch và con cá lớn kia, chỉ cho rằng Tô Bạch đã đồng ý hai người nói chuyện xong, Tô Bạch liền chắp tay, cáo từ rời khỏi quý khách sảnh này, bước chân đến buổi giao dịch công khai bên ngoài. Hiện trường buổi giao dịch công khai người đông như mắc gửi, vô cùng náo nhiệt. Lúc này đã có hàng trăm tu sĩ tản mát khắp các nơi trong sân gốc, mỗi người chiếm một vị trí, bày ra sạp hàng, trưng bày những bảo vật mà họ mang đến. Những bảo vật này muôn màu muôn vẻ, trong đó không thiếu những kỳ chân dị bảo mà tu sĩ bình thường khó mà thấy được. Những bảo vật này cứ thế tùy ý bày trên sạp hàng, như thể chúng không phải là thứ gì quý giá. Tuy không có pháp tắc bảo vật đỉnh cấp nhất, nhưng hậu thiên linh bảo và các loại thiên tài địa bảo thì lại có thể thấy khắp nơi. Các tu sĩ xuyên qua giữa các gian hàng, tìm kiếm bảo vật ưng ý của mình. Một khi phát hiện vật phẩm mình quan tâm, bọn họ liền tiến lên giao thiệp với chủ sạp, cố gắng dùng bảo vật trong tay mình để đổi lấy. Tiếng mặc cả vang lên không ngừng, có tu sĩ vì một kiện bảo vật mà tranh cãi đỏ mặt tiến hai, không khác gì những người bán hàng ở thế tục. Ánh mắt Tô Bạch lướt qua vô số bảo vật, rất nhanh liền bị một thanh bảo kiếm cấp hậu thiên linh bảo hấp dẫn. Thanh bảo kiếm này toàn thân hiện lên một màu xanh nhạt, quan sát khí tức của nó, rõ ràng là một hậu thiên linh bảo thuộc tính thủy. Đối với Tô Bạch đang tu luyện đại ngũ hành kiếm trận mà nói, ngũ hành bảo kiếm tự nhiên là càng nhiều càng tốt, hắn lập tức đã để mắt đến thanh bảo kiếm này. Chủ nhân của thanh bảo kiếm này chính là một yêu tu hóa thần trung kỳ. Lúc này đã có mấy tu sĩ vây quanh sạp hàng của y, Tô Bạch thấy vậy, liền bước tới mở miệng hỏi, "Kiếm này, đổi thế nào?" Yêu tu này nhìn Tô Bạch, ánh mắt sáng lên, "Ngươi là kiếm tu lục cửu phải không? Chắc không sai, ta thấy ngươi từ quý khách sảnh đi ra." Tô Bạch cũng không phản bác, khẽ gật đầu, "Ta là lục cửu." Quả nhiên là kiếm tu lục cửu a, thất kính thất kính. Sau trận chiến thiên yêu thánh triều, Tô Bạch ngược lại đã trở thành tu sĩ nổi tiếng trong giới yêu tu. Thanh linh bảo trường kiếm này của ta là may mắn mà có được. Có gì đổi đấy, chỉ cần có thể khiến ta động lòng là được. Yêu tu này chậm rãi mở miệng nói. Chương 603 Bạch Hạc nhất tộc, chương 603 Bạch Hạc nhất tộc, nhưng nếu ngươi là kiếm tu lục cửu thì thanh bảo kiếm này có thể tặng cho ngươi. Tô Bạch nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía yêu tu chủ quán trước mặt. Tô Bạch trong lòng rất rõ ràng, sau nửa năm phát triển, danh tiếng của hắn trong giới yêu tu, đặc biệt là trong số yêu tu của Thiên Yêu Thánh Triều, quả thực rất cao. Đại càn không thể tìm ra một tu sĩ nào hào phóng như kiếm tu lục cửu nữa. Chỉ là hắn vạn vạn không ngờ tới, danh tiếng của mình lại có thể lớn đến mức trực tiếp có được một kiện hậu thiên linh bảo. Hậu thiên linh bảo ở hạ giới là tồn tại cực kỳ hiếm thấy, cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tặng người như vậy. Tuy nhiên, Tô Bạch cũng là tu sĩ đã sống mấy trăm năm, suy nghĩ một chút, liền lập tức nhận ra, yêu tu chủ quán này hào phóng tặng hậu thiên linh bảo như vậy, chắc chắn là có mục đích khác. Khả năng cao vật phẩm trao đổi, không phải vật chất. Thế là, hắn trực tiếp hỏi, "Ngươi cần ta làm gì?" Tô Bạch dường như đối với hậu thiên linh bảo miễn phí không có quá nhiều tham lam. Hắn nhàn nhạt nhìn yêu tu chủ quán, trong tay lại đột nhiên xuất hiện ba bình đan dược. Một thanh hậu thiên linh bảo giá tiền, bần đạo vẫn có thể trả được. Tô Bạch chậm rãi nói, sau đó nhẹ nhàng buông tay, đem ba bình đan dược bày ra trước mặt yêu tu chủ quán. Đây là ba viên nguyên anh phá cảnh đan, đổi lấy hậu thiên linh bảo của ngươi, đã là dư giả rồi. Tô Bạch mở miệng nói, nguyên anh phá cảnh đan và hậu thiên linh bảo đều là bảo vật có thị trường nhưng vô giá. Nhưng nếu phải tính một cái giá cả, ở Lam Nguyên giới, khoảng 2.5 viên nguyên anh phá cảnh đan có thể đổi thành một thanh hậu thiên linh bảo. Về phía Tô Bạch, sau khi chủ quán nhận ra hắn là kiếm tu lục cửu, đám đông vốn đã nổi lên một trận xôn xao. Dù sao tu sĩ hóa thần đỉnh phong, tiến hành giao dịch trong loại hội trao đổi công khai này là cực kỳ hiếm thấy. Mà lúc này, Tô Bạch lại một hơi lấy ra ba viên nguyên anh phá cảnh đan, điều này càng khiến những người vây xem nổ tung. Điều này có thể thấy rõ từ việc Cửu Vi trước đây khi chưa trở thành ma buộc của Tô Bạch, sau khi phát hiện Tô Bạch có thể luyện chế nguyên anh phá cảnh đan, thái độ đã thay đổi lớn. Tu sĩ Lam Nguyên giới phần lớn lấy võ nhập đạo, số lượng kiếm tu hiếm hoi ở Thanh Huyền giới, trong số tu sĩ nhân tộc Lam Nguyên giới lại càng đông đảo. Luyện đan sư ở Lam Nguyên giới ngược lại trở thành tồn tại hiếm có. Kỹ thuật luyện đan của tu sĩ nhân tộc Lam Nguyên giới thường cũng chỉ có thể coi là tạm được, không thể lên mặt bàn. Nhiều yêu tu thậm chí đến nay vẫn còn dừng lại ở giai đoạn nguyên liệu hóa nguyên chất, đối với đạo luyện đan có thể nói là hoàn toàn không biết gì. Hơn nữa, do pháp tắc thế giới của Lam Nguyên giới có chút khác biệt so với những nơi khác, tu sĩ ở đây khi thăng cấp nguyên anh không cần độ kiếp. Vì vậy, tu sĩ của thế giới này khi đột phá nguyên anh kỳ, bất kể là yêu tu hay tu sĩ nhân tộc, đều chủ yếu dựa vào thực lực và cơ duyên của bản thân để đột phá. Rất ít nguyên anh tu sĩ có thể phục dụng nguyên anh phá cảnh đan trợ lực phá cảnh. Điều này cũng có nghĩa là, mặc dù tu sĩ Lam Nguyên giới khi đột phá nguyên anh không cần trải qua khảo nghiệm của thiên kiếp, nhưng tỷ lệ thành công của họ lại thấp hơn nhiều so với tu sĩ Thanh Huyền giới. Không phải không muốn dùng nguyên anh phá cảnh đan, mà là không có chỗ nào để tìm nguyên anh phá cảnh đan. Nguyên anh phá cảnh đan trên thị trường, hoặc là không rõ nguồn gốc, hoặc là phương pháp luyện chế cổ quái, công hiệu thấp kém. Nói tóm lại, đều không phải là hàng tốt. Vì vậy, ba viên nguyên anh phá cảnh đan trong tay Tô Bạch, tự nhiên đã gây chú ý bộ tộc yêu tu, đều có hậu duệ trực hệ, vì hậu duệ trực hệ, nguyên anh phá cảnh đan này cũng là một thứ tốt. Có mấy tu sĩ thậm chí còn trực tiếp lướt thân đến. Chủ quán nhìn thấy cảnh này, không nói hai lời, trực tiếp nhét thanh linh bảo trường kiếm này vào tay Tô Bạch. "Lục Cửu tiền bối, ta chỉ có một yêu cầu nhỏ." Chủ quán nhìn Tô Bạch, thành cần nói, "Sau này tộc Bạch Hạc của ta nếu có việc cầu xin ngài, hy vọng ngài có thể thay chúng ta ra tay một lần, bất kể thắng thua." Tu vi của chủ quán tuy cũng có hóa thần trung kỳ, nhưng hắn đối với Tô Bạch vị tiền bối hóa thần đỉnh phong này vẫn vô cùng cung kính. Hóa thần đỉnh phong ở toàn bộ Lam Nguyên giới đều là đếm trên đầu ngón tay, cũng xứng đáng để hắn xưng tiền bối. Tô Bạch nghe lời của chủ quán, không lập tức đồng ý, mà là mân mê thanh bảo kiếm trong tay, hơi suy nghĩ một chút. Hắn rất nhanh đã hiểu ý nghĩ của vị chủ quán này. Thân phận của kiếm tu lục cửu là một tán nhân, ngoài một đệ tử ra, hắn không có những ràng buộc và vướng bận nào khác. Điều này khác với Hắc Viên lão tổ và Hiên Viên Chỉ Thủy cùng các cường giả hóa thần đỉnh phong khác có thế lực ràng buộc phía sau. Tô Bạch với tư cách là một kiếm tu, có thể tự do xung đột với bất kỳ ai, mà không cần lo lắng sẽ mang lại phiền phức cho người khác. Đây cũng là lý do tại sao Hắc Viên lão tổ sau khi phát hiện chiến lực của Tô Bạch cao như vậy, lại không chút do dự lựa chọn hòa đàm. Bởi vì hắn biết, tán nhân như Tô Bạch rất khó bị kiểm soát và ràng buộc. Mà vị chủ quán trước mắt này, hiển nhiên cũng nhìn trúng điểm này của Tô Bạch, mới nguyện ý dùng Thanh Hậu Thiên Linh bảo quý giá này để đổi lấy một lần ra tay của hắn. Hẹn với Hóa Thần đỉnh phong khác, họ có thể vì một số lý do nào đó cuối cùng vi phạm khế ước, mà kiếm tu lục cửu, hiển nhiên có khả năng hoàn thành khế ước cao hơn. Tô Bạch hạ Tô Bạch khẽ mở miệng nói. Một lát sau, hắn từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội, ném về phía chủ quán. Ngọc bội vững vàng rơi vào tay chủ quán. Chủ quán túi đầu nhìn ngọc bội trong tay, chỉ thấy nó toàn thân trắng nõn, ôn nhuận như ngọc, linh khí dồi dào, hiển nhiên là một kiện cực phẩm linh khí. Đây là ngọc bội truyền tin do Tô Bạch tự nghiên cứu chế tạo để thích ứng với việc Lam Nguyên giới khắp nơi phát tín vật truyền tin, hiện tại chỉ giao cho người dưới quyền hắn sử dụng. Đây là linh khí ta luyện chế, coi như tín vật. Giọng Tô Bạch lại vang lên, sau này tộc nhân Bạch Hạc nếu có chỗ cần ta ra tay, chỉ cần xuất ra tín vật này là được. Chủ quán nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn vội vàng cất ngọc bội vào trong lòng, sau đó liên tục thi lễ với Tô Bạch, lòng biết ơn tràn đầy trên mặt. Chủ quán tuy có tu vi hóa thần chu kỳ, nhưng thực tế tuổi của hắn đã rất lớn rồi. Mà trong 800 năm dài đằng đẵng này, cảm ngộ pháp tắc của hắn gần như đình trệ, tu vi hầu như không có bất kỳ tiến bộ nào. Hắn trong lòng rất rõ ràng, mình e rằng không thể bình an vượt qua thiên kiếp lần sau. Mà thế hệ trẻ của tộc Bạch Hạc tuy cũng có một số đệ tử có thiên phú không tệ, nhưng họ vẫn cần thời gian để trưởng thành. Nếu mình vẫn lạc trong thiên kiếp, bộ tộc mất đi chủ bộ này, e rằng sẽ dần dần suy tàn. Mà Tô Bạch không chỉ là một kiếm tu cương đại, hơn nữa còn nổi tiếng là trượng nghĩa hộ đoàn. Chủ quán tin rằng, chỉ cần có thể nhận được sự che chở của Tô Bạch Hạc sau khi hắn vẫn lạc cũng có thể tiếp tục phồn vinh. Đợi đến khi những người tài năng trẻ tuổi thăng cấp hóa thần, Tô Bạch Hạc tự nhiên có thể một lần nữa quật khởi. Thế là, chủ quán quyết đoán, quyết định dùng một kiện Hậu Thiên Linh Bảo để đổi lấy lời hứa của Tô Bạch. Kiện Hậu Thiên Linh Bảo này tuy quý giá, nhưng so với tương lai của bộ tộc, chủ quán cảm thấy đây là một giao dịch rất có lợi. Hiện tại, giao dịch đã đạt thành, một tảng đá lớn trong lòng chủ quán cuối cùng cũng được đặt xuống. Hắn lại một lần nữa hành lễ với Tô Bạch. Tô Bạch thấy vậy, liền cũng khẽ gật đầu với chủ quán, sau đó thu lại thanh thủy thuộc tính Hậu Thiên Linh Bảo trường kiếm này. Lục Cửu Thiên Bối, ta đây có một thanh thổ thuộc tính linh bảo trường kiếm, không biết có thể đổi lấy nguyên anh phá cảnh đan trong tay ngài không? Lục Cửu Thiên Bối, ta đây cũng có một thanh kim thuộc tính linh bảo trường kiếm, cũng muốn đổi lấy nguyên anh phá cảnh đan. Lúc này, lại có hai bóng người lướt thân đến. Hôm nay Lục Cửu dùng nguyên anh phá cảnh đan đổi lấy bảo kiếm, cộng thêm Lục Cửu là kiếm tu, nổi tiếng với kiếm đạo. Tu sĩ tại chỗ tự nhiên đều nhìn ra được, Tô Bạch hôm nay chính là vì đổi lấy bảo kiếm mà đến, vì vậy tự tiến cử, đổi lấy nguyên anh phá cảnh đan. Tô Bạch trong lòng khẽ vui mừng, Lam Nguyên giới chính là Lam Nguyên giới, một hội trao đổi của một khu vực, liền xuất hiện ba thanh Hậu Thiên Linh Bảo trường kiếm. Ban đầu ở Thanh Huyền giới, Tô Bạch đã phải tốn mấy chục năm thời gian, hơn nữa còn là trong điều kiện phát hiện một kiếm trùng bí cảnh, mới gom đủ ngũ hành Hậu Thiên Linh Bảo trường kiếm. Chương 604 công khai trao đổi hội thu hoạch, chương 604 công khai trao đổi hội thu hoạch. Tô Bạch suy tư một lát, chậm rãi phất tay, bốn viên nguyên anh phá cảnh đan xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn chằm chằm hai tên yêu tu trước mặt, rồi không nhanh không chậm nói, hai thanh bảo kiếm trong tay các ngươi, vận đạo đều khá độc lòng. Tiếp đó, hắn chuyển đề tài, tiếp tục nói, tuy nhiên, nguyên anh phá cảnh đan trong tay bần đạo số lượng có hạn, khó mà đáp ứng hết thể nhu cầu. Tô Bạch hơi dừng lại một chút, rồi nói tiếp, nhưng đối với phần thiếu hụt, các ngươi có thể đưa ra yêu cầu hợp lý, ta sẽ dùng bảo vật khác để bù đắp, thế nào? Tô Bạch không hề nhắc đến việc dùng linh thạch để bù đắp trên lệch giá, mà đặc biệt nhấn mạnh hai chữ bảo vật. Nguyên nhân trong đó, thực ra là vì đến tầng thứ hóa thần kỳ này, linh thạch hạ giới, dù là cực phẩm linh thạch, giữa các hóa thần tu sĩ cũng đã mất đi giá trị làm tiền tệ giao dịch. Các hóa thần kỳ tu sĩ trong chiến đấu chủ yếu dựa vào cảm ngộ pháp tắc, thông qua dẫn động thiên địa nguyên khí để đối kháng kẻ địch. So với đó, linh lực chứa trong linh thạch thông thường, so với pháp lực của hóa thần tu sĩ và thiên địa nguyên khí dẫn động thần thông, quả thực là tiểu vu kiến đại vu, căn bản không thể sánh bằng thiên địa nguyên khí. Linh thạch tự nhiên mất đi phần lớn ý nghĩa. Ngược lại, theo lời đồn, ở linh giới tồn tại một loại bảo thạch do thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành, tên là nguyên ngọc. Loại nguyên ngọc này vì chứa đựng thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, lại là tiền tệ thông dụng của các tu sĩ thượng giới. Đương nhiên ở hạ giới, vì hạn chế không gian, tự nhiên không thể sinh ra loại bảo vật này. Hai tên yêu tu đến đổi nguyên anh phá cảnh đan, tu vi đều đã đạt đến hóa thần sơ kỳ và đều là lao tổ của các bộ tộc nhỏ. Bọn họ suy tư một lát, liền không chút do dự lấy ra hai thanh bảo kiếm, rồi cẩn thận đưa cho Tô Bạch. Một tên yêu tu trong đó trước tiên mở miệng nói, uy danh của Lục Cửu tiền bối ở đây, về việc bù đắp, mọi chuyện đều dễ thương lượng, ngài hoàn toàn có thể làm chủ, không bằng ngài xem trước thanh bảo kiếm này của ta, nếu thấy thích hợp, ngài cứ lấy đi nó đi. Lời còn chưa dứt, một tên yêu tu khác cũng đội vàng phụ họa, đúng, ngài xem thanh kiếm này của ta trước, thanh kiếm này của ta cũng rất tốt đó. Hắn dường như sợ nguyên anh phá cảnh đàn của Tô Bạch bị người khác đổi trước, nên biểu hiện vô cùng sốt ruột. Tô Bạch thấy vậy, khẽ mỉm cười, vươn tay nhận lấy hai thanh bảo kiếm. Hắn cẩn thận quan sát một phen, phát hiện phẩm chất của hai thanh bảo kiếm này đều ở mức trung bình. Tuy không thể coi là cực phẩm, nhưng đối với đại ngũ hành kiếm trận mà nói, đã đủ dùng rồi. Trước đó khi đối chiến Hắc Viên lão tổ, thi triển tứ chuyển đại ngũ hành kiếm trận, Tô Bạch đã phát hiện năm thanh ngũ hành bảo kiếm có chút khó mà gánh vác uy lực khủng bố của thần thông. Dù sao cũng là hậu thiên linh bảo, chứ không phải tiên thiên linh bảo. Sau này, theo Tô Bạch cảm ngộ pháp tác độ tăng lên, uy lực của đại ngũ hành kiếm trận nhất định sẽ càng thêm khủng bố. Như vậy, chuẩn bị thêm một số hậu thiên bảo kiếm tự nhiên là có chuẩn bị không lo. Đương nhiên, nếu có cơ hội có thể đạt được tiên tiên bảo kiếm, tự nhiên là tốt hơn. Tô Bạch kiểm tra xong, liền thu hai thanh bảo kiếm vào trong túi, rồi đưa bốn viên nguyên anh phá cảnh đan, lần lượt cho hai tên yêu tu kia. Cảnh tượng này khiến những tu sĩ xung quanh vốn còn đang do dự, có nhu cầu về nguyên anh phá cảnh đan, nhìn thấy, lập tức hối hận không thôi. Bọn họ từng người lộ vẻ hối hận, trong lòng thầm mắng bản thân vừa rồi vì sao lại do dự như vậy, bỏ lỡ cơ hội tốt như thế. Tô Bạch nhìn quanh, chậm rãi mở miệng nói, lão đạo Lục Cửu hơi biết một chút thuật luyện đan, sau này các ngươi nếu có ngũ hành bảo kiếm, có thể đến hội trao đổi tìm lão đạo đổi nguyên anh phá cảnh đan. Ừm. Ý của kiếm tu Lục Cửu là, những nguyên anh phá cảnh đan này lại là do chính hắn luyện chế. Các yêu tu xung quanh nghe vậy, đều lộ vẻ vui mừng, suy nghĩ phải biết động tĩnh của kiếm tu Lục Cửu, lần trao đổi hội sau nếu có Lục Cửu thì nhất định phải tham gia mới được. Lục Cửu tiền bối, không biết có thể luyện chế hóa thần phá cảnh đan không? Một giọng nói hơi do dự phá vỡ sự yên tĩnh trong đan phòng. Chỉ thấy một tên yêu tu mặc thanh lân chiến giáp từ trong đám người bước ra, trên đỉnh đầu hắn mọc sừng màu ngọc, quanh thân ẩn ẩn có hơi nước lở lở, hiển nhiên là một giao tộc tu hành có thành tựu. Lúc này hắn hai tay nắm chặt, khớp ngón tay vì dùng sức mà hơi trắng bệnh, trong mắt vừa có mong đợi lại mang theo vài phần thất vọng. Hóa thần phá cảnh đan. Tô Bạch nghe vậy hơi dừng lại. Hắn trong lòng thầm nghĩ, ở Lam Nguyên giới nơi pháp tắc hiện như thế này, ngưỡng cửa tiến giai hóa thần kỳ quả thực thấp hơn thanh huyền giới nhiều. Phàm là tu sĩ có chút bối cảnh, mượn các bảo vật pháp tắc có thể thấy khắp nơi, cảm ngộ 1% thiên địa pháp tắc cũng không phải chuyện khó. Thứ thực sự ngăn cản vạn ngàn tu sĩ, ngược lại là thiên kiếp cửu tử nhất sinh vừa có uy lực sấm sét và vân, lại có tâm ma xâm nhập khó lòng phòng bị. Tô Bạch sau khi đến Lam Nguyên giới, trước đó quả thực đã phát thảo vài loại đan phương, nếu có thể dùng đan dược làm suy yếu uy lực thiên kiếp, tự nhiên xứng đáng danh phá cảnh. Chỉ là gần đây bận rộn xoay sở giữa các yêu quốc lớn, vẫn chưa thể tĩnh tâm suy diễn hoàn thiện. Lúc này bị yêu tu này nhắc đến, ngược lại là nhắc nhở hắn nếu có thể mượn cơ hội này thu thập linh tài quý hiếm, chưa chắc không phải là một chuyện tốt đẹp. Đan này ư? Tô Bạch chậm rãi ngẩng mắt, ánh mắt quét qua khuôn mặt căng thẳng của yêu tu kia, khoe miệng nở một nụ cười cao thâm khó dò. Hóa thần phá cảnh đan, vân đạo ta thì có thể luyện chế. Lời hắn vừa dứt, trong đan phòng lập tức vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh. Các yêu tu nhìn nhau, hiển nhiên đều biết sự quý giá của hóa thần phá cảnh đan loại linh đan có thể giúp người vượt qua thiên kiếp này, trong toàn bộ Lam Nguyên giới đều là bảo vật khó cầu. Tuy nhiên đan này cần phải tùy chỉnh theo đặc tính công pháp của người độ kiếp, linh tài sử dụng lại càng liên quan đến 360 loại chủ dược, 1080 loại phụ dược, trong đó như vạn niên lôi kích mục, tâm ma huyễn liên các vật đều là khó cầu, cần phải đặt trước. Tô Bạch không cần nháp mà chậm rãi mở miệng nói, linh dược của Lam Nguyên giới tuy phong phú, nhưng kênh mua bán bị hạn chế. Đại Càn thì khỏi phải nói, ngay cả các tông môn nhỏ cũng đều bị diệt sạch, trên thị trường căn bản không tồn tại các cửa hàng linh dược như Phường Thị. Các nguyên liệu linh dược mà Tô Bạch luyện chế nguyên anh phá cảnh đan trước đây, vẫn là ẩn giấu thân phận, dùng không gian thần thông xuyên qua nhiều yêu quốc để mua về. Yêu tu kia nghe vậy không những không lùi bước, ngược lại lộ vẻ vui mừng, đội vàng tiến lên một bước túi người nói, tiền bối cần vật liệu gì cứ việc nói. Văn bối thuộc giao tộc nguyện dốc toàn tộc chi lực sưu tập. Hiển nhiên là trong nhà có tiểu bối muốn thăng cấp hóa thần, nhưng lại sợ không qua được tiên kiếp, đặc biệt đến cầu linh đan trợ giúp. Chờ tin tức đi, gần đây không có thời gian. Tô Bạch nhàn nhạt mở miệng nói, việc luyện chế hóa thần phá cảnh đan, xa không phải đan dược thông thường có thể sánh được. Dù cho với đan đạo tạo nghệ mà Tô Bạch đã tích lũy qua mấy giới tu tiên, muốn nhắm vào pháp tắc thiên địa độc đáo và đặc tính thiên kiếp của Lam Nguyên giới, sáng chế ra đan phương thực sự hiệu quả, cũng ít nhất cần vài chục năm thời gian lặp đi lặp lại suy diễn thử nghiệm. Tô Bạch trong lòng điện chuyển đã cân nhắc rõ ràng hiện tại nếu mạo hiểm nhận đơn hàng, thu trước linh tài quý hiếm vài chục năm, nhưng lại chậm chạp không giao được thành đan, tất yếu sẽ làm tổn hại kiếm tu Lục Cửu cái bảng hiệu vàng vừa mới dựng lên này. Yêu tu vừa hỏi ngay vậy, vẻ mong đợi trên mặt lập tức đông cứng, hơi nước lượn lờ quanh thân cũng vì đó mà ngưng trệ. Nhưng trước danh tiếng kiếm tu Lục Cửu đang như mặt trời ban trưa, hắn cuối cùng không dám để lộ chút bất mãn nào, chỉ đành gượng ép nặn ra một nụ cười gượng, cung kính chắp tay, là vãn bối đường đột rồi, tiền bối đã có cân nhắc, vãn bối tự nhiên tuân theo. Phản ứng tiến thoái hợp lý này, khiến Tô Bạch không khỏi nhìn thêm yêu tu giao tộc này một cái quả là một kẻ biết nhìn thời thế. Lúc này, hai vị yêu tu vừa đổi được nguyên anh phá cảnh đan kia lại nhìn nhau cười, hiển nhiên đã có tính toán. Một tên yêu tu mọc lông vũ đỏ trên đầu tiến lên một bước, lớn tiếng nói, Lục Cửu tiền bối, chúng ta nguyện chuyển phần chênh lệch bồi thường vừa rồi, thành tiền đặt cọc luyện chế hóa thần phá cảnh đan sau này. Một tên yêu tu toàn thân phủ giáp đá lập tức phụ họa, chính xác. Vãn bối lợi được. Tô Bạch ánh mắt khẽ động, trong lòng biết đây là cơ hội tuyệt vời để chuyển lợi ích ngắn hạn thành hợp tác lâu dài, lập tức thuận nước đẩy thuyền, được. Nhưng bần đạo gần đây cần bế quan tham nộ kiếm đạo, việc luyện chế hóa thần phá cảnh đan, e rằng phải khiến các ngươi chờ đợi khá lâu. Không sao, không sao. Hai yêu tu vội vàng bày tỏ, lần lượt báo ra lai lịch của mình. Vãn bối đến từ Thiên Yêu Thánh Triều tuyển cơ giao tộc tại hạ là Thạch Bực Chi Quốc Thạch Viên tộc trưởng Lao. Tô Bạch khẽ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra hai miếng lệnh bài ấm áp như ngọc. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn linh quang lóe lên, khắc lên lệnh bài một chữ lục cổ kính, trong nét chữ ẩn chứa pháp tắc lưu truyền. Cầm tín vật này, ngày sau có thể ưu tiên cầu đan. Hai yêu tu trịnh trọng nhận lấy lệnh bài, cẩn thận cất giữ như được bảo vật. Bọn họ biết, đây không chỉ là bằng chứng để cầu hóa thần phá cảnh đan trong tương lai, mà còn là sợi dây liên kết với vị nhân tộc luyện đan tông sư này. Lần trao đổi hội công khai này, Tô Bạch không chỉ như ý thu hoạch được ba thanh bảo kiếm chứa đựng lực lượng pháp tắc khác nhau, mà còn mượn cơ hội này để danh hiệu luyện đan sư đỉnh cấp ngoài kiếm tu được vang dội hoàn toàn. Có thể dự đoán, từ nay về sau, các thế lực sẽ tự động dâng lên linh dược quý hiếm không ngừng. Tô Bạch thu lại ba thanh bảo kiếm, ngự kiếm bay lên, rời khỏi sơn cốc này. Chương 605 giọm hư chi mâu, chương 605 giọm hư chi mâu bên Hắc Viên lão tổ, hôm nay đặc biệt tìm Tô Bạch để nói rõ. Xem ra hành động nhắm vào hư côn đại ngư đã là tên đã lắp vào cùng, vây bắt e rằng sẽ triển khai ngay lập tức. Hắc Viên lão tổ đã nể mặt như vậy, tự nhiên phải giúp ý giải quyết đại ngư, vì vậy Tô Bạch rời khỏi sơn cốc của buổi giao dịch xong, không hề dừng lại ở bất cứ nơi nào. Hắn trực tiếp trong hư không xé ra một vết nứt, thân ảnh chìm vào trong đó, khoảnh khắc tiếp theo đã lặng lẽ trở về phòng tu luyện của đồng thành. Hắn trước tiên bắt tay vào luyện hóa ba thanh bảo kiếm mới có được, tỉ mỉ sắp xếp linh bảo nội hàm của chúng, dung nhập vào hệ thống của bản thân, đồng thời, tâm thần cũng phân ra một tia, lặng lặng chờ đợi tin tức của Hắc Viên lão tổ. Quả nhiên không ngoài dự liệu, chỉ ở đồng thành dừng lại 3 ngày, linh khí truyền tin từ Hắc Viên lão tổ trong lòng hắn liền phát ra tiếng long long trầm thấp mà rồ rập. Tô Bạch lấy ra, pháp lực khế thúc, phía trên linh khí lập tức chiếu ra hư ảnh Hắc Viên lão tổ với vẻ mặt hưng phấn khó che giấu, ngay cả tiếng thở dốc nặng nề của y cũng như có thể nghe rõ. Lục Cửu, tung tích đại ngư đã bị khóa chặt. Giọng Hắc Viên lão tổ mang theo một tia gấp gáp, nó ở Lam Nguyên Sơn cực bắc. Nếu bên ngươi không có việc gì, chúng ta lập tức xuất phát. Đôi đồng tử vàng khổng lồ của y nhìn chằm chằm vào hư ảnh Tô Bạch, Lục Cửu, ngữ khí mang theo sự khẩn cầu và kỳ vọng không thể nghi ngờ, xin nhất định giúp ta thu phục con yêu này. Lam Nguyên giới thập đại yêu quốc có yêu quái xuất hiện liên tục, nội tình thâm hậu, Hắc Viên lão tổ có thể mượn một số thủ đoạn không ai biết để khóa chặt tung tích hư côn, Tô Bạch không cảm thấy bất ngờ. Hắn trong lòng điện chuyển, suy nghĩ làm thế nào để trong hỗn loạn tìm được cơ hội, chỉ để trừ bỏ con hư côn mà hắn coi là ẩn họa này, tuyệt đối không thể để Hắc Viên lão tổ thành công thu phục nó, nếu không hậu hoạn vô cùng. Trên mặt, Tô Bạch lại bình thản như không, chỉ trầm ổn gật đầu, đã hiểu. Vậy thì, hẹn gặp ở dưới Lam Nguyên Sơn. Kết thúc liên lạc một cách dứt khoát, thân hình Tô Bạch khẽ động, đã khôi phục lại dáng vẻ lão đạo thanh gầy của Lục Cửu. Hắn lại thi triển không gian thần thông, không khí trước người như sóng nước gợn ra, xé rách một khe hở không gian ổn định. Một bước bước vào, ánh sáng và bóng tối lưu chuyển, đợi đến khi hắn một lần nữa đặt chân xuống đất, gió lạnh đã ập vào mặt, trước mắt chính là Lam Nguyên Sơn, nơi cực bắc được mệnh danh là xương sống của Lam Nguyên giới. Truyền thuyết kể rằng, dãy núi khổng lồ trải dài vô tận này là do hải cốt của một đại yêu đã vẫn lạc vào thời thái cổ hóa thành, đỉnh chính Lam Nguyên phong cao vút mấy vạn trượng, thẳng tắp xuyên mây, thân núi hiện lên một màu xanh thẫm kỳ dị, như thể máu yêu đông đặc, tản ra khí tức hoang tàn và cổ xưa. Tô Bạch ở phía đón gió của Lam Nguyên Sơn tĩnh lặng chờ đợi khoảng một chén trà công phu, từ xa chân trời mới truyền đến tiếng xé gió kịch liệt, thân ảnh như ngọn núi nhỏ của Hắc Viên lão tổ cuốn theo yêu phong, đội ba chạy đến, khi hạ xuống đất thậm chí còn kích lên một vòng khí lãng. Y hiển nhiên không tinh thông pháp tắc không gian như Tô Bạch, tuy có thể dựa vào tu vi hóa thần đỉnh phong cường hãn mà cưỡng ép xé rách không gian để xuyên qua, nhưng định vị khó tránh khỏi sai lệch, đoạn đường ngắn ngủi này lại khiến y có vẻ phong trần mệt mỏi. Đã đợi lâu rồi, Lục Cửu. Hắc Viên lão tổ ổn định khí tức, trầm giọng mở miệng, hơi mang một tia ấy nấy. Tô Bạch thản nhiên cười, phất trần khẽ ngây, không sao, bần đạo cũng vừa mới đến. Thấy Tô Bạch nói vậy, Hắc Viên lão tổ cũng không khách sáo nữa, thần sắc nghiêm lại, xuề bàn tay khổng lồ, lòng bàn tay nâng một vật. Vật đó hiện ra màu xanh thẳm sâu thẳm, lớn chừng nắm tay, hình dạng tròn trịa, bề mặt dường như còn có ánh sáng lấp lánh như chất nhảy lưu chuyển, nhìn kỹ, lại giống như một con mắt sống động. Tô Bạch thậm chí có thể cảm nhận được dao động sinh mệnh yếu ớt bên trong. Đây là quy hư chi mâu do Bách Mục lão quái tặng ta, có thể dựa vào một tia khí cơ, khóa chặt vị trí vật vật. Hắc Viên lão tổ giải thích, ngữ khí mang theo một tia đắc ý, chính là nhờ nó, ta mới cuối cùng khóa chặt được nơi ẩn náu chính xác của con đại ngư xảo quyệt kia. Tuy nhiên vật này Bách Mục lão quái cũng phải mấy chục năm mới có thể thai nghén ra một viên, viên này ta đã đặt trước rất lâu, hôm nay mới đến tay. Bách Mục lão quái. Tô Bạch tuy chưa từng giao thiệp với y, nhưng nghe danh hiệu và ngữ khí mà Hắc Viên lão tổ đối đãi bình đẳng, liền biết chắc chắn là một vị yêu tu đại năng cấp hóa thần đỉnh phong khác. Nước ở Lam Nguyên giới này, quả nhiên rất sâu. Ngươi hãy thông qua viên châu này xác định vị trí của nó, sau đó dùng không gian thần thông của ngươi, đưa ta cùng nhau dịch chuyển tức thời đến bên cạnh nó, đánh nó một trận bất ngờ, thế nào? Hắc Viên lão tổ nói xong, đưa viên quy hư chi mâu vẫn còn mang theo chút ấm áp kia tới. Tô Bạch đưa tay nhận lấy, cảm giác hơi lạnh và chợt trượt. Hắn phân ra một tia nguyên thần lực tinh thuần thăm dò vào trong đó, bên trong viên châu dường như tự thành một phương thiên địa, tầm nhìn nhanh chóng biến đổi, hội tụ, cuối cùng rõ ràng chiếu ra cảnh tượng bên trong một sơn động u sâu, con hư côn quen thuộc kia đang thoải mái cuộn tròn thân thể khổng lồ, thân thể bán trong suốt theo hơi thở khẽ phập phồng, dường như đang ngủ say, hoàn toàn không hề hay biết về nguy cơ sắp đến. Chương 606 đáng thương hư côn, chương 606 đáng thương hư côn, biên châu này quả nhiên thần dị phi thường. Tô Bạch trong lòng thầm khen, chỉ bằng một tia khí cơ liền có thể rõ ràng như thế nhìn trộm mục tiêu, hơn nữa còn có thể hoàn toàn tránh né hóa thần trung kỳ hư côn thần thức cảm giác. Yên lặng không tiếng động liền làm được khóa chặt mục tiêu. Lần sau có cơ hội, nhất định phải đi tìm Bách Mục lão quái muốn một viên đến dùng thử. Vị trí đã xác nhận, không có vấn đề. Tô Bạch đè xuống trong lòng ý niệm, bình tĩnh gật đầu. Hắn một tay vẫn nâng viên quy hư chi mâu duy trì định vị, một tay khác thì vững vàng ấn vào Hắc Viên lão tổ cơ bắp quần quần trên vai. Chúng ta đi. Lời còn chưa dứt, Tô Bạch quanh thân không gian pháp tắc rung động, hai người trước người không gian như màn che bị vô thanh vén lên, lộ ra phía sau quan quái lục ly hư vô không gian. Tô Bạch mang theo Hắc Viên lão tổ một bước đặt vào, không gian nứt ra lập tức ở phía sau khép lại, phản phất chưa từng xuất hiện. Hầu như cùng một khoảnh khắc, ở Lam Nguyên Sơn sâu trong một cái ẩn nấp sơn động bên trong, không gian như gợn sóng lay động ra, Tô Bạch cùng Hắc Viên lão tổ thân ảnh bằng không nhẹ ra, vừa vặn rơi vào đầu kia đang nghỉ ngơi hư côn trước mặt. Vốn chìm đắm trong giấc ngủ hư côn bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt nó mở ra, khi nhìn rõ trước mắt khách không mời mà đến, đặc biệt là cảm nhận được Hắc Viên lão tổ kia không hề che giấu, tràn đầy áp bách hóa thần đỉnh phong khí tức lúc, trong mắt nó lập tức tràn đầy cực độ chấn kinh cùng khó có thể tin.
Ngươi lại tìm được nơi đây.
Thừa côn kia khổng lồ một đôi mắt đột nhiên co rút, trong giọng nói tràn đầy kinh nộ. Nó rõ ràng nhớ kỹ Hắc Viên lão tổ khí tức, lần trước ở bên ngoài ngắn ngủi hiện thân lúc, chính là đạo này cường hành khí tức khóa chặt nó, nếu không phải nó kịp thời độn vào hư không, e rằng đã gặp nạn. Mà giờ khắc này, ánh mắt nó không khỏi tự chủ chuyển hướng Hắc Viên lão tổ bên cạnh tên kia nhìn như phổ thông lão đạo. Khuôn mặt này nó chưa từng thấy qua, nhưng vừa rồi kia chuẩn xác vô cùng không gian truyền tống, cùng giờ khắc này quanh thân ẩn ẩn lưu chuyển không gian pháp tắc vật luật, đều nói rõ chính là người này, lấy tinh diệu tuyệt luân không gian thần thông, trực tiếp xuyên thấu dày nặng sơ thể, đem Hắc Viên lão tổ mang đến nơi này, nó tự cho là vạn vô nhất thất nơi ở thân. Cá lớn, không cần uổng công giấy rùa. Hắc Viên lão tổ tiếng như hồng trung, mang theo năm chắc thắng lợi đắc ý, hôm nay ta đặc biệt mời Lục Cửu đạo hữu tương trợ, mặc cho ngươi không gian thần thông lợi hại, ở trước mặt hắn cũng là uổng công. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, còn có thể bảo toàn tính mạng. Thưa côn há sẽ ngồi chờ chết. Hầu như ở lời còn chưa dứt lúc, quanh thân nó đã nổi lên mãnh liệt không gian ba động, trong mắt độc nhãn phủ văn lấp lóe, liền muốn cưỡng ép xé rách trước người không gian bình chướng, lần nữa độn vào quen thuộc hư vô không gian chạy trốn. Một bên Tô Bạch tự nhiên sớm có chuẩn bị. Hắn ý niệm khẽ động, cùng hư côn cùng cảnh giới không gian pháp tắc chi lực dũng động, nhưng Tô Bạch pháp lực, nguyên thần chi lực càng thêm cao thâm, hắn chính là hóa thần đỉnh phong. Bởi vậy mặc dù cảm ngộ là cùng trình độ pháp tắc chi lực, nhưng Tô Bạch không gian thần thông hiển nhiên càng thêm xuất sắc. Bất quá, Tô Bạch đây cũng không phải là lấy lực cứng đối cứng, mà là lấy một loại càng tinh diệu phương thức ấy nhiều nơi đây không gian kết cấu. Trong cảm giác của hư côn, vốn như dòng nước ôn thuận có thể khống không gian chi lực, đột nhiên trở nên như ngưng cố keo chất, dính nhấp mà trì trệ, pháp lực nó ngưng tụ lại khó có thể như thường ngày dễ dàng xé mở một đạo có thể thông hành vết nứt. Ngay tại này trong nháy mắt trở ngại, Hắc Viên lão tổ nắm lấy cơ hội. Hắn gầm lên một tiếng, hai trưởng vươn ra trước người, hùng hồn vô cùng thổ chi pháp tác lực lượng bành trướng một phát. Toàn bộ sơn động phảng phất sống lại, nồng đậm thiên địa nguyên khí hướng vào bên trong chết ép, khủng bố đại địa chi lực như vô hình cự thủ, hung hăng nắm chặt hư côn thân thể khổng lồ. Mất đi nhất dựa vào không gian độn thuật năng lực, chỉ bằng hóa thần trung kỳ tu vi, hư côn ở Hắc Viên lão tổ vị này hóa thần đỉnh phong cường giả trước mặt, hầu như không có chút nào sức đánh trả. Ô, nó phát ra một tiếng thống khổ bi minh, vạn trượng dài thân thể khổng lồ ở kia không thể chống cự cự lực chen ép dưới, kịch liệt run rẩy, quang mang sáng tối bất định. Bất quá trong nháy mắt, liền bị cứng rắn nén ép, ngưng luyện, hóa thành chỉ còn trượng dài ngắn dáng vẻ, trước đó tràn ngập động huyệt khổng lồ thân thể biến mất, khiến động huyệt bên trong lập tức lộ ra trống trải. Ha 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 ha. Lục Cửu đạo hữu, hôm nay có ngươi tương trợ, con cá lớn trơn trượt này quả nhiên dễ dàng bắt được. Hắc Viên lão tổ chí đắc ý mãn, trước tiên đối Tô Bạch lớn tiếng khen ngợi, ngay sau đó kia áp bách ánh mắt rơi vào bị nén ép hư côn trên thân, sắc ý lẫm liệt. Nghiên xúc, hàng hay là không hàng? Nếu dám nói một chữ không, hôm nay liền luyện ngươi thân này tu vi, rút ngươi thần hồn thắp đèn. Hư côn hai mắt quang mang lấp lóe, tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Nó trải qua gian nan mới từ Cố Hương chạy trốn đến Lam Nguyên giới này, biết rõ giới này đại năng xuất hiện lớp lớp, một mực cẩn thận ẩn nấp, ẩn thân ở sơn phúc sâu bên trong, duy có thỉnh thoảng nhớ nhà tình thiết, mới sẽ mượn tiên phú thần thông lặng lẽ trở về thủy các bí cảnh tạm an ủi tình hoài. Nó tự hỏi đã đủ cẩn thận, lại không nghĩ tới chỉ có mấy lần ra ngoài, vẫn bị Hắc Viên lão tổ này nhìn chằm chằm, hôm nay càng là bị chặn ở hang ổ. Khí tức tử vong chân thật như vậy, nó không muốn chết, nó còn có sinh mệnh dài đằng đẵng. Ở tuyệt đối thực lực chênh lệch và sinh tử lựa chọn trước mặt, phần yêu ngạo thuộc về hư không dị thú kia cuối cùng bắt đầu sụp đổ. Cuộc đời nô lệ nhục nhã, dù sao cũng tốt hơn hình thần câu diện. Ngay tại ý niệm nó buông lỏng, hầu như muốn mở miệng khuất phục trong mấy mắt, xung quanh kia vốn kiên cố không thể phá vỡ không gian trói buộc, lại không hiểu sao xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ bé buông lỏng. Sự buông lỏng này chợt lóe lên, lại chuẩn xác bị đối với không gian cực kỳ mẫn cảm hư côn bắt được. Bản năng cầu sinh áp đảo tất cả. Nó không chút do dự, hầu như ngay tại kia buông lỏng kia xuất hiện cùng một thời khắc, ngưng tụ toàn bộ lực lượng còn sót lại, hai mắt buộc phát ra chói mắt lang quang. Ông, một đạo hẹp dài không gian nứt ra mạnh mẽ xé mở, nhưng hiển nhiên bị áp bách, xa so với bình thường càng thêm bất ổn định. Thân thể dài trượng của hư côn hóa thành một đạo lưu quang, lấy gần như đốt cháy bản nguyên tốc độ, lập tức lao vào vết nứt bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nó trong lòng biết đối phương có cao thủ am hiểu không gian thần thông, vừa tiến vào hư vô không gian liền không chút tiếc rẻ pháp lực, trực tiếp độn hướng tầng sâu hơn, càng khó truy tung khu vực, dự định trước tiên chạy về tương đối an toàn thủy các bí cảnh ẩn nấp. Lục Cửu, đây là chuyện gì xảy ra? Con vịt nấu chín lại bay mất. Hắc Viên lão tổ trên mặt cuồng hỉ lập tức cứng đờ, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Tô Bạch, trong giọng nói mang theo kinh nghi cùng một tia không thể che giấu chất vấn. Lúc này Tô Bạch, sắc mặt vừa bận trở nên có chút tái nhợt, lông mày hơi nhíu, dường như đang chịu đựng một loại thống khổ nào đó. Hắn khí tức hơi có chút hỗn loạn nói, đầu hư côn này đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ lại ở trên dự đoán của ta. Vừa rồi nó trong lúc đội vàng, lại không tiếc đốt cháy bản nguyên cưỡng ép xung kích, nguyên thần của ta bị nó phản vệ, hơi có chấn động không đợi Hắc Viên lão tổ hỏi lại, hắn lập tức lại cố gắng gượng dậy, trên mặt lộ ra một bộ nghĩa bất dung từ thần sắc, đạo hữu chớ đổi. Nó lần này bộc phát tất nhiên tổn hao cực lớn, đã là nọ mạnh hết đà. Ta lập tức đi truy, tuyệt không thể để nó chạy thoát. Nói xong, Tô Bạch tay bấm pháp quyết, trước người một đạo càng ngưng luyện ổn định không gian thông đạo nhanh chóng thành hình, thân ảnh hắn lóe lên liền chìm vào trong đó, thẳng đuổi theo tầng sâu hư vô không gian mà đi. Trên thực tế, vừa rồi kia không gian trói buộc buông lỏng kia, tự nhiên là Tô Bạch cố ý làm ra. Hắn đã sớm ở trên hư côn lưu lại cực kỳ ẩn mật truy tung ấn ký, buộc nó vào tầng sâu hư vô không gian, chính là một phần trong kế hoạch của Tô Bạch, ở nơi đó độc thủ, động tĩnh có lớn đến mấy, bên ngoài cũng khó mà phát giác, là địa điểm tuyệt vời để triệt để giải quyết mối họa lớn trong lòng này, mà không gây ra sự nghi ngờ của Hắc Viên lão tổ. Ai? Lục Cửu đạo hữu, ngươi bị thương trước, nhất định phải cẩn thận. Hắc Viên lão tổ vươn ra tay dừng lại giữa không trung, lời còn chưa nói xong, thân ảnh Tô Bạch đã biến mất. Hắn cẩn thận cảm ứng, chỉ cảm thấy hai luồng không gian ba động đã nhanh chóng đi xa, biến mất ở tầng sâu hư không mà cảm giác không thể chạm tới, căn bản không thể chuẩn xác định vị. Hắn tuy là hóa thần đỉnh phong, nhưng cũng không cảm ngộ không gian pháp tắc, tự nhiên không thể dò xét hư vô không gian bên trong. Nghĩ đến Tô Bạch vừa rồi kia tái nhợt sắc mặt, cùng với rõ ràng bị thương lại vẫn không màng an nguy bản thân vì hắn liều mình truy địch nghĩa cử không rõ chân tướng, Hắc Viên lão tổ đứng tại chỗ, trên mặt râu quai nón màu vàng không khỏi lộ ra một tia phức tạp cùng cảm khái. Lục Cửu đạo hữu thật đúng là tín như vậy. Tình này, lão phu ghi nhớ. Chương 607 đánh giết hư côn, chương 607 đánh giết hư côn. Không gian hư vô sâu thẳm, mênh mông vô bờ, vạn vật tĩnh lặng. Chỉ có khối quang thể màu xanh lam khổng lồ ở đằng xa, lam nguyên giới, tựa như một viên bảo thạch tráng lệ khảm nạm trong bóng tối vô tận, tỏa ra ánh sáng mờ ảo và vĩnh hằng. Hư côn may mắn thoát khỏi sơn động nơi Tô Bạch và Hắc Nham lão tổ vây giết, lòng còn sợ hãi, nhưng không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Nó nhận định phương hướng thanh huyền giới trong ký ức, điều động pháp lực còn sót lại, ra sức bơi lội trong không gian hư vô, thân thể màu xanh lam xé rách bóng tối hư vô, để lại một vệt lưu quang dần dần tiêu tán. Lại phải tốn mấy năm quang âm mới có thể trở về thanh huyền giới. Hơn nữa giới hạn của thiên địa kia sớm đã không dung nạp được tu vi hóa thần trung kỳ của ta, hư côn trong lòng chua xót, hai mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng dù sao cũng tốt hơn là ở lam nguyên giới trở thành nô bộc của người khác, mất đi tự do. Nó không khỏi nhớ lại cảnh tượng kinh hiểm vừa rồi, đặc biệt là lao đạo nhân tộc kia. Lao đạo nhân tộc kia lại cũng cảm ngộ được không gian pháp tắc. Pháp tắc huyền ảo chí cao như vậy, vốn nên là sinh linh có thiên phú dị bẩm như ta mới có thể độc chiếm. Nhân tộc nhỏ bé, đứng hành gì, năng lực gì, con hư côn này có chút tức giận. Ngay khi nó đang suy nghĩ miên man, không gian hư vô phía trước như sóng nước gợn sóng, một bóng người không hề báo trước lương thực, chặn đường đi, một thân đạo bào màu xanh, tóc bạc râu bạc, thần sắc bình tĩnh, không phải lão đạo Lục Cửu thì là ai? Ngươi! Hư côn kinh hãi, hai mắt lập tức trợn tròn, cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến toàn thân nó quang mang bạo trướng, liền muốn lần nữa lột đầu. Nhưng Tô Bạch há lại sẽ cho nó cơ hội nữa. Căn bản không đợi nó nói xong, chỉ thấy hắn vung tay áo, năm đạo kinh hồng đỏ, lam, kim, lục, hoàng đột nhiên lướt ra. Nam thanh bảo kiếm ẩn chứa lực lượng pháp tắc khác nhau lập tức chiếm giữ ngũ hành phương vị, kiếm khí tung hoành giao thoa, hóa thành một tòa kiếm trận huyền ảo che trời lấp đất, triệt để phong tỏa hư côn vạn trượng cùng một vùng hư không rộng lớn xung quanh nó. Kiếm trận vận chuyển, lực lượng pháp tắc hùng vĩ như cối xay nghiền ép tới, khí tức quen thuộc vô cùng đó, khiến hư côn lập tức minh bạch. Thần thông kiếm đạo này, khí tức này, thì ra là ngươi, tu sĩ nhân tộc của thanh huyền giới. Hư côn phát ra dao động tinh thần vừa kinh vừa giận, hai mắt tràn đầy khó tin, ngươi vậy mà theo dõi ta đến lam nguyên giới. Trong nháy mắt, nhiều bí ẩn trước đó không hiểu đống nhiên sáng tỏ. Vì sao lão đạo này vừa xuất hiện đã nhắm vào không gian thần thông của nó? Vì sao cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu? Tất cả đều có đáp án. Đoán đúng rồi, Tô Bạch ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý đã quyết, đáng tiếc, không có phần thưởng. Duy chỉ có chết. Giờ phút này Tô Bạch đã là tu vi hóa thần đỉnh phong, xa không thể sánh với ngày xưa. Đại ngũ hành kiếm trận dưới sự thúc dục toàn lực của hắn, uy năng mênh mông vô bờ, ngũ hành pháp tắc tương sinh tương khắc, hình thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, kiếm quang hủy diệt tràn ngập mỗi tấc không gian. Hư côn bất quá hóa thần trung kỳ, lại đã tiêu hao rất nhiều khi trốn thoát trước đó. Dưới trận pháp tuyệt sát như vậy, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Nó phát ra tiếng rít gào tuyệt vọng và không cam lòng, thân thể khổng lồ dưới sự rào sát của kiếm khí vô tận, như băng tuyết dưới ánh mặt trời, nhanh chóng tan chảy, tan rã, cuối cùng hóa thành những hạt nhỏ nhất, triệt để tiêu diệt trong không gian hư vô lạnh lẽo này, ngay cả một tia dấu vết cũng không còn. Tô Bạch lặng lặng nhìn vị trí hư côn tiêu tán, phất chân khẽ quét, thu hồi năm thanh bảo kiếm. Hắn ánh mắt trầm ổn nhìn về phía Lam Nguyên giới khổng lồ ở đằng xa, nhàn nhạt tự lẩm bẩm, sự huyền diệu của không gian pháp tắc này, ở Lam Nguyên giới, có một mình ta cảm ngộ, là đủ rồi. Làm xong tất cả những điều này, Tô Bạch không còn dừng lại, thân hình xoay chuyển, lần nữa mở ra không gian thông đạo, thân ảnh hòa vào trong đó. Không lâu sau, hắn liền xuất hiện trở lại ở cực Bắc Lam Nguyên giới, trong hang động trống trải nằm sâu trong lòng núi. "Lục Cửu, ngươi trở về rồi." Hắc Viên lão tổ vẫn luôn lo lắng chờ đợi lập tức đến đón, thân thể như ngọn núi của hắn hơi nghiêng về phía trước vì mong đợi, trên mặt tràn đầy vẻ sốt ruột, "Con cá lớn kia, kết quả thế nào? Có bắt được không?" Tô Bạch nhìn ánh mắt mong đợi của Hắc Viên lão tổ, trên mặt đúng lúc hiện lên một vẻ mệt mỏi mang theo áy náy và bất đắc dĩ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài nặng nề, "Ai, thật hổ thẹn, Hắc Viên đạo hữu, bần đạo đã phụ sự ủy thác." Không gian độn thuật của hư côn quả thực quỷ dị khó lường, đặc biệt thiện trưởng biến hóa phương vị trong không gian hư vô sâu thẳm này. Ta tuy đã dốc toàn lực truy kích, thậm chí giao thủ ngắn ngủi với nó, nhưng nó liều chết phản kháng, đốt cháy bản nguyên, tốc độ tăng vọt, cuối cùng vẫn bị nó tìm được một tia kẽ hở, độn vào sâu trong hư vô mất tâm tích. Không thể thay đạo hữu bắt được con yêu thú này. Thật sự là, xin lỗi." Lời nói của Tô Bạch, ngữ khí thành khẩn, thần sắc mang theo sự tiếc nuối và tự trách vừa phải. Nghe có vẻ đúng là xuất phát từ tận đáy lòng. Hắc Viên lão tổ tuy cảm thấy như miếng thịt béo đến miệng lại bay đi, trong lòng như bị quét mất một khối thịt đau nhói khó chịu, nhưng thấy Tô Bạch tự trách như vậy, sự tiếc nuối và bất tức đầy bụng ngược lại không tiện phát tiết ra ngoài, đành phải cố gắng kìm nén. "Ai, thôi đi, thôi đi." Hắc Viên lão tổ vỗ mạnh vào đùi, xem ra là lão phu cùng không gian dị thú kia duyên phận chưa tới, không thể cơ cầu. "Lục Cửu đạo hữu, chuyện này tuyệt không phải lỗi của ngươi, ngươi đã tận lực, vạn vạn lần đừng vì thế mà sinh lòng hổ thẹn, thêm phiền não. Hắn thấy Tô Bạch vẫn sắc mặt nặng nề vậy mà ngược lại an ủi bằng giọng điệu khoan dung, trên khuôn mặt thu kịch nặn ra một nụ cười khá gượng gạo. Tô Bạch thấy vậy, trong lòng khẽ động, trên mặt cũng thuận thế lộ ra một tia cảm động được bạn như vậy, còn cầu gì nữa hướng về phía Hắc Viên lão tổ trịnh trọng chắp tay. Một người một yêu, vậy mà nhất thời tương chi tương thích. Đi đi đi, chỗ này không phải nơi nói chuyện, hãy theo lão phu về Thiên Yêu Hoàng Cung, nhâm nhi vài chén, một say giải ngàn sầu. Hắc Viên lão tổ nói được một nửa, còn sâu rượu đã trầm lắng không lâu dường như lại bị khơi dậy, trong mắt lại hiện lên ánh sáng khao khát linh hữu, như muốn nhấn chìm tất cả sự thất vọng lần này vào trong bò rượu. Tô Bạch vốn muốn từ chối, hắn càng muốn lập tức trở về đồng thành và bắt tay vào hoạch định bước tiếp theo. Nhưng nghĩ lại, hôm nay dù sao cũng đã lợi dụng Hắc Viên lão tổ, mượn sức hắn bước ra và trừ bỏ hư côn cái ẩn họa tiềm tàng này, ở một mức độ nào đó, cũng coi như đã gài bẫy lao yêu có vẻ thô hào này một lần. Thôi vậy, cứ cùng lão viên bị lừa này uống vài chén, cũng coi như bù đắp một chút vậy. Tô Bạch trong lòng thầm nghĩ, lập tức gật đầu, cũng được, vậy thì quấy rầy rồi. Thấy Tô Bạch đồng ý, Hắc Viên lão tổ sắc mặt hơi dịu đi. Tô Bạch giơ tay đặt lên bờ vai rộng lớn của hắn, không gian pháp tắc khẽ động, hai người thân ảnh lập tức biến mất khỏi hang động lạnh lẽo trong lòng núi. Chương 608 lại là một năm khoảnh khắc tiếp theo, trong một gian thiên điện được bài trí xa hoa, trải đầy ra thú dày cổn của Thiên Yêu Hoàng Cung, không gian gợn sóng, hai thân ảnh lặng lẽ hiện ra. Thiên điện này đã được Kim Viên Yêu Hoàng ban thưởng cho Hắc Viên lão tổ, trở thành nơi ý thường ngày uống rượu mua vui. Không cần nhiều lời, Hắc Viên lão tổ lập tức lấy ra một bình Kim Viên tiểu mới tinh đặt lên bàn. Chén rượu qua lại, tiệc tùng linh đình. Lần này, Tô Bạch đã tân thăng hóa thần đỉnh phong, nguyên thần chi lực vượt xa lần trước, khả năng chịu đựng độc dược nguyên thần bá đạo ẩn chứa trong linh tiểu cũng tăng lên. Sau vài tuần rượu, Hắc Viên lão tổ đã mặt đỏ tiến hai, lưỡi cứng đờ, nói chuyện mang theo âm mũi nặng nề, thân thể đổ sộ bắt đầu lắc lư không ngừng. Còn Tô Bạch, tuy cũng làm ra vẻ say mắt mơ màng, say sưa, nhưng thực chất ánh mắt sâu thẳm lại vô cùng thanh minh. Lục Cửu đạo hữu tiểu lượng thật tốt. Lão phu xem ra thương thế của đạo hữu quả nhiên đã khôi phục, thực lực càng tiến một bước a. Hắc Viên lão tổ lẩm bẩm mơ hồ, cố gắng lần nữa nâng chén rượu lớn như cái chum trong tay, nhưng cánh tay mềm nhũn, cái đầu to lớn đùng một tiếng đập vào mặt bàn ngọc cứng rắn, làm chén đĩa nhảy loạn, sau đó tiếng ngay băng rồi lại là hoàn toàn say ngủ. Nguyên thần bị độc đến mức độ này, Hắc Viên lão tổ e rằng phải ngủ 10 ngày 10 đêm mới có thể khôi phục như thường. Tô Bạch nhìn Hắc Viên lão tổ đang nằm sấp trên bàn, bất tỉnh nhân sự, nhẹ nhàng đặt chén rượu trong tay xuống, tư thái say xỉn kia lập tức thu liễm. Lần uống rượu này, ngoài việc làm bạn, Tô Bạch tự nhiên cũng có ý muốn thể hiện sự tăng cường chiến lực của mình cho Hắc Viên lão tổ. Nghĩ đến sau ngày hôm nay, Hắc Viên lão tổ sẽ càng thêm kiêng kỵ Lục Cửu, danh tiếng của Lục Cửu trong yêu quốc sẽ càng thịnh. Hắn đứng dậy, lặng lẽ lắc đầu với Hắc Viên lão tổ đã ngủ say như chết. "Hắc Viên đạo hữu, lão đạo ta xin cáo lui trước." Ngay sau đó, hắn chụm ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vạch một đường trong hư không trước người. Một vết nứt không gian ổn định lặng lẽ xuất hiện, phía sau vết nứt là không gian hư vô kỳ dị. Tô Bạch bước vào, thân ảnh biến mất, vết nứt không gian cũng theo đó khép lại. Đồng thành, trong tĩnh thất tu luyện của Tô Bạch. Tô Bạch quanh chân ngồi, lòng bàn tay nâng mấy viên ngũ giai linh đan lớn bằng nhãn, tỏa ra hương thuốc thơm ngát. Hắn đưa chúng vào miệng, linh đan vừa vào miệng liền tan chảy, hóa thành mấy luồng hồng lưu mát lạnh ôn nhuận, nhanh chóng tràn vào tứ chi bách hải, cuối cùng hội tụ tại sâu trong nguyên thần. Độc tố kỳ dị từ Kim Viên Hữu, vốn như giỏi trong xương quấn quanh nguyên thần chi lực, giờ khắc này dưới sự rửa trôi và hóa giải của dược lực tinh thuần, từng sợi hắc khí bị ép ra, rồi tiêu tán vào hư vô. Chỉ trong một nén hương, Tô Bạch chậm rãi mở mắt, trong mắt thần quang rực rỡ, nguyên thần đã khôi phục đến trạng thái viên mãn thanh minh trong suốt. Khi ở Thanh Huyền giới, chủ dược của Ngũ giai linh đan này cực kỳ khó tìm, Ngũ giai linh đan quý giá vô cùng. Ở Lam Nguyên giới, Ngũ giai linh đan này lại được dùng để giải rượu cho ta. Tô Bạch xoa xoa trán, khẽ cảm thán. Độc tố đã trừ, Tô Bạch liền bắt đầu cuộc sống tĩnh tu ẩn dật trong đồng thành này. Thường ngày, phần lớn tâm thần của hắn đều chìm đắm vào việc cảm ngộ không gian pháp tắc và kiếm đạo pháp tắc. Tuy chậm rãi, nhưng đây là tu luyện cơ bản. Khi tu luyện, nguyên thần chi lực của Tô Bạch thâm nhập vào không gian hư vô, suy diễn vô cùng diệu dụng của hư không xuyên toa, cấm cố, chiết điệp. Đồng thời, năm thanh bản mệnh bảo kiếm lơ lửng quanh thân, kiếm khí phun ra nuốt vào, khí cơ giao hòa, diễn hóa các biến hóa của đại ngũ hành kiếm trận và chân ý sát phạt sâu sắc hơn. Ngoài ra, hắn dành một phần năng lượng còn lại để nghiên cứu hóa thần phá cảnh đan. Đan phương chỉ tồn tại trong suy diễn lý thuyết, cần phải thực hành và kiểm chứng lặp đi lặp lại. May mắn thay, Lam Nguyên giới vật sản phong phú, tài nguyên linh dược vượt xa Thanh Huyền. Các loại linh dược quý hiếm cần thiết, Tô Bạch chỉ có thể dựa vào không gian thần thông, lặng lẽ xuyên toa qua các lãnh địa của các yêu quốc, ẩn giấu thân phận, thu thập theo đợt tại các phường thị lớn và hội giao dịch ngầm khác nhau của yêu quốc. May mắn là đan sư ở giới này dường như tương đối hiếm, hoặc nói sản lượng linh dược cao cấp khá lớn, dẫn đến giá linh dược cao cấp không quá đắt đỏ. Với lượng linh thạch dự trữ dồi dào của Tô Bạch, việc hỗ trợ thử nghiệm và nghiên cứu liều lượng nhỏ ban đầu vẫn còn dư giả. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua trong nghiên cứu yên tĩnh và đầy đủ này. Chớp mắt, năm mới đã đến, lại đến lúc tiên thuật trong cơ thể sắp được làm mới. Đồng thời còn có hội nghị thường niên do quỷ khắp tập hợp các đại chấp sự dưới trướng tổ chức. Tô Bạch theo thông lệ, lên đường đến tổng bộ khu vực của thủ dạ nhân do quỷ khắp tôn giả trấn giữ, tham gia hội nghị thường niên. Hội nghị thường niên lần này, kết quả không có quá nhiều hồi hộp. Mặc dù đồng thành trước đó đã trải qua sự kiện ác tính yêu tu thanh lần tấn công nông trang, nhưng cuối cùng do sư tôn Lục Cửu tiền bối cường hãn của Tô Bạch ra tay, không chỉ dẹp yên tai họa, mà còn thuận thế tiến về Thiên Yêu Hoàng thành, có thể nói công lao hiển hách. Tất cả những điều này tự nhiên đều được thủ lĩnh khu vực quỷ cấp ghi nhận cho Tô Bạch, cho rằng hắn đủ xuất sắc mới có thể mời được cường viện như vậy. Thành tích khảo hạch chính vụ của khu vực đồng thành, không có tranh cãi nào lại đứng đầu, Tô Bạch cũng một lần nữa nhận được sự khen thưởng công khai của quỷ cấp và phần thưởng tài nguyên tu luyện không nhỏ. Người đứng thứ hai vẫn là đại chấp sự Song Thành, Tiêu Khiếu, người có quan hệ cá nhân rất tốt với Tô Bạch. Sau hội nghị thường niên lần này, Tiêu Khiếu đặc biệt tìm một cơ hội cùng Tô Bạch nói chuyện riêng dưới một hành lang vắng vẻ. Tô Bạch Tiêu Khiếu trên mặt mang theo nụ cười sảng khoái như thường lệ, nhưng trong mắt lại có thêm một tia thần thái khác biệt. Sau năm nay, ta cũng nên lên đường đến kinh đô, vào thủ dạ cung nhậm chức rồi. Tô Bạch nghe vậy, khẽ giật mình, sau đó hiểu ra, trên mặt hiện lên nụ cười chân thành, chắp tay nói, chúc mừng. Xem ra không lâu sau, ta sẽ phải gọi ngươi một tiếng Tiêu Khiếu chân nhân rồi. Ai cũng hiểu, đại chấp sự được phái ra ngoài một khi được điều về trung tâm kinh đô, liền có nghĩa là đã được cao tầng thủ dạ cung chọn làm hóa thần hạt giống. Tiếp theo, toàn bộ tài nguyên khổng lồ của thủ dạ cung sẽ nghiêng về phía hắn, dốc toàn lực giúp hắn xung kích hóa thần chi cảnh. Ha ha, Tiêu Khiếu cười cười, sau đó hơi cảm khái nhìn về phía tuyết rơi trong sân, chỉ là có chút đáng tiếc, về sau lương đỉnh tam hữu này, chỉ còn lại một mình ngươi ở đây thôi. Tiến Vân đi trước một bước, giờ đây hắn cũng sẽ rời đi, ba người kết nghĩa tình nghị tại nơi này, chỉ trong vòng một năm rưỡi ngắn ngủi, quả thực chỉ còn Tô Bạch chưa được điều đi. Với năng lực của ngươi, cộng thêm sư tôn thâm bất khả chắc của ngươi, Tiêu Khiếu thu lại đủ cười, thần sắc nghiêm túc nhìn Tô Bạch, ta tin rằng, ngày điều lệnh đến đồng thành tuyệt đối sẽ không xa, Tô Bạch, ta và Yến Vân, ở kinh đô đã chuẩn bị rượu ngon chờ ngươi. Tô Bạch đón lấy ánh mắt của hắn, cũng nhàn nhạt mở miệng, yên tâm, sẽ không để các ngươi chờ quá lâu đâu. Hai người lại trò chuyện một lát, chúc nhau bảo trọng, rồi mới mỗi người một ngả. Tô Bạch trở về đồng thành, tiếp tục cuộc sống tính tu có quy luật và đầy đủ của mình. Vài ngày sau, hắn đang tính toán thì tâm thần khẽ động, cảm ứng được tiên thuật trong cơ thể đã được làm mới đúng hẹn. Hắn đứng thẳng người, xương cốt toàn thân phát ra một trận tiếng động nhỏ, dung mạo và thân hình biến hóa trong ánh sáng mờ ảo, trong chốc lát liền hóa thành dáng vẻ lục cửu tiên phong đạo cốt. Không chút do dự, hắn chụm ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vạch một đường trong hư không trước người. Suy lạc, vết nứt không gian ứng tiếng mà mở ra. Dựa theo thông tin phương vị mà Ngân Tuyết đã cung cấp trước đó, Tô Bạch một bước đạp vào, thân ảnh biến mất trong đó, trực tiếp truyền tống đến nơi vị tu sĩ thiên tài có kiếm đạo thiên phú kia đang ở. Chương 609 thiên tài Chu Lam. Chương 609 thiên tài Chu Lam. Đại Càn Bắc Châu, cương vực rộng lớn, trừ mấy tòa thành cung cấp tuyến đầu ở tiền tuyến, bên dưới là những thành cung cấp tuyến 2 phân bố như sao trời. Lạc Vũ Thành chính là một trong số những thành cung cấp tuyến 2 hùng vĩ nhất. Tuy là một thành cung cấp tuyến 2, nhưng dân số đông đúc, thương mại phồn thịnh, có thể vững vàng xếp vào top 5 toàn bộ Bắc Châu, là một hùng thành danh xứng với thực. Thành trì tựa núi bên sông, tường thành cao ngất loang lổ dấu vết thời gian, trong thành xe ngựa như nước, người người tấp nập. Nhưng trong thành lại có một nơi tràn ngập sự trang nghiêm và sức sống hoàn toàn khác biệt, đó chính là Bắc Châu Đệ Tam Võ Học Viện. Là học phủ võ đạo cao nhất trong phạm vi Lạc Vũ Thành và mười mấy thành trì lân cận, Bắc Châu Đệ Tam Võ Học Viện cũng hưởng danh tiếng lẫy lừng trong toàn bộ hệ thống võ đạo chính thức của Bắc Châu, vương vàng đứng top 3. Học viện chiếm diện tích cực rộng, điện vũ lầu các san sát, trên sân diễn võ tiếng hô hào không ngớt. Viện trưởng học viện do triều đình Đại Càn tự mình bổ nhiệm, là quan viên có phẩm giai chính thức, địa vị tôn sùng. Dưới quốc sách Đại Càn nghiêm cấm dân gian tự ý luyện võ tu tiên, những học viện võ đạo do chính thức thành lập này đã trở thành hy vọng duy nhất để vô số con em bình dân cá chép hóa rồng, chạm đến siêu phàm. Học viện không chỉ có các lớp võ đạo cơ bản, mà sau khi học viên đột phá đến tiên thiên chi cảnh, còn mở các lớp nâng cao cực kỳ quan trọng, tu tiên. Nếu vì lớp võ đạo như tiểu học, thì tu tiên mới được coi là bước đầu tiên trong hệ thống của Đại Càn. Tiên thiên tập trọng, tương ứng với cấp độ luyện khí kỳ. Hệ thống học viện sẽ mở ra một cánh cửa dẫn đến thế giới rộng lớn hơn cho những học tử thể hiện tài năng xuất chúng. Ở Đại Càn, chỉ cần ngươi học đủ tốt, chính thức sẽ giúp ngươi thành tiên. Đương nhiên, quan hệ ở đâu cũng tồn tại, nhưng ở Đại Càn, hệ thống này đã tương đối công bằng. Chỉ cần tiên phú đủ cao, trong hệ thống học viện này, cuối cùng sẽ có ngày xuất đầu lộ diện. Vì vậy, Đại Càn trong trăm năm qua, nhân tài liên tục xuất hiện, hóa thần tu sĩ mỗi năm đều tăng trưởng ổn định. Mục tiêu của Tô Bạch trong chuyến đi này, chính là ngôi sao mới chói mắt nhất của học viện này trong gần trăm năm qua, Chu Lam. Theo thông tin do Ngân Tuyết cung cấp, nữ tử này trên con đường kiếm đạo thể hiện ngộ tính và thiên phú kinh tài tuyệt diễm, tuyệt không phải hư danh. Một hậu bối của Ngân Tuyết tộc tiềm phục ở kỹ viện lớn nhất Lạc Vũ Thành, đảm nhiệm hoa khôi, nhờ thân phận đặc biệt và thủ đoạn khéo léo, từ miệng những học viên võ học viện trở thành khách quý của nàng, đã thăm dò được thông tin cốt lõi hơn về Chu Lam. Đánh giá của nàng rất cao, Tô Bạch dựa vào những thông tin này, đoán định Chu Lam ít nhất sở hữu thiên phú kiếm đạo cấp huyền giai. Thiên phú huyền giai mắt Tô Bạch lóe lên. Nếu thông tin là thật, thành công sao chép và dung hợp phần thiên phú này, đủ để khiến cảm ngộ độ của vạn hóa kiếm đạo của hắn tăng lên 1%. Phần trăm tưởng chừng nhỏ bé này, đằng sau lại tiết kiệm cho hắn thời gian khổ công tham ngộ có thể cần đến mấy chục năm hoặc thậm chí lâu hơn với tư chất của bản thân. Dao động không gian vi diệu không thể nhận ra đã lắng xuống, thân ảnh Tô Bạch đã lặng lẽ xuất hiện ở sâu trong một con hẻm vắng vẻ của Lạc Vũ Thành. Trong đầu hắn vẫn còn vương vấn những suy nghĩ về sự dung hợp thiên phú hoàng giai, theo thông tin của tiên thuật, có thể hỗ trợ ta đẩy cảm ngộ pháp tắc đơn lẻ lên 10%, sau 10%, thiên phú hoàng giai cơ bản sẽ vô hiệu hóa. Còn huyền giai thì có thể chạm đến ngưỡng 30%, còn sau 30% ánh mắt Tô Bạch hơi ngưng lại, thì cần dựa vào ngoại vật, đặc biệt là pháp tắc bảo vật. Tuy nhiên, bảo vật pháp tắc kiếm đạo phần lớn không phải tự nhiên sinh ra, mà do kiếm tu đại năng hóa thần kỳ hao phí tâm huyết ngưng luyện thành, hoặc mượn tay yêu tu bị độc luyện chế thành. Đại Càn Vương triều kiếm tu tuy đông đảo, nhưng người có thể đăng lâm hóa thần cuối cùng cũng chỉ là phượng mao lân giác. Điều này có nghĩa là tài nguyên tu hành pháp tắc kiếm đạo tiếp theo của Tô Bạch sẽ càng ngày càng khó có được. Phải lo liệu trước. Một ý nghĩ bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng hình thành trong lòng Tô Bạch. Hôm nay, Tô Bạch không chỉ đơn giản là sao chép thiên phú, hắn còn cần thiết lập một mối quan hệ phù hợp với thiên tài này, kịp thời giúp đỡ trên con đường trưởng thành của nàng, cuối cùng giúp nàng thăng cấp hóa thần, coi nàng như một bảo dược tương lai, một vật liệu tiêu hao trưởng thành. Vừa nghĩ đến đây, dù là Tô Bạch, trong lòng cũng lướt qua một tia gợn sóng cực nhạt. Nhưng con đường thông thiên này, vốn dĩ là tranh giành với vạn linh, không dung quá nhiều lòng từ bi vô ích. Vì kiếm đạo của bản thân, có những lựa chọn không thể không làm. Không chỉ là Chu Lam, mỗi một thiên tài kiếm đạo đáng để sao chép gặp phải sau này, đều cần bố cục như vậy. Tô Bạch đè nén tâm tư, dung mạo xương cốt theo đó hơi biến đổi, khí tức cũng đột nhiên tu liễm, chuyển sang tỏa ra một loại sắc bén khác biệt với Lục Cửu. Trong chốc lát, hắn đã hóa thành một nam tử trung niên. Dung mạo bình thường vô kỳ, thuộc loại ném vào biển người liền khó tìm thấy, nhưng đôi mắt kia lại sắc bén như chim ưng, quanh thân càng lần lần tỏa ra một luồng kiếm ý khó tả, phảng phất cả người hắn chính là một thanh tuyệt thế lợi kiếm giấu trong vỏ, tuy chưa xuất vỏ, đã khiến không khí xung quanh đều trở nên ngưng trệ sắc bén. Cứ lấy hình tượng này hành động, biệt hiệu kiếm thần đi. Tô Bạch trong lòng định kế, bối cảnh cũng là ẩn cư sơn lâm, chuyên tâm kiếm đạo, gần đây mới xuất sơn, muốn tìm một chuyển nhân kế thừa y bát. Kế hoạch đã định, thân hình Tô Bạch khẽ động, vô thanh vô tức hòa vào dòng người trên đường phố. Với sự phòng bị nghiêm ngặt của Bắc Châu đệ tam võ học viện, đủ để ngăn chặn tuyệt đại đa số tu sĩ trên thế gian, nhưng trước mặt một hóa thần đỉnh phong có ý ẩn giấu hành tung, lại hình như không có gì. Hắn như vào chỗ không người, dễ dàng xuyên qua cấm chế, tiến vào bên trong học viện. Nguyên thần chi lực cường đại lặng lẽ trải rộng ra, nhanh chóng lướt qua từng tòa địa vũ, từng gian tinh thất, từng mảnh sân diễn võ. Vô số khí tức sinh mệnh, dao động tu vi, cuộc trò chuyện giữa các đệ tử học viện như những đốm sao sáng lên, lấp lánh trong cảm nhận của hắn. Rất nhanh, Tô Bạch liền dựa vào những thông tin phức tạp này, bắt được sự tồn tại và vị trí của Chu Lam. Khí tức của Chu Lam trong hàng vạn đệ tử học viện cũng thuộc loại độc lập, khí tức đó thuần khiết mà sắc bén, ẩn chứa sự thân hòa tự nhiên với kiếm đạo và sức sống mãnh liệt. Đã có thể nhìn ra ánh sáng mới chấm nở, tiềm lực vô cùng. Tìm thấy rồi. Chu Lam. Ánh mắt Tô Bạch khóa chặt một tiểu viện độc lập được bao quanh bởi trúc xanh ở sâu trong học viện, thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ. Chương 610 thăm dò Chu Lam. Chương 610 thăm dò Chu Lam. Chu Lam, tuổi 32, xuất thân từ một thôn trang bình thường bên ngoài Lạc Vũ Thành, cha mẹ đều là những nông dân chất phác, quanh năm bán mặt cho đất, bán lương cho trời. Bởi vì thân mang linh căn, nàng từ nhỏ đã bộc lộ sự thông tuệ linh tú vượt xa bạn bè cùng trang lứa. Đại Càn Hoàng Triều đối với quyền khống chế Cửu Châu cương vực có thể nói là vô cùng bất nhập, ngay cả ở những thôn làng hẻo lánh như vậy, triều đình cũng thiết lập võ sư và văn sư, phụ trách khai sáng và truyền tụ kiến thức cho trẻ em đến tuổi, đồng thời tuyển chọn nhân tài, không để Minh Châu bị vùi lấp. Chu Lam 5 tuổi nhập thôn học, chỉ một năm quan cảnh, thiên phú võ đạo chắc tuyệt của nàng đã được võ sư trong thôn phát hiện, kinh ngạc như gặp thiên nhân, ngay sau đó được trịnh trọng đề cử đến học viện khai sáng tốt nhất Lạc Vũ Thành để học sâu hơn. Ở học viện khai sáng không quá một năm, Chu Lam 7 tuổi đã bởi vì tiềm lực kinh người mà nàng thể hiện, được Bắc Châu đệ tam võ học viện phá cách tuyển thẳng, từ đó bước lên con đường võ đạo chân chính. Nàng tâm vô tạp niệm, thiên phú và cần cù song trọng, 3 năm sau, khi mới 10 tuổi, đã đột phá đến võ đạo tiên tiên chi cảnh, thuận lợi tiến vào học viện cao cấp ban, bắt đầu con đường tu tiên. Năm 15 tuổi, Chu Lam đã đạt đến tiên tiên thập trọng viên mãn, dưới sự hỗ trợ của trúc cơ đan do học viện ban tặng, một lần đột phá bình cảnh, thành công trúc cơ. Hiện nay Chu Lam tuổi 32, tu vi đã đạt trúc cơ hậu kỳ. Trong học viện có một tiểu viện thanh lũ độc lập, đủ thấy mức độ được coi trọng của nàng. Nàng từ nhỏ đã đắm chìm trong võ đạo, tâm tư thuần túy, không hiểu thế sự phiền nhiễu, chỉ lấy tu luyện làm nhiệm vụ hàng đầu. Từ nhỏ đã được người nhà khuyên bảo, chỉ có tu luyện thành công, xuất nhân đầu địa, mới có thể cải thiện tình cảnh gia đình, để cha mẹ có cuộc sống tốt đẹp. Động lực ban đầu này, tuy theo năm tháng dần dài, cùng người nhà tụ ít ly nhiều mà tình cảm hơi có vẻ xa cách, nhưng thói quen cần mẫn khắc khổ, một lòng hướng đạo đã sớm ăn sâu vào xương thủy, trở thành bản năng. Thật ra với tu vi trúc cơ kỳ của nàng, vốn có thể tốt nghiệp rời viện, do triều đình căn cứ vào pháp thuật sở trường của nàng, phân phối đến các chức vụ tương ứng ở các nơi đại cản. Nhưng viện trưởng học viện thiết tài, đích thân ra mặt giữ lại và hứa hẹn với nàng, nếu có thể ngưng kết kim đan trước 50 tuổi, liền động dụng nhân mạch của bản thân, trực tiếp bảo cử nàng vào kinh thành trung tâm làm quan, để tránh những ô uế và quy tắc ngầm khó nói ở vùng biên thành. Chu Lam rất tự nhiên chấp nhận lời giữ lại của viện trưởng, học viện đối xử với nàng không tệ, ở lại học viện tu luyện, bản thân cũng đã trở thành một thói quen. Chu Lam thiên phú chắc tuyệt, địa vị đặc thù, viện trưởng thường xuyên đích thân mở lớp nhỏ dạy nàng, vì vậy nàng đối với hệ thống cung thành của Đại Càn, cũng như những vụ án mất tích dân số thỉnh thoảng xảy ra ở Lạc Vũ Thành, nhưng lại bị cố ý che đậy, có nhận thức vượt xa học viên bình thường. Khi nàng dần dần thấu hiểu, tòa biên thành phồn hoa này, ở một mức độ nào đó lại là huyết thực Lạc Viên mà yêu tu và quyền quý ngầm hiểu với nhau, nội tâm nàng chịu chấn động cực lớn. Cũng như đa số tu sĩ trẻ tuổi Đại Càn lần đầu nhận ra điều này, một ngọn lửa phẫn nộ khó tả bùng cháy trong lòng nàng, nàng âm thầm thề, nếu có một ngày thân ở miếu đường cao quý, nhất định sẽ dốc hết sức lực thay đổi hiện trạng méo mó và bất công này. Tuy nhiên, đa số tu sĩ trẻ tuổi, theo năm tháng dần dài, kiến thức được nhiều hơn, hiểu được bàn tay đáng sợ của thập đại yêu quốc, ngọn lửa này đa số cũng tiêu tan biến mất. Năm nay, sự tích của Lục Cửu và đệ tử Tô Bạch nổi danh trong giới cao giai tu sĩ ở Đại Càn, càng sâu sắc chấn động và khích lệ nàng. Nàng khâm phục Tô Bạch dám coi thường quy tắc, vung tay chém giết yêu tu quyền quý tắc ai tắc phúc trong cung thành. Càng hướng tới có thể như Lục Cửu tiền bối, sở hữu tu vi thông thiên, một mình thâm nhập yêu quốc, dương ai danh nhân tộc. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Trong lúc suy nghĩ cuộn trào, trường kiếm linh khí cực phẩm trong tay Chu Lam múa càng lúc càng nhanh và sắc bén. Nàng 15 tuổi trúc cơ lúc đã thành công ngưng tụ ra kiếm ý độc thuộc về mình. Giờ khắc này kiếm ý bùng phát, sắc bén vô song, lại mang theo một luồng khí thế bừng bừng như mặt trời mới mọc, kiếm quang lấp lánh, khí kình tung hành, trong trúc cơ kỳ quả thực khó tìm địch thủ. Ngay khi kiếm ý của nàng thúc đẩy đến đỉnh phong, tâm thần hợp nhất với kiếm trong khoảnh khắc, bút bút bút, một tràng tiếng vỗ tay rõ ràng và có tiết tấu đột ngột vang lên trong tiểu viện tĩnh mịch. Lông tơ toàn thân Chu Lam lập tức dựng ngược, không nghĩ ngợi gì, phá tay một kiếm liền hướng về phía nơi phát ra âm thanh cấp tốc chém tới. Kiếm quang lướt qua, lại thấy không gian phía trước nổi lên từng trận gợn sóng như nước, nàng lúc này mới kinh hãi, không biết từ lúc nào, quanh thân mình đã bị một đạo trận pháp cao cấp vô hình vô chất, nhưng lại ngưng thực vô cùng triệt để bao phủ. Người nào? Chu Lam cầm kiếm mà đứng, tâm chìm đáy cốc, trong giọng nói mang theo một tia kinh hoàng khó kìm nén. Có thể ở nàng hoàn toàn không hề hay biết mà bố trí ra trận pháp như vậy, thực lực của người đến, xa không phải nàng có thể với tới. Nhưng nàng tự hỏi không có mâu thuẫn với ai, ai lại muốn đến giết nàng? Chẳng lẽ là viện trưởng thường nói, cây cao thì gió lớn, có người ghen tị với thiên phú của nàng, muốn ám hại nàng? Chu Lam trong lòng trăm mối tơ vò, trong nháy mắt đã nghĩ rất nhiều. Người bố trí trận pháp, tự nhiên là Tô Bạch. Hắn thân mang nhiều loại thiên phú trận pháp, thêm vào pháp lực mênh mông của Hóa Thần Đỉnh Phong, không cần trận kỳ trận bản, vung tay giữa, liền có thể lấy pháp lực ngưng luyện như thực chất của bản thân, trong nháy mắt cấu trúc ra trận pháp tinh diệu. Trận khốn tùy tay bố trí này, có thể ngăn chặn thiên địa nguyên khí ngoại tiết, có thể cản âm thanh, cản dò xét và năng lực môi trường, khiến tu sĩ bình thường thần thức nhìn thấy bên này chỉ cho rằng mọi thứ như thường. Lại có lực phòng hộ, dù là tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ muốn phá vỡ, cũng cần tốn một phen tay chân, còn về nguyên anh trở xuống, càng chỉ có thể nhìn trận mà than thở. Tô Bạch với hình tượng kiếm thần trung niên bình phàm nhưng ẩn chứa phong mang, ung dung xuất hiện trước mặt Chu Lam, trong ánh mắt mang theo sự thẩm định và một tia tán thưởng vừa phải. "Tiểu Hoa Nhi, kiếm tâm thuần túy, thiên phú tạm được." Giọng hắn bình hòa, nhưng tự mang một luồng uy nghiêm không thể nghi ngờ, có nguyện theo lão phu luyện mấy năm kiếm. Trong lúc nói chuyện, Tô Bạch trong lòng mặc niệm, lặng lẽ phát động năng lực thăm dò của tiên thuật. Tên Chu Lam chủng tộc nhân tộc cảnh giới trúc cơ hậu kỳ linh căn thiên phú kim thuộc tính thiên linh căn pháp thuật thiên phú huyền giai kiếm đạo thiên phú, lược bỏ chi tiết, quả nhiên là thiên linh căn, kim có huyền giai kiếm đạo thiên phú. Tô Bạch trong lòng định, thiên phú của nữ tử này quả thực hiếm thấy. Nếu có bản thân từ bên cạnh hộ trì và dẫn dắt sát suất tương lai tấn thăng hóa thần kỳ sẽ tăng lên rất nhiều. Một gốc đạo đồ tư lương thượng hạng đã hiện ra trước mắt. Ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Chu Lam tự nhiên không thể dễ dàng tin Tô Bạch, ngưng giọng mở miệng chất vấn. Tuy nhiên trong lòng nàng vẫn hơi thở phào nhẹ nhõm, may mà người đến không phải đến giết nàng. Hành động thu đồ đệ này nhìn có vẻ kỳ lạ, nhưng ít nhất không có nguy hiểm tính mạng. Đồng thời Chu Lam lén lút đánh giá Tô Bạch, cũng đối với Tô Bạch dâng lên vài phần hiếu kỳ, người này thật sự giống như một thanh kiếm vậy. Nàng chưa từng thấy người nào như thế. Chương 611 Tô Bạch trang bức, chương 611 Tô Bạch trang bức, ta là ai? Tô Bạch hóa thành kiếm thần nghe vậy, trong mắt đúng lúc lộ ra một tia tang thương truy ức tựa như xuyên qua vạn cổ tuyết nguyệt. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu qua ngọn trúc trong viện, nhìn về phía quá khứ vô tận xa xôi, hắn chậm rãi mở miệng nói, danh hiệu ư? Tuế nguyệt quá lâu. Danh xưng phong trần đã sớm bị thời gian chôn vùi, bất quá, từ rất, rất lâu về trước, những kẻ may mắn được chứng kiến kiếm của ta. Hắn dừng lại một chút, ngựa khí bình đạm, nhưng lại mang theo một loại đương nhiên tuyệt đối uy nghiêm, bọn họ, xưng ta là kiếm trung chi thần. Ngươi có thể gọi ta, kiếm thần. Lời còn chưa dứt, cũng không thấy Tô Bạch có bất kỳ động tác kết ấn niệm chú nào, hắn chỉ là tùy ý vung tay lên. Trong khoảnh khắc, dị tượng đột nhiên sinh. Ken. Một tiếng kiếm minh thanh việt vang lên. Ngay sau đó, lấy Tô Bạch làm trung tâm, vô số đạo kiếm khí tinh tế, ngưng luyện, phát ra ánh sáng vàng thuần túy từ hư không mà sinh. Những kiếm khí này không hề hỗn loạn, chúng như những con cá bơi lội có sinh mệnh, lại như những binh sĩ trung thành, vây quanh Tô Bạch chậm rãi du đãng, xoay tròn. Mỗi một đạo kiếm khí đều tản ra khí tức cực kỳ sắc bén, vô kiên bất tồi, kim quang lấp lánh, chiếu sáng cả tiểu viện trúc xanh như ban ngày, trong không khí tràn ngập ý chí sắc bén khiến da thịt người ta đau nhói. Kiếm khí gào thét, dẫn động kim thuộc tính linh lực trong cơ thể Chu Lam cũng theo đó khẽ cộng hưởng, chấn động, tựa như đang triều bái quân vương của chúng. Đây chính là một trong những năng lực của kiếm đạo pháp tắc vạn hóa kiếm đạo mà Tô Bạch mang trong mình. Hai chữ vạn hóa có nghĩa là khi kiếm đạo pháp tắc của Tô Bạch thăng hoa đến cực hạn, thậm chí có thể mô phỏng, diễn hóa ra bất kỳ một loại kiếm đạo pháp tắc phân nhánh nào đã biết hoặc chưa biết trên thế gian. Giờ phút này, hắn vì muốn tối đa hóa sự hấp dẫn đối với Chu Lam, đặc biệt mô phỏng diễn hóa ra, chính là kim thuộc tính kiếm đạo pháp tắc phù hợp nhất với kim thuộc tính thiên linh căn của nàng. Trong nhận thức của Lam Nguyên Giới, kiếm đạo pháp tắc giống như các pháp tắc tiên địa khác, tồn tại những hướng đi và thuộc tính khác nhau. Đại khái có thể chia thành thuộc tính kiếm đạo pháp tắc và vô thuộc tính kiếm đạo pháp tắc. Loại trước như ngũ hành kiếm đạo, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Dị thuộc tính kiếm đạo, phong, lôi, băng, ám, v.v. uy lực và đặc tính của chúng thường liên quan mật thiết đến thuộc tính linh căn, công pháp thậm chí tâm tính của tu sĩ. Loại sau thì chịu tượng huyền ảo hơn, như sát lục kiếm đạo, thủy diệt kiếm đạo, thủ hộ kiếm đạo, thậm chí là vạn hóa kiếm đạo bao dung vạn tượng mà Tô Bạch đang theo đuổi. Hai loại này không có sự phân biệt cao thấp tuyệt đối, chỉ có phù hợp với bản thân tu sĩ hay không. Như Chu Lam mang trong mình kim thuộc tính thiên linh căn thuần túy, nếu có thể cảm ngộ và chuyên tinh vào một đạo kim thuộc tính kiếm đạo pháp tắc, không nghi ngờ gì sẽ phát huy ưu thế thiên phú của nàng đến cực hạn, đạt được hiệu quả gấp đôi. Tô Bạch giờ phút này mô phỏng ra, chính là một loại kim thuộc tính kiếm đạo pháp tắc khí tức tràn đầy đặc tính sắc bén bất hủ đến cực điểm như vậy. Không chỉ có vậy, Tô Bạch còn lặng lẽ thúc dục Vô Ngân Đạo Nguyên Tinh Thần Pháp Tắc, cường hóa, phóng đại khí tức kim thuộc tính kiếm đạo pháp tắc mô phỏng quanh thân, khiến nó càng thêm thuần túy, càng thêm bản nguyên, tựa như trực chỉ đại đạo hải tâm. Loại khí tức pháp tắc đã qua gia công này, đối với tu sĩ có tư chất linh căn tương ứng như Chu Lam mà nói, có sức hấp dẫn gần như chí mạng. Chu Lam bất quá tu vi trúc cơ kỳ, cảnh giới tâm thần cùng Tô Bạch trên lệch đâu chỉ một trời một vực, làm sao có thể chống đỡ được tầng tầng gia tăng, trực chỉ bản tâm mị hoặc này. Quả nhiên, dưới sự xung kích của không khí và khí tức mà Tô Bạch cố ý tạo ra, Chu Lam chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, tâm thần hoàn toàn bị những kiếm khí vàng nóng lượn lờ khắp trời kia đoạt mất. Nàng cảm nhận được không còn là uy áp đáng sợ, mà là một loại khát vọng sâu thẳm từ linh hồn. Khí tức pháp tắc kim thuộc tính tinh thuần vô cùng kia, chính là thứ mà nàng vẫn luôn khổ sở truy tìm trên con đường tu hành. Một luồng xung động mãnh liệt dâng lên trong lòng nàng, muốn đến gần, cảm ngộ, muốn đi theo tồn tại thần bí trước mắt này, để khám phá đạo kiếm đạo pháp tắc này. Đương nhiên, đây càng là một loại ảo giác, là sự hấp dẫn tự nhiên mà pháp tắc cấp cao tạo ra đối với tu sĩ cấp thấp. Với tu vi trúc cơ kỳ của nàng, ngay cả ngưỡng cửa của pháp tắc còn chưa chạm tới, huống chi là thật sự đi cảm ngộ pháp tắc. Nhưng cảm giác này lại vô cùng chân thật, ảnh hưởng sâu sắc đến phán đoán của nàng lúc này. Ngài giọng Chu Lam bất giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, sự cảnh giác trong mắt tuy chưa hoàn toàn tan biến, nhưng đã pha lẫn một tia kính sợ khó nhận ra. Kiếm thần tiền bối, xin thứ cho vãn bối mạo muội, ngài hiện nay là cảnh giới tu vi nào? Tô Bạch nhàn nhạt liếc nàng một cái, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Hắn chắp tay sau lưng, kiếm khí quanh thân vẫn vây quanh, ngữ khí bình đạm, tu vi của ta đã sớm đạt đến đỉnh phong mà thế giới này có thể dung nạp. Đỉnh phong của thế giới này? Thân thể mềm mại của Chu Lam đột nhiên run lên, đôi mắt đẹp lập tức mở to. Hóa thần đỉnh phong. Cả đại càn vương triều, hóa thần tu sĩ đã là tồn tại trí cường, mà hóa thần đỉnh phong càng là đếm trên đầu ngón tay. Kiếm tu truyền kỳ Lục Cửu đã từng kiếm áp yêu quốc trong khoảng thời gian này, nghe đồn chính là cảnh giới này. Cũng là kiếm tu, cũng là thân phận lai lịch bất minh. Một ý nghĩ khó tin xẹt qua trong đầu Chu Lam, nàng thất thanh kinh hô, chẳng lẽ tiền bối ngài chính là vị Lục Cửu tiền bối kia? Tô Bạch nghe vậy, lại khẽ lắc đầu, khóe miệng thậm chí cong lên một nụ cười như có như không, mang theo vài phần thản nhiên nhìn xuống Tuyết Nguyệt, Lục Cửu ư từng nghe qua danh hiệu của hắn, Thiên Phú kiếm đạo tạm được, coi như là một hậu bối xuất sắc đi. Hậu bối xuất sắc? Chu Lam chỉ cảm thấy đại não ong một tiếng, gần như muốn ngừng suy nghĩ. Vị Lục Cửu tiền bối kia, nghe đồn ẩn tu mấy ngàn năm, vừa xuất thế liền chấn động thiên hạ, trong miệng vị kiếm thần này, lại chỉ là một hậu bối xuất sắc. Vậy vị tiền bối tự xưng kiếm thần này, rốt cuộc đã tồn tại bao nhiêu tuế nguyệt lâu dài? Thực lực của hắn, lại nên khủng bố đến mức nào? Cùng lúc đó, một ý nghĩ cực kỳ hấp dẫn không kiểm soát được nảy sinh trong lòng Chu Lam, nếu ta có thể bái nhập môn hạ vị tiền bối này, được chân truyền của ngài, vậy sau này, ta có thể nào cũng như Tô Bạch kia, cầm kiếm trong tay, khoai y ân cửu, chém hết mọi bất bình trên thế gian. Và phía sau ta, cũng sẽ có một vị sư tôn sánh ngang thậm chí vượt qua Lục Cửu, đủ để bảo vệ đạo đồ của ta, khiến ta không còn lo lắng gì. Cảm giác cơ duyên to lớn khiến tim nàng đập nhanh, máu huyết chảy cuộn. Nàng quả thực đã độc lòng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên nàng rốt cuộc không phải loại thiếu nữ non nớt bị cơ duyên làm choáng váng đầu óc. Có thể tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ ở tuổi 32 và ngưng tụ ra kiếm ý của riêng mình, tâm tính của nàng xa hơn những người cùng tuổi trưởng thành và cẩn trọng. Cố gắng kìm nén sự kích động và những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, Chu Lam hít sâu một hơi, một lần nữa trịnh trọng chắp tay hành lễ, ngựa khí cung kính nhưng không mất đi chừng mực, kiếm thần tiền bối hậu ái, vãn bối vô cùng cảm kích. Chỉ là chuyện bái sư, liên quan đến đạo đồ tương lai, hệ trọng vô cùng, liệu có thể cho phép vãn bối suy nghĩ kỹ lưỡng vài ngày? Tô Bạch dường như không hề bất ngờ về điều này, khẽ gật đầu, ngựa khí vẫn bình đạm, được, lương tài khó gặp, ta cũng không muốn cưỡng cầu. Vậy cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Hắn chuyển đề tài, thời đại này, có lẽ đã không còn ai nhớ đến danh hiệu của ta. Nhưng lần này ta đã xuất sơn, không lâu sau, danh xưng kiếm thần cùng với danh xưng kiếm các do ta lập ra, chắc chắn sẽ một lần nữa vang vọng khắp mọi ngóc ngách của Lam Nguyên giới này. Kiếm các. Trong lòng Chu Lam lại khẽ động, thầm ghi nhớ cái tên nghe có vẻ phi phàm này. Nàng nhạy bén nắm bắt được thông tin trong lời nói của đối phương, liên tưởng đến Lục Cửu gần đây cũng xuất sơn không nhịn được tò mò hỏi, kiếm thần tiền bối, vãn bối cả gan hỏi một câu, ngài và Lục Cửu tiền bối đều ẩn cư trường kỳ, nhưng gần đây lại lần lượt xuất hiện, phải chăng thế gian này sẽ có đại sự gì xảy ra? Tô Bạch tùy tiện địa chuyện, đại đạo luân chuyển, kỷ nguyên thay đổi, có lẽ chẳng qua là bởi vì một trận đại tranh chi thế quét sạch chư thiên vạn giới, sắp đến rồi. Chương 612 phục chế dung hợp, kiếm các lai lịch chương 612 phục chế dung hợp, kiếm các lai lịch đại tranh chi thế. Chu Lam tâm thần kịch chấn. Tuy rằng không hoàn toàn minh bạch bốn chữ này phía sau cụ thể ý vị cái gì, nhưng cái kia đập vào mặt mà đến mênh mông, bàng bạc cùng số mệnh cảm, để nàng trong nháy mắt liên tưởng đến cổ tịch bên trong ghi chép đủ loại thiên địa kỳ biến, anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại. Khó trách như Lục Cửu tiền bối, như trước mắt vị này kiếm thần tiền bối, đều sẽ lựa chọn vào thời điểm này trọng hiện nhân gian. Được rồi, lời nói đến đây thôi. Tô Bạch cắt ngang nàng trầm tư, ngươi hảo hảo suy nghĩ đi, 3 ngày sau, lúc này nơi đây, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Hắn dừng một chút, bổ sung nói, ngươi nếu đồng ý, bái nhập môn hạ của ta, cũng sẽ không cưỡng ép thay đổi ngươi hiện nay sinh hoạt quy tích, ngươi vẫn có thể tại học viện này tu hành, ta sẽ lấy thần niệm chuyển pháp, dẫn đạo ngươi tu luyện chân chính vô thượng kiếm đạo pháp quyết. Nhưng ngữ khí của hắn mang theo vài phần trịnh trọng, ngươi cần chính thức gia nhập kiếm các trở thành kiếm các đệ tử. Kiếm các siêu nhiên bật ngoại, không câu nệ tục lễ, môn quy cũng không dường dà. Duy chỉ có một điều, cần ngươi ghi nhớ, Tô Bạch ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng Chu Lam hai mắt, từng chữ từng câu nói, nhập ta kiếm các, đương chung với kiếm các, chí này, vĩnh không thể rời. Vãn bối, định sẽ cẩn thận cân nhắc, 3 ngày sau tất cho tiền bối một đáp án. Chu Lam cảm nhận được ánh mắt kia bên trong phân lượng, lần nữa túi người thật sâu. Lại đây. Tô Bạch không nói thêm nữa, hướng nàng vây vây tay, để ta cẩn thận dò xét một phen căn cốt cùng thiên phú của ngươi, cũng tốt vì ngươi ngày sau tu hành, lượng thân định chế pháp môn. Chu Lam nghe vậy, trong lòng tuy vẫn còn một tia cuối cùng bản năng cảnh giác cùng do dự, nhưng ở đối phương cái kia thâm bất khả chắc tu vi cùng vừa rồi triển lộ thành ý trước mặt, tia do dự này lộ ra như vậy không đáng kể. Nàng hơi chút trì hoãn, vẫn là y lời tiến lên mấy bước, đi đến Tô Bạch trước người. Tô Bạch đưa tay ra, lòng bàn tay ôn nhuận, nhìn như tùy ý nhẹ nhàng đuốt ve trên trán Chu Lam chân bóng. Động tác tự nhiên, phản phất một vị trưởng bối đang kiểm tra tư chất của văn bối. Chu Lam chỉ cảm thấy một cô ôn hòa lại vô cùng mênh mông lực lượng trong nháy mắt tràn vào tứ chi bách hải của nàng, lưu chuyển tại kinh mạch khiếu huyệt giữa, thậm chí chạm đến nàng ngưng tụ kiếm ý hạch tâm. Cố lực lượng này mang theo một loại khó nói lên lời uy nghiêm cùng năng lực thấu triệt, để nàng không sinh ra chút nào phản kháng ý niệm, chỉ cảm thấy ở cố lực lượng này trước mặt, hết thảy của mình đều không chỗ che giấu. Ngay tại cái này nhìn như bình thường do xét quá trình bên trong, Tô Bạch trong lòng mặc niệm, sớm đã chuẩn bị kỹ càng tiên thuật phục chế chi năng lặng lẽ phát động. Phục chế thành công, dung nhập vạn hóa kiếm đạo thành công. Bởi vì là huyền giai thiên phú, vạn hóa kiếm đạo cảm ngộ độ trực tiếp tăng lên một loại huyền chi lại huyền cảm ngộ dũng mãnh vào Tô Bạch trong lòng, phản phất đối với kiếm đạo pháp tắc nào đó cửa ải đột nhiên quán thông, tầm mắt trở nên càng thêm rộng rãi. Tô Bạch nhìn về phía giao diện của mình. Tên: Tô Bạch, chủng tộc: nhân tộc, cảnh giới: Hóa Thần đỉnh phong linh căn thiên phú, Thiên Linh căn, Thủy, kiếm đạo thiên phú, vạn hóa kiếm đạo, địa giai 2.6, pháp thuật thiên phú, Vô Ngân đạo nguyên, địa giai 1.1, hư không hành giả, địa giai 12, tạo hóa binh qua, địa giai 1.8, xâm la vạn tượng, địa giai 2.0, thượng thiện ngự thủy, địa giai 2.8, phần thiên tấn địa giai 3.1, đại địa chi cố, địa giai 88, ngũ lôi chính pháp, địa giai 2.5, huyền trọng linh áp, huyền giai luyện đan thiên phú, huyền giai thiên phú +1, hoàng giai thiên phú +8 luyện khí thiên phú, hoàng giai thiên phú +5 trận đạo thiên phú, huyền giai +1, hoàng giai +3 huyết mạch thiên phú, tận nguyên viêm ma tộc chân ma cấp huyết mạch, thiên phú chiếu ảnh, khám chắc không, 1, phục chế không, 1 kiếm đạo pháp tắc tăng lên, đại ngũ hành kiếm trận uy lực hẳn là cũng có không ít tăng lên. Ngày sau mỗi 1 năm, Tô Bạch thực lực tăng lên đều sẽ nhanh đến mức không hợp thói thường. Toàn bộ quá trình phát sinh trong chớp mắt, Chu Lam không hề hay biết, chỉ coi là tiền bối cao nhân bình thường dò xét. Một lát sau, Tô Bạch thu hồi lòng bàn tay, trên mặt lộ ra một tia vừa đúng hài lòng chi sắc, khẽ gật đầu, căn cốt thanh kỳ, linh đài trong suốt, kiếm tâm sơ cụ. Thiên phú quả thật không tệ, là một khối khó được pháp ngọc. Hắn không còn dừng lại, không gian quanh thân bắt đầu nổi lên gợn sóng nhỏ bé, như sóng nước. Như vậy, ta liền đi trước một bước, 3 ngày sau, tái kiến. Lời nói còn đang trong sân quanh quẩn, thân ảnh Tô Bạch đã bị gợn sóng không gian kia nuốt chửng, biến mất không thấy gì nữa. Chu Lam ngây người đứng tại chỗ, còn chưa hoàn toàn từ trải nghiệm vừa rồi lấy lại tinh thần. Nàng theo bản năng vung vung tay, phát hiện bốn phía hơi chút chấn động, trước đó cái kia vô hình vô chất, kiên cố không thể phá vỡ không gian phong tỏa tựa hồ đã biến mất. Để xác nhận, nàng theo bản năng hợp ngón tay như kiếm, hướng về phía ngoài sân không người chỗ giữa không trung vạch một cái, một đạo ngưng luyện kiếm khí bắn ra. Kiếm khí quả nhiên xuyên qua, không có pháp trận ngăn cản. Ai ra? Chỉ nghe một tiếng kêu đau từ ngoài tường viện truyền đến. Thật khéo không khéo, kiếm khí xẹt qua ống tay áo của một vị lao sư học viện đang đi ngang qua nơi đây, tuy không làm bị thương da thịt, lại sẽ rách ống tay áo của hắn một vết dài, càng là dọa hắn giật mình. Chu Lam một tiếng kinh hô, liên tục xin lỗi. Sau khi xin lỗi xong, Chu Lam liền trực tiếp động thân, đi đến Bắc Châu Đệ Tam học viện viện trưởng thư phòng. Đệ tử Chu Lam cầu kiến viện trưởng. Chu Lam mở miệng nói, vào đi. Viện trưởng chính là Nguyên Anh tu sĩ, tự nhiên sớm đã biết Chu Lam đã đến cửa. Đối với thiên tài đệ tử, viện trưởng ngữ khí rất ôn hòa. Chu Lam đẩy cửa mà vào, ngẩng đầu liền thấy bên cạnh bàn sách đang chuẩn bị cái gì viện trưởng. Viện trưởng tóc bạc da trẻ, có Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Trước đó trong mắt Chu Lam, viện trưởng là nàng gặp qua cường đại nhất tu sĩ. Nhưng hôm nay trải qua Tô Bạch như vậy giả bộ sau, trong mắt nàng, viện trưởng nhìn qua tựa hồ cũng không có mạnh như vậy. Với thực lực của viện trưởng, thậm chí không biết hôm nay có một tên hóa thần đỉnh phong cường giả đến lén lút tìm qua nàng đi. Nếu như kiếm thần là đến giết nàng, nàng nhất định sẽ chết không rõ ràng. Hơi chút suy tư, Chu Lam chắp tay mở miệng nói, viện trưởng, hôm nay đến gặp ngài là muốn cùng ngài hỏi thăm mấy chuyện. Người nói đi. Viện trưởng mở miệng nói. Chu Lam khẽ hít một hơi, mở miệng hỏi, viện trưởng, ngài kiến thức rộng rãi, có từng nghe nói qua mấy ngàn năm trước kiếm thần danh hào, còn có kiếm các cái tổ chức hoặc tông môn thế lực này? Viện trưởng nghe vậy, mở miệng hỏi, sao, ngươi đối với lịch sử cảm thấy hứng thú? Chu Lam gật gật đầu, đúng vậy, từ cổ tịch trên nhìn thấy, nghe nói tổ chức này rất lợi hại, cho nên ta muốn hỏi một chút. Tuy rằng kiếm thần cũng không có để Chu Lam ẩn giấu thân phận của hắn ý tứ, nhưng Chu Lam cũng không chuẩn bị trực tiếp bại lộ chuyện hôm nay. Thuận theo ý của viện trưởng, chỉ coi là tìm hiểu lịch sử mà hỏi. Viện trưởng suy tư một lát sau, mở miệng nói, kiếm các là đại khái vạn năm trước tổ chức đi, lúc đó Cửu Châu đại địa yêu ma tung hành, kiếm các lấy kiếm tu làm hạch tâm, đích thật là chiếm cứ một khối khu vực, che chở không ít phàm nhân sinh sôi nảy nở. Nó tồn tại mấy trăm năm sau liền diệt vong, ta cũng không tồn tại ở cái niên đại kia, tự nhiên không biết thực lực chân chính của nó như thế nào. Bất quá nó đã có ghi chép trong lịch sử, nghĩ đến ít nhiều gì cũng có chút thực lực. Còn về kiếm thần này, là danh hiệu của kiếm các chủ, thực lực thông thiên, ít nhất là hóa thần kỳ tu vi, vạn năm trôi qua, hắn tu luyện pháp quyết gì cũng chưa từng có người ghi chép, tin tức chi tiết của hắn tự nhiên cũng không ai biết, kiếm đạo tu vi như thế nào, ta cũng không cách nào suy đoán. Chương 613 có sư tôn chỗ tốt, chương 613 có sư tôn chỗ tốt, người còn có nghi vấn nào khác không? Viện trưởng nhẹ vuốt râu, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía vị học sinh mà ông đặt nhiều kỳ vọng nhất. Chu Lam từ những câu chuyện thượng cổ của Lam Nguyên giới bừng tỉnh, vội vàng thu liễm tâm thần, cung kính chắp tay đáp, "Không còn nữa, viện trưởng." Đệ tử cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe được vài lời đồn, nhất thời yếu kỳ, đa tạ viện trưởng đã giải đáp nghi hoặc cho ta. Mặc dù câu trả lời của viện trưởng không rõ ràng, chỉ mơ hồ xác nhận rằng trong lịch sử phong trần của Lam Nguyên giới, dường như quả thực đã từng tồn tại danh hiệu kiếm thần và một tổ chức thần bí tên là Kiếm Các. Đối với Chu Lam mà nói, như vậy đã đủ rồi. Điều này ít nhất chứng minh, vị tiền bối thần bí kia không hoàn toàn là hư cấu, phía sau có thể thực sự liên quan đến một số truyền thừa cổ xưa không ai biết đến. Đến đây, cán cân dao động trong lòng nàng, cuối cùng đã hoàn toàn nghiêng về một phía, có quyết định rõ ràng. Gần đây tu luyện tiến triển thế nào? Có thuận lợi không? Nếu có chỗ nào khó khăn, tuyệt đối đừng giấu giếm. Viện trưởng thấy vậy, liền thuận thế đưa đề tài trở lại chuyện tu luyện chính sự mà ông quan tâm nhất, trong ngữ khí mang theo sự quan tâm chân thành của bậc trưởng bối. Chu Lam đang cần một chút thời gian để bình phục tâm tình, đồng thời cũng quả thực có một số vướng mắc trong tu luyện, liền thuận nước đẩy thuyền, kể rõ ràng vài nút thắt mà nàng gặp phải gần đây trong việc ngưng luyện kiếm ý và vận chuyển linh lực. Viện trưởng kiên nhẫn lắng nghe, sau đó giảng giải sâu sắc mà dễ hiểu, khiến Chu Lam cảm thấy vô cùng được lợi. Sau một hồi thỉnh giáo và thảo luận, Chu Lam lại lần nữa trịnh trọng cảm tạ, rồi mới cáo từ rời khỏi thư phòng của viện trưởng. Trở về tiểu viện thanh lũ của mình được bao quanh bởi trúc xanh, lòng Chu Lam lại lâu không thể bình tĩnh. Nàng một mình ngồi trên ghế đá, đầu ngón tay vô thức lướt trên mặt bàn lạnh lẽo. Một vị tồn tại cổ xưa nghi ngờ đã sống vô cùng lâu năm, ngay cả Lục Cửu tiền bối cũng chỉ được gọi là hậu khởi chi tú. Một kiếm các gần mình trong màn xương lịch sử. Còn có cái gọi là đại tranh chi thế nghe thôi đã thấy sóng gió cuộn cuộn, nguy cơ và cơ hội cùng tồn tại. Chu Lam thì thầm tự nói, trong mắt lóe lên ánh sáng phức tạp. Có chút bất an, nhưng nhiều hơn là một loại khát khao và quyết đoán khó kìm nén. Cơ hội ngay trước mắt, nếu vì sợ hãi mà bỏ lỡ, ta chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Nàng đột nhiên nắm chặt nắm đấm, móng tay khẽ lún vào lòng bàn tay, có thể nhận được sự chỉ dẫn của cường giả như vậy, con đường kiếm đạo của ta chắc chắn sẽ đi xa hơn, vững vàng hơn. Còn về những rủi ro có thể tồn tại, con đường tu hành nào có lúc nào tuyệt đối an ổn. Nàng nhớ lại lịch sử kiếm các mơ hồ trong lời viện trưởng, mặc dù chi tiết không rõ ràng, nhưng có thể liên kết với danh hiệu kiếm thần như vậy, chắc hẳn đã từng là một thế lực khổng lồ hiển hách một thời. Điều này càng làm tăng thêm sự tin tưởng của nàng vào thực lực của vị kiếm thần tiền bối kia. Huống hồ cái gọi là đại đạo chi tranh kia, ngay cả viện trưởng cũng chưa từng nghe nói, hiển nhiên là bí mật ở cấp độ cao hơn. Nếu có thể bố cục trước, có lẽ ta thực sự có thể trong làn sóng thời đại sắp tới này, vì bản thân, cũng vì tâm nguyện của mình, tranh được một tia tiên cơ. Nghĩ đến đây, Chu Lam thở dài một hơi thật dài, ánh mắt trở nên kiên định và sáng ngời. Lựa chọn của nàng đã rõ ràng. Lúc này, trong một khách sạn ở Lạc Vũ Thành, Tô Bạch khẽ cười. Hành động của Chu Lam đến chỗ viện trưởng dò la tin tức, cùng với tất cả những thay đổi thần thái và lời lẩm bẩm của nàng sau khi trở về tiểu viện, đều không sai một ly lọt vào sự quan sát của nguyên thần Tô Bạch. Xem ra, đã thành. Tô Bạch trong lòng thản nhiên, 3 ngày sau là lúc thu hoạch. 3 ngày thời gian thoáng chốc trôi qua. Màn đêm bao phủ Bắc Châu đệ Tam Võ Học Viện. Trong tiểu viện của Chu Lam, ánh trăng vẫn lạnh lẽo. Chu Lam không như thường lệ luyện kiếm hay đả tọa, mà là lặng lặng đứng ở giữa sân, dường như đang chờ đợi điều gì. Tâm trạng của nàng có chút căng thẳng. Cuối cùng, ngay khoảnh khắc thời gian hẹn ước đến, không gian trước người nàng nổi lên những gợn sóng quen thuộc, khó nhận ra. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh kiếm thần với dung mạo bình thường nhưng bên trong lại ẩn chứa phong mang kinh thiên, không tiếng động lại lần nữa xuất hiện trước mặt nàng. 3 ngày đã đến. Kiếm thần do Tô Bạch hóa thành ánh mắt bình tĩnh rơi trên người Chu Lam, giọng nói vẫn bình thản, nói cho ta biết, lựa chọn của ngươi. Chu Lam hít sâu một hơi, cố gắng đè nén nhịp tim đang tăng tốc, tiến lên một bước, không chút do dự quỳ 2 gối xuống, hướng về Tô Bạch cung kính hành đại lễ tam quỳ cửu khấu. Đệ tử Chu Lam, nguyện bái nhập môn hạ tiền bối, chấp đệ tử lễ, kính cẩn tuân sư mệnh. Cũng nguyện gia nhập kiếm cát, trung thành với kiếm cát, tuyệt không hài lòng. Giọng nói của nàng vang vọng trong không trung tĩnh mịch, trong trẻo kiên định, xem ra đã hạ quyết tâm. Tô Bạch thản nhiên nhận một lệ này của nàng, lúc này mới khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia thần sắc thản nhiên coi như là tán thành. Đã nhập môn ta, phải tuân thủ quy tắc của ta. Thân phận đệ tử kiếm cát, tạm thời ẩn giấu ở bên ngoài, để tránh gây ra phiền phức không cần thiết. Quy tắc của đại càn không cho phép phàm gian lập tông môn, tạm thời vẫn cần hư tình giả ý, chuyện này chỉ giới hạn ngươi, ta và các đệ tử khác trong các sau này biết là được. Hắn trước tiên giải quyết những lo lắng của Chu Lam. Ngay sau đó, ngữ khí hắn hơi dịu lại, mang theo một tia ý vị tuyên bố, ngươi là đệ tử đầu tiên ta thu nhận khi xuất sơn lần này. Theo lệ cũ của kiếm cát, từ giờ phút này trở đi, ngươi chính là đại sư tỷ đương đại của kiếm cát. Sau này nếu có sư đệ sư muội, cần phải làm gương, bảo vệ đồng môn. Đệ tử hiểu rõ, nhất định không phụ sư tôn và kiếm cát kỳ vọng. Trong lòng Chu Lam dâng lên một cảm giác trách nhiệm kỳ lạ, 3 chữ đại sư tỷ nặng trĩu đè lên trái tim nàng. Ừm. Tô Bạch đáp một tiếng, ngay sau đó khẽ búng ngón tay, một hạt giống kỳ dị mang ánh sáng ngọc trắng nhuận, từ từ bay về phía Chu Lam. Vật này tên là kiếm trùng, là tín vật hạch tâm và sợi dây truyền thừa của kiếm các ta. Nuốt nó vào, dùng linh lực và kiếm ý của bản thân cẩn thận luyện hóa. Sau khi luyện hóa, bất kể cách xa bao nhiêu, ngươi đều có thể dựa vào vật này để tâm thần giao tiếp với vi sư, cũng có thể dựa vào nó để cảm ứng đồng môn. Đây tự nhiên không phải là kiếm trùng gì, mà chính là tiên trùng mà Tô Bạch đã thu hoạch được ở Thanh Huyền giới trước đó. Chu Lam đưa 2 tay ra, cẩn thận tiếp nhận hạt kiếm trùng này. Chạm vào nó ấm áp, có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa một luồng năng lượng tinh thuần và kỳ dị. Vẻ ngoài của nó tuy thần dị, nhưng mơ hồ luôn khiến người ta cảm thấy có chút tương đồng với một số cổ vật hoặc thủ đoạn cấm chế trong truyền thuyết. Chu Lam nhìn vật trong lòng bàn tay, trong mắt lóe lên một tia dãy rủa, nhưng nghĩ đến tu vi thâm bất khả chắc của đối phương, nếu thực sự muốn hại mình, căn bản không cần phiền phức như vậy. Nàng cắn răng, không còn do dự, ngẩng đầu liền nuốt hạt tiên trùng trung giai này vào miệng. Cơn đau đớn hay sự ràng buộc dự kiến không xuất hiện, ngược lại quả thực cảm thấy linh lực của bản thân vận chuyển dường như thuận lợi hơn một chút, ngay cả cảm nhận về kiếm ý cũng rõ ràng hơn một chút. Nàng lúc này mới hoàn toàn yên tâm, bắt đầu dẫn dắt linh lực và kiếm ý của bản thân, từ từ quấn quanh, ôn dưỡng hạt kiếm trùng mới sinh này. Tô Bạch lặng lặng nhìn nàng hoàn thành luyện hóa sơ bộ, lúc này mới lại lần nữa mở miệng, đồng thời ném ra một ngọc giản. Trong ngọc giản này là vi sư căn cứ vào thể chất, linh căn và đặc tính kiếm tâm của ngươi, đặc biệt chỉnh lý một số phân tích về bản chất kiếm đạo, thần thông thuộc tính kim, cùng với tâm đắc thể ngộ về sự biến hóa của thần thông liên quan. Nội dung từ nông đến sâu, bao la và tượng, đủ để ngươi chuyên tâm tham ngộ mấy trăm năm. Ghi nhớ, truyền thừa của kiếm các ta, từ trước đến nay không câu nệ vào công pháp chiêu thức cố định cứng nhắc. Vi sư truyền cho ngươi, là đạo là lý là tâm đắc trực chỉ bản nguyên. Ngươi cần tự mình từ đó lĩnh ngộ, đi ra con đường kiếm đạo phù hợp nhất với chính mình. Đây mới là phương thức tu luyện chân chính của đệ tử kiếm các. Chu Lam trân trọng tiếp nhận ngọc giản, thần thức khẽ tham dò vào, lập tức bị nội dung huyền ảo mênh mông như biển khói, nhưng lại có trật tự rõ ràng bên trong làm chấn động. Đây tuyệt đối là vô giá chi bảo, xa hơn bất kỳ bộ công pháp đỉnh cấp có sẵn nào. Đệ tử bái tạ sư tôn truyền đạo tri ân. Nàng thông minh lập tức đổi lời, xưng hô sư tôn. Tô Bạch khẽ phất tay, dường như không để ý đến những hư lễ này. Ngay sau đó, trong tay hắn quang mang lóe lên, một thanh trường kiếm từ không trung xuất hiện. Thanh kiếm này toàn thân hiện lên một màu vàng sẫm sâu thẳm mà thuần khiết, khí tức kinh người. Trên thân kiếm, tự nhiên khắc những vân văn đạo ngân dày đặc phức tạp, lúc này đang tự chủ nuốt nhả linh khí thuộc tính kim giữa trời đất, tản ra khí tức sắc bén khiến người ta kinh hãi. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, Chu Lam đã cảm thấy linh lực thuộc tính kim và kiếm ý mới sinh trong cơ thể mình đều đang gieo họ, run rẩy vì nó. Đây chính là thanh trường kiếm cấp bậc hậu thiên linh bảo thuộc tính kim mà Tô Bạch đã đổi được bằng nguyên anh phá cảnh đan trong buổi giao dịch trước đó. Đây là. Hô hấp của Chu Lam lập tức ngừng lại, mắt trợn rất lớn, ánh mắt hoàn toàn bị thanh bảo kiếm cấp bậc hậu thiên linh bảo này hấp dẫn, không thể rời đi dù chỉ một chút. Là kiếm tu, thứ yêu thích nhất, tự nhiên chính là kiếm. Kiếm này là hậu thiên linh bảo do trời đất tự nhiên thai nén mà thành, bên trong ẩn chứa một tia canh kim pháp tắc, rất hợp với thuộc tính của ngươi. Hôm nay, liền ban cho ngươi làm lễ nhập môn, mong ngươi thiện dùng kiếm này, đừng làm mất uy danh của nó. Nói rồi, hắn tùy tay ném ra, thanh trường kiếm màu vàng sẫm kia liền hóa thành một đạo lưu quang, vững vàng lơ lửng trước mặt Chu Lam. Chu Lam đưa hai tay ra, cẩn thận nắm lấy chuôi kiếm. Ngay khoảnh khắc nàng nắm lấy, trường kiếm cũng phát ra một tiếng kiếm minh vui vẻ. Nàng yêu thích không buông tay vuốt ve thân kiếm lạnh lẽo, cảm nhận sức mạnh hùng vĩ ẩn chứa bên trong. Nàng có dự cảm mãnh liệt, có kiếm này trong tay, vượt cấp khiêu chiến kim đan tu sĩ cũng không phải là không thể. Khoảnh khắc này, Chu Lam cảm nhận sâu sắc, có một vị sư tôn thực lực thông thiên, là chuyện may mắn và hạnh phúc đến nhường nào. Công pháp tâm đắc, thần binh lợi khí, đều là những bảo vật hiếm có trên đời, lại dễ dàng bàn tặng như vậy. Được rồi, Tô Bạch nhìn Chu Lam đang chìm đắm trong niềm vui, mở miệng nói, vi sư còn có việc khác cần xử lý, không tiện ở lâu. Người cứ yên tâm ở đây, hảo hảo luyện hóa kiếm này, chuyên tâm tu luyện tâm đắc trong ngọc giản. Ghi nhớ, mục tiêu của ngươi không nên giới hạn ở kim đan nguyên anh, mà phải trực chỉ hóa thần chi cảnh. Lời còn chưa dứt, thân ảnh Tô Bạch đã bắt đầu trở nên mơ hồ, không gian xung quanh lại lần nữa nổi lên gợn sóng. Đệ tử cung tiễn sư tôn, nhất định sẽ cần cù tu luyện không ngừng, mong sớm ngày đăng lâm hóa thần, không phụ sư ân. Chu Lam vội vàng túi người hành lễ, giọng nói vô cùng kiên định. Khi nàng lần nữa ngẩng đầu lên, trong tiểu viện đã trống rỗng, chỉ có thanh trường kiếm hậu thiên linh bảo tản ra khí tức cường đại trong tay, cùng với hạt kiếm trùng có thể liên hệ sư tôn bất cứ lúc nào trong cơ thể, vô cùng chân thực nhắc nhở nàng, tất cả mọi chuyện vừa rồi không phải là một cảnh.